không. Á á á, không muốn a. Nam nhân của nàng ở phía xa dãy rùa đứng lên, thê lương thét chói tai, liền lăn một vòng, muốn nhào qua cứu rút. Lao tử liều mạng với ngươi, rút đao, giết. Người nữ nhân thật là lòng dạ độc ác. Khương Lôi, Khương Sơn toàn bộ nộ lên, những người còn lại bắt lại dao trẻ tuổi, cùng dã tựa như nhào lên. Gào gừ. Hô. Lợn rừng gầm thét, chấn động sân thôn, uy hiếp toàn trường. Xiềng xích hoành không, bạo kích kia bà nương trong ngực. Hải tử. Hải tử, xin lỗi. Bà nương dùng sức ôm chặt trong ngực hải tử, đầy nước mắt. Tuyệt vọng, bỏ qua. Trong ngực hải tử khuôn mặt không có huyết sắc, toàn thân lạnh lẽo, nàng không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng là cảm nhận được thật sâu hoảng sợ. A. Chạy như điên tới nam nhân thê lương kêu gào thảm thiết, dường như đã thấy bà nương hải tử chết thảm trước mặt tranh họa, dường như thấy được kêu huyết nhục văng tung tóe chẳng cảnh. Không. Toàn thôn kêu gào thảm thiết, bi thương phẫn nộ. Nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc sống còn trong. Một tiếng sắc bén hót vang theo phương xa chuyển đến, một đôi u lục mắt cách xa xôi hắc ám liền phong tỏa trong núi rừng đại cứu, đã nhận ra nơi này trào động linh khí. Hắc phong điêu xé rách màn đêm, nô dịch cuồng phong, như là mảnh mây đen bay nhanh tới. Dừng tay. Nữ nhân vung tay ngăn lại, quái nhân xiềng xích tại bước ngoặt sau cùng cưỡng ép đổi đường, sắt nữ nhân đánh đi qua, không hề đánh trúng. Có thể cuồng phong gào thét lại cường liệt quét ngang, đem nàng đánh cái lảo đảo, tầng tầng lớp lớp té xuống đất, bụi đất mù mịt. Trong ngực hài tử đều buông tay quăng bay đi. Hí. Hồng Lân cự mãng đột nhiên bay nhanh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, không cần thiếu nữ nữ nhân chỉ dẫn, liền tại trong nháy mắt tới đến trước mặt nữ nhân. Đôi mãng quét ngang, sát mặt đất, giấy lên bụi bặm, tầng tầng lớp lớp cuốn lên đứa bé kia, dùng sức co lại, quyền đến trước mặt mình, cực lớn đầu rắn thẳng tắp nhìn chằm chằm hài tử, tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thanh hôi ác khí dày đặc. Không nên thương tổn nàng. Nữ nhân và thôn người than khóc. Tiểu hài từ nơi nào trải qua loại tràng diện này, mắt trợn trắng lên, tại hồng mãng cái đuôi trong tròn váng. Hát phong điêu chạy như bay đến thôn xóm trên không, xoay quanh rơi xuống, Khương Nghị Lăng không quay cuồng, trực tiếp theo cao không mấy chục mét rơi xuống đất trước khéo léo nhào tới trước, trên mặt đất liên tục cổn động 4-5 lần, tháo gỡ hơn phân nửa lực lượng, sau một khắc. Phanh, bàn chân dậm chân, dĩ nhiên Lăng không bắn lên. Không có đình chỉ, trực tiếp khai chiến, hắn thay phiên trọng truy đánh phía kia hồng mãng, nghiệt xúc. Nhận lấy cái chết. Khí. Hồng Lân cự mãng há mồm phun ra cỗ hắc khí, kịch độc không gì sánh được. Nhưng mà kỳ diệu một màn đột nhiên phát sinh, Khương Nghị bay lên không thân thể đột nhiên phát sinh bất khả tư nghị độ lệnh, hắn eo thân phát lực, ở giữa không trùng cưỡng ép và mèo, cho tới thân thể tại thời khắc mấu chốt lệch khỏi quỹ đạo quy tích, nghiêng trở mình hướng cách đó không xa. Bành bành rơi xuống đất sau lần nữa bắn lên, hắn cắn chặt răng, hai mắt trừng trừng, tốc độ cực nhanh, né trái tránh phải cường thế xuất hiện ở Hồng Lân cự mãng trước mặt. Một loạt né tránh bạo kích làm người ta hoa mắt, như là phát cuồng sói thằng ngãi con. Hồng Lân cự mãng thật đúng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới một cái em bé như thế linh hoạt, cũng khó dây dưa như vậy. Nó trong mắt hàn mang chợt hiện, đôi mãng đột nhiên tản ra, Lăng không lượn vòng, hung hăng rút ra hướng Khương Nghị. Hoa a. Băng diệt. Khương Nghị giống to hơn, kinh mạch xoay nhanh, bá vương quỷ ấn thứ hai ấn, băng diệt. Linh thuật kích phát, trọng truy cộng minh, nháy mắt kéo ra Khương Nghị hơn phân nửa linh lực. Toàn bộ hội tụ trọng truy lối vào. Giang giác. Đôi mãng trọng kích trọng truy mạnh oanh đôi mãng, nháy mắt bạo xuất chói hai len keng, trong bóng tối mơ hồ có đốm lửa tung tóe, hai cỗ lực lượng cường lực va chạm phía dưới, Khương Nghị như bị sét đánh, trọng truy tuột tay mà ra, xôi trào vứt rơi hơn 10 mét bên ngoài, tầng tầng lớp lớp nằm trên mặt đất. Mà đôi mãng đồng dạng bị hung hăng văng ra, vành tiếng nện xuống đất, cái đuôi phần đầu máu thịt bé bét, đại lượng lân phiến rơi xuống. Chương 26, động đất. Trong thôn rơi vào thật sâu yên tĩnh, rất nhiều người đều không thế nào hiểu được, hoa mắt nhìn kinh tâm động phách, bọn họ bình tĩnh nhìn trên mặt đất co rút thiếu niên, Khương Nghị. Cỗ này sói thằng nhóc đấu đá lung tung dã man hành vi thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được, không phải Khương Nghị là ai. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên cùng Linh Yêu cứng đối cứng làm một cái. Khục khục. Khương Nghị ho ra đầy máu, cánh tay phải không bị khống chế run rẩy, hắn dãy rủa đứng lên, lại một cái mông ngồi dưới đất, từng nốn thở hổn hển. Nửa người mất đi trí giác. Vừa mới không quan tâm thi triển linh thuật, dĩ nhiên nháy mắt bị rút hơn phân nửa khí lực. Không kinh nghiệm, không thuần thục, xem ra phải nhiều thêm thực chiến rèn luyện. Kia Linh Yêu cảnh giới gì? Cái đuôi không phải bình thường cứng, hắn cảm giác giống như là đánh vào trên sắt thép, chấn được tay nhỏ bé hổ khẩu vỡ toang, không ngừng chảy máu. Hồng Lân cự mãng đồng dạng bất khả tư nghị nhìn mình cái đuôi vỡ. Đau nhức toàn tâm. Nó tại chỗ nổi điên, nhe răng nết miệng hướng Khương Nghị bổ nhào qua đây. Hát phong điêu vũ cánh hót rít gào, ở giữa không trung uy hiếp, U Lục mắt lộ ra sát cơ lệ khí, hết mức tập trung hồng lần cự mãng, toàn thân hắc phong cuồn cuộn, sát uy lạnh thấu xương, rậm rạp hắc lân đều giống như là muốn dựng thẳng lên tới. Hồng lân cự mãng nửa đường ngưng lại, cảnh giác nhìn hắc điêu. Mãng cùng điêu, thiên địch. Tiểu hài tử mẹ trước nhất hồi thần, ôm lấy hài tử hoang mang rối loạn vọt tới Khương Nghị bên cạnh, một tay ôm hài tử, một tay nâng Khương Nghị, "Nghị nhi, ngươi thế nào?" Khương Nghị đau nhè răng niết miệng, hơn nửa ngày mới thong thả lại sức. Trong thôn các nam nhân phần phật toàn bộ xông lại, đem Khương Nghị bao quanh vây quanh, ba mồm bảy miệng quan tâm hỏi thăm. Trở về, Hồng Y nữ nhân triệu hồi phẫn nộ hồng lân cự mãng, nhìn sẽ hát phong điêu, vừa nhìn về phía trong đám người chính tại đứng lên thiếu niên. Thôn này quả nhiên có gì đó quái lạ, thiếu niên kia dĩ nhiên là cái linh đồ, tuổi không lớn lắm, thực lực nhưng không yếu, một kích liền thương đến hồng lân mãng. Thôn có gì đó quái lạ, chúng ta tốt nhất thận trọng hành sự. Tố Y thiếu nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Các người đám này ác nhân. Tại sao tới thôn chúng ta nháo sự? Khương Nghị hoạt động nhức mỏi đau nhức cánh tay phải, bài trừ đoàn người. Hắn con nghe mới sinh, không sợ người, càng không sợ sự tình. Nghị nhi cẩn thận, bọn họ giết người không chớp mắt, không nói đạo lý. Khương Sơn chăm chú đứng tại Khương Nghị phía sau, cảnh giác lại phẫn hận nhìn chằm chằm hồng y nữ. Bọn họ trước tận khả năng bảo chứng cung kính tư thái, nhưng đối phương dĩ nhiên hồn nhiên không để ý tới, nếu như không phải hát phong điêu đúng lúc gấp trở về. Nói không chừng muốn chết bao nhiêu người. Thôn này ai làm chủ? Tiểu ca ca, là ngươi sao? Hồng ý nữ nhân cười quyến rũ. Không sai, ta quản gia, có sự tình nói sự tình. Chúng ta bị thôn các ngươi thiết lập mê trận nhiễu loạn phương hướng, ngươi nên thế nào bồi thường? Mê trận? Cái gì mê trận? Khương Nghị lúc này mới phát hiện trong thôn đầy là sương mù, có thể kỳ quái là, hắn vừa mới lúc tới, từ bên ngoài nhìn lại rõ ràng không có sương mù à, hắn nhỏ giọng hỏi hướng Khương Lôi. Xảy ra chuyện gì? Quỷ mới biết, theo ngươi sau khi rời đi không bao lâu, trong thôn ngoài thôn liền bắt đầu động đất, sương mù càng ngày càng nặng. Khương Lôi vừa nói một bên quan sát Khương Nghị, tiểu gia hỏa này dường như nơi nào không giống nhau. Khương Nghị nhãn châu xoay động, giơ lên đầu nói, mê trận một mực đặt ở nơi này, ai cho ngươi xông vào, tự tìm đoán được ai, mau mau ly khai, không phải chờ ta mẹ nhỏ trở về, các ngươi ai cũng không đi được. Mẹ nhỏ. Hồng y nữ nhân lần nữa nhìn cao 10 trượng pho tượng. Lẽ nào nơi này thật có thần bí cường giả? Có đi hay không? Tiểu Hắc, đưa bọn họ đi. Khương Nghị chính muốn vung tay ra hiệu Hắc Phong Điêu khai chiến. Có thể đúng lúc này, lòng đất lần nữa truyền đến gãy nứt tiếng, giang giác trầm đục nhìn qua tầng 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 đất, quanh quẩn tại Hắc Ám thôn trang, mọi người đồng thời yên tĩnh, bầu không khí khẩn trương. Thanh âm này tựa như lòng đất ác ma phát ra gào thét, mỗi lần xuất hiện sẽ luôn để cho trong thôn người thấp thỏm lo âu, rất sợ tới cái động đất. Đây là cái gì? Khương Nghị cảm thụ được nhỏ nhẹ sóng động đất. Ta nói động đất, duy trì liên tục rất nhiều ngày, gần nhất hoàn hảo điểm, trước đây tần suất càng cao. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt lòng đất lại là một trận động đất, phát sinh ở ngoài thôn Quần Sơn, giật mình từng trận túc điểu. Liên tiếp động đất rốt cục phá vỡ trong thôn nguy hiểm bầu không khí, của mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến động đất trên. Hồng y nữ nhân cũng thoáng yếu đi sắc ý, quan sát cũng kỳ quái người trong thôn phản ứng, bọn họ không biết tình huống như vậy nguyên nhân. Như vậy là ai tại vận hành đây hết thảy? Nàng xông vào thôn trước ở bên ngoài bị lạc một ngày, cẩn thận quan sát quần sơn, chú ý tới hơn 10 dặm đông đảo núi cao núi lớn tại nhỏ nhẹ na di, không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần động đất, luôn luôn tỏa sơn thể rất nhỏ hoạt động, trong không khí sương mù tổng hội tăng thêm vài phần. Phán đoán của bọn họ là có người đang dùng quần sơn bày trận. Là ai? Vì sao? Tại sao muốn ẩn giấu ngọn núi này thôn? Bên trong tồn tại bí mật gì? Kỳ quái là trong thôn dĩ nhiên không biết chuyện. Nàng mắt sáng lưu chuyển, lần nữa chú ý tới người thiếu niên kia. Lòng đất hoạt động tần suất tăng nhanh, chúng ta nhất thiết phải mau ly khai, đợi tiếp nữa, mảnh này sơn tùng có thể phải toàn bộ phong bế. Đám người kia giống như không biết chuyện, không cần thiết theo chân bọn họ dây dưa. Tố y thiếu nữ nâng la bàn, phía trên kim đồng hồ chính tạp nham lay động, truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Theo sương mù nồng đậm tình huống tới xem, quần sơn hoạt động tình huống đã duy trì liên tục rất lâu rồi. Tin tưởng không dùng được vài ngày, sương mù tăng thêm tới trình độ nhất định sau, quần sơn sẽ không lại hoạt động, phía ngoài mê trận chính thức thành hình, đến lúc đó thôn bị phong bế, bọn họ đừng nghĩ đơn giản đi ra ngoài. Khương Nghị hỏi hướng hồng y nữ nhân, các ngươi tại sao muốn tiến rừng mưa? Trong núi sâu chuyện gì xảy ra? Hắn trên đường vẫn tại hiếu kỳ, thấy được rất nhiều đội ngũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông vào, lại liều mạng không muốn hướng rừng mưa chỗ sâu nhất sông, dường như xảy ra đại sự. Rừng mưa bên trong xuất hiện hơn một chút quái tướng, dẫn các nơi thăm dò đội thâm nhập rừng mưa, lẽ nào ngươi mẹ nhỏ không phải là đi nơi nào? Hồng y nữ nhân nửa trả lời nửa thử dò xét nói qua. Mẹ nhỏ đi gấp, không nói rõ ràng. các ngươi muốn đi qua. Dĩ nhiên, tiểu ca ca cùng nhau sao? Khương Nghị nhãn châu vòng rồi lại vòng, ta chính muốn đi qua, cùng nhau. Người điên. Khương Sơn một thanh kéo lấy Khương Nghị, dẫn theo cổ áo kéo tới bên cạnh. Ba người kia vừa nhìn chính là ác nhân, theo chân bọn họ hôn cùng một chỗ chẳng phải là muốn tự tìm đường chết. Ta không điên, ta là muốn đem bọn họ dẫn đi. Lẽ nào các ngươi nghĩ bọn họ tiếp tục ở tại chỗ này? Khương Nghị vừa mới một cái đối mặt liền biết mình không phải đám người kia đối thủ, tuy tiện một cái đều mạnh hơn chính mình rất nhiều, cũng nhìn ra được ba người này sát tính rất nặng. Nếu như do bọn họ ở chỗ này dây dưa, không chừng lúc nào lại sẽ tai họa người trong thôn. Phải là mang theo bọn họ rời đi nơi này, dẫn thôn, thâm nhập rừng mưa, tìm cơ hội hãm hại hắn một thanh. Vào rừng mưa Khương Nghị có thể không cố kỵ gì thoải mái tay chân, ở trong thôn tổng hội lo lắng tổn thương người trong thôn. Khương Nghị trên đường lo lắng sự kiện thần bí cùng thôn có quan hệ, dù sao mình trên thân gần đoạn thời gian phát sinh rất nhiều không tầm thường sự tình, hiện tại tốt rồi, xác định cùng thôn không quan hệ, tự mình vừa vặn có thể yên tâm thâm nhập rừng mưa, chơi đùa thăm dò. Trước đây luôn muốn đi, trong thôn không cho, hiện tại thành linh đổ, hắc hắc, không bị hạn chế. Có thể. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không biết thế nào cự tuyệt. Nghị Nhi, ngươi qua đây. Khương Vũ tại đoàn người phía sau bắt chuyện Khương Nghị đi qua. Đồ vật lấy được. Lấy được hai cái, còn lại một cái. Khương Nghị sáng một cái trọng truy cùng xích tay, giới thiệu sơ lược chuyện xảy ra bên ngoài. Khương Vũ sau khi nghe xong nuốt dâu chậm rãi gật đầu, xem ra tổ huấn là thật. Lao đầu, ngươi còn biết chút gì cái gì? Chỉ có một, ngươi nhất thiết phải ly khai thôn. A, vì sao? Khương Vũ lắc đầu, tổ huấn chỉ còn đơn giản mấy câu, ta biết không nhiều, không tốt nói lung tung, miễn cho ngươi quấy nhiễu. Nghị Nhi, đã ngươi lấy được đồ vật. Nói rõ tổ huấn là chính xác, ngươi có thể đi rồi, ly khai thôn này, men theo tâm của ngươi, đi con đường của ngươi. Khương Nghị gãi gãi đầu, thôn chúng ta có đúng hay không có bí mật gì? Chúng ta chẳng qua là chút người bình thường, không cho được ngươi đáp án, đường của chính ngươi tự mình đi thôi. Khương Vũ cực kỳ dưới phải đi quyết tâm, có thể trong thôn những người khác nghe được hồ đồ, ngươi nhìn ta một chút, ta xem ngươi một chút, mơ hồ. Ừm. Khương Nghị dùng sức gật đầu, miệng nhỏ một nít, nở nụ cười. Hắn từ nhỏ đã khát vọng ly khai, hiện tại lao thôn trưởng buông tay, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần này không phải để cho mình đi ra ngoài cầm đồ vật, là thật chấp thuận ly khai, vĩnh viễn ly khai, dường như vẫn là tổ huấn chỉ dẫn. Hắc hắc, không áp lực. Dù sao trong thôn có Hắc Phong Điêu thủ hộ, nhiều hơn mình một cái không nhiều, thiếu tự mình một cái không ít. Chú ý an toàn, ngươi là thôn chúng ta kiêu ngạo. Khương Vũ vô vô Khương Nghị bờ vai. Lần trước thả hắn ly khai cầm đồ vật coi như là cái thăm dò. Xem ra Khương Nghị có thể thích đứng phía ngoài sinh hoạt, có thể yên tâm. Ta đem bọn họ dẫn đi. Khương Nghị đẩy ra đoàn người, bước nhanh tới đến phía trước. Ngươi chờ chút, ta chuẩn bị một chút, lập tức liền xuất phát. Nói xong xông về lão phòng nơi đó, nhớ kỹ Khương Lan tỷ tỷ trước khi đi nói qua ở nơi nào cho hắn chôn 5 viên mấy trăm năm lao sâm. Hắn trước đây đem nhân sâm khi trái cây ăn, hiện tại đã biết rõ càng có tác dụng. Tố y thiếu nữ kỳ quái hỏi lại. Thật muốn mang theo hắn. Hồng y nữ nhân khẽ nói. Cái kia tiểu hoa nhi trên người có bí mật, thôn này cũng có bí mật. Cốc chủ đối với Hắc Vân Vũ Lâm biểu hiện ra hứng thú thật lớn, dẫn hắn trở về nói không chừng sẽ là kiện công to. Lao nhân, ngươi lại muốn thả Nghị Nhi ly khai. Khương Lôi trợn to hai mắt nhìn Khương Vũ. Ngu xuẩn. Khương Vũ liếc một cái, chống quải trượng ly khai. Ta lấy thôn trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi sở hữu người, ai dám ngăn cản Nghị Nhi ly khai, ta đánh gãy chân hắn. Dù sao cũng phải cho lời giải thích ra. Khương Sơn bước nhanh theo sau. Khương Lôi biết. Khương Vũ trực tiếp đem vấn đề ném cho Khương Lôi. Ta biết cái gì? Khương Lôi giơ chân. Khương Sơn đám người vừa vội lại buồn bực, lần trước không minh bạch đem Khương Nghị đưa đi, lần này lại muốn đưa đi. Hắn vẫn chỉ là cái 12 tuổi hài tử A. Việc này huyên náo hồ đồ, bọn họ đều đã quên cửa thôn nơi đó còn có ba một nhân vật nguy hiểm. Đi rồi. Khương Nghị thu thập xong bao khỏa, bước nhanh vọt tới phía trước. Hướng về phía đầy thôn thúc thúc bá bá quỳ xuống tầng tầng lớp lớp dập đầu lạy ba cái, ta lần này đi rồi, cũng không biết lúc nào trở lại nữa, các ngươi bảo trọng, sành ăn, hắc hắc, đi rồi. Nghị Nhi, ngươi trước hết chờ một chút, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta lại thương lượng một chút. Khương Sơn cười khổ khuyên. Ta có thể ứng phó, ngươi đợi ta tin tức tốt đi. Khương Nghị vọt lên tới, con hộp đá, dẫn theo trọng truy, vung tay lên, đi, xuất phát. Hồng y nữ nhân nhíu mày. Cổ quái nhìn một màn trước mắt, tiết tấu này tràng diện này bầu không khí này. Không đúng lắm a. Thôn này đứa nhỏ này lẽ nào đều thiếu thông minh. Thần kinh này cũng quá lớn e giờ. Chương 27, Nguyên sinh trạng thái. Khương Nghị bọn họ ly khai không vài ngày, sơn thôn chung quanh sơn quần hoàn thành một vòng cuối cùng Nazi, hình thành cái hoàn chỉnh mê trận hệ thống, 36 tòa lớn nhỏ núi cao làm trận điểm, 18 con sông sâu chuỗi, tạo thành phương viên 80 dặm to lớn mê trận, ẩn nặc bên trong thôn trang. Mảnh này sơn tùng cùng quần sơn vạn khe một khối, ai cũng sẽ không dễ dàng phát hiện trong đó dị thường. Chúng nó rõ ràng tồn tại, rồi lại như là không tồn tại. Thần bí mà phức tạp, huyền diệu mà cổ quái. Trong thôn sinh hoạt không bị ảnh hưởng, bên ngoài lại nhìn không thấy thôn. Hồng y nữ ba người mang theo Khương Nghị suốt đêm ly khai thôn, liền thẳng đến núi sâu, hướng chỗ sâu nhất điều tra. Hoa a a, thật là lớn con chuột. Nó có thể phóng hỏa. Tốc độ rất nhanh a. Tới tới tới, nhanh hơn nữa nhanh hơn nữa. Tiểu gia hầu hạ. Ai cũng đừng tới đây, chúng nó là của ta. Sáng sớm ngày hôm đó, rậm rạp hôn ám rừng sâu núi thẳm trong, phát sinh kịch liệt tác chiến, kinh động rừng già kinh chim bay bầy. Khương Nghị chạy gấp bổ nhào, như cưu như hổ, sinh manh chém giết hơn 20 đầu hỏa thử. Hán tuổi không lớn lắm lại một thân ác đảm, không dùng võ khí, tay không, máu tanh chém giết. Mỗi đầu hỏa thử đều có mèo hoang lớn nhỏ, cáo kỉnh dã man. Chúng nó dữ tợn đáng sợ, răng nanh lợi chảo, lông tóc như châm, có thể phóng hỏa có thể đổ thổ, chi. Chi quái khiếu hối hạ bổ nhào, bốn phương tám hướng vây chiến Khương Nghị, đông nghịt tràng diện khiến người ta tê cả da đầu. Khương Nghị lăng không quay cuồng, rơi xuống đất mãnh liệt sông. Luân quyền nộ kích phía trước bay nhanh tới hỏa thử. Phanh, quyền cương như gió, linh thuật băng diệt, tại chỗ chúng đích, thể nội linh lực tụ tập quyền phải, đáng sợ bạo phá lực lượng nháy mắt nổ hiện, răng rác, hỏa thử đầu tại chỗ vỡ vụn, máu tươi thịt nát tán lạc đầy đất. Ha ha, con thứ năm. Tiếp tục tiếp tục. Khương Nghị thế như mãnh hổ, thân như liệp ưng, hùng dũng cùng khéo léo tương xứng, để cho hắn có thể hỗn chiến tại bầy chuột trong cuồng công không thôi. Chi, chi, bầy chuột sớm đã nổi điên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công mạnh. Hồng y nữ ba người đứng tại cách đó không xa yên tĩnh quan chiến, đều không nghĩ vậy thiếu niên tuổi không lớn lắm, ngoan kình thật không nhỏ, giống như cực kỳ am hiểu cùng dã thú chém giết, không chúc chắc không chậm trễ, gọn gàng nhanh chóng, thành thạo. Đột nhiên, hôn chiến trong đó có ba đầu hỏa thử theo Khương Nghị rơi xuống đất sau lưng mặt đất lao ra, hai đầu sinh mạnh đánh về phía Khương Nghị sau lưng, một đầu toàn thân núp ních, lông tóc dựng đứng, thét lên phun ra năm đấm phẩm chất hỏa diễm. Phốc phốc. Khương Nghị sau lưng lập tức nhiều hai đạo miệng máu, máu tươi hôn thịt nát, dĩ nhiên mơ hồ lộ ra xương. Hỏa diễm theo sát đánh vào hắn sau lưng vết thương bốc cháy, đau nhức không gì sánh được. Khương Nghị kêu thảm tả tơi đụng ngã. Bầy chuột lập tức giống như điên bộ dạng nhào tới, chúng nó bản tính hung tàn, nắm lấy cơ hội đương nhiên sẽ không phóng qua, hung tợn tình thế để cho nơi xa xem cuộc chiến ba người đồng thời nhíu mày, kém chút sẽ phải ra tay. Có thể Khương Nghị dĩ nhiên nhịn xuống đau nhức quay cuồng nộ lên, diện rộng quay cuồng vài vòng. Vững vàng rơi xuống chấn giết bầy chuột phía sau, một chưởng đánh phía trong đó một con. Linh thuật, đoạt linh. Hỏa thử bị hung hăng đè lại, từng có một vô hình vòng xoáy lực lượng theo Khương Nghị lòng bàn tay đánh ra, cách hỏa thử bên ngoài thân trắng trận thôn vệ trong cơ thể nó linh khí. Khương Nghị sau lưng đau nhức toàn tâm, sắc mặt trắng bệch, treo đầy mồ hôi lạnh, nhưng cắn chặt khỏe miệng dĩ nhiên ôm lấy phấn khởi độ cong. Ngắn ngủi khoảnh khắc, hỏa thử linh lực bị hút sạch sẽ, suy yếu nằm ở chỗ này co giật, không có khí lực. Bầy chuột trong hỗn loạn một lần nữa nhắm ngay hắn. Con thứ sáu, lại tới. Khương Nghị lại sinh mãnh trước một bước đụng vào bầy chuột. Dùng mệnh chém giết, dùng thực chiến quen thuộc đoạt linh cùng băng diệt hai đại linh thuật. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, hơn 20 đầu hỏa thử thi thể rách dưới vai rơi đầy đất, Khương Nghị tê liệt ngồi dưới đất hồng hộc thở hổn hển, toàn thân hơn 10 đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình, thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy, có thể treo đầy mồ hôi trên mặt lại mang theo nụ cười, nhìn đầy đất chiến lợi phẩm một mình hưng phấn. Tố y thiếu nữ nhẹ giọng nói, các ngươi chú ý tới sao? Này tiểu hoa nhi có gì đó quái lạ? Theo hắn bày ra thực lực tới xem, hẳn là lục phẩm linh đồ cảnh giới, hỏa thử tại nhất cấp ngũ phẩm tả hữu, yếu nhất phẩm, nhưng là hơn 20 thành đàn tác chiến, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Hắn linh lực trong cơ thể không đủ để cho hắn duy trì như thế kéo dài chiến đấu. Đọc truyện C. Ung HTTP, chòe nụ ạ toài. Nét ta chú ý. Hồng y nữ chậm rãi gật đầu. Nàng từ đầu đến cuối đều đang quan sát Khương Nghị biểu hiện. Trước không nói Khương Nghị đồ sát bảy chuột toàn bộ chiến tích cỡ nào kinh người, chiến đấu phương thức cỡ nào dã man. Nàng chú ý là lục phẩm linh đồ linh lực có hạn, có thể thi triển hơn 10 lần linh thuật liền không sai biệt lắm, nhưng này thiếu niên dĩ nhiên thi triển chí ít 30 lần, lúc đầu cực kỳ không thạo, càng về sau càng thuần thục, bên trong định có gì đó cổ quái. Khương Nghị ngồi dưới đất hổn hển thở dốc, yên lặng điều hòa khí tức. Hắn phát hiện đoạt linh ấn thật là đồ tốt. Có thể cho tự mình ở trong chiến đấu cướp đoạt mục tiêu linh lực, cấp tốc bổ sung thể năng, tăng cường duy trì liên tục tác chiến năng lực. Chúng ta nên ly khai, mùi máu tươi sẽ đưa tới cái khác linh yêu. Hồng y nữ đi tới. Khương Nghị dãy rủa đứng lên, chỉ đầu kia lợn rừng, ta không nhúc nhích được rồi, để cho nó gù ta một chút. Quái nhân buông xuống tầm mắt đột nhiên mở ra, lạnh lùng tập trung Khương Nghị, dưới thân lợn rừng dẫm đạp móng, phụt lên ra tanh hôi khí tức, cũng là bất thiện nhìn Khương Nghị. Ta lại không trắng ngồi, ta đem hỏa thử đều cho nó. Đây chính là linh yêu, 27 đầu linh yêu. Khương Nghị từ trong túi móc ra căn mấy trăm năm lao sâm, kết ủng hoàng gầm miệng, thật sâu để khí, hấp thu bên trong dược lực. Ngươi nghĩ hơn nhiều, linh yêu tọa kỵ một đời chỉ nhận một cái chủ nhân, sẽ không dễ dàng đổi người cưới, trừ phi ngươi thực lực cường đại đến nó không dám phản kháng. Hồng y nữ bốn gối ngồi xuống, phía sau hồng lân cự mãng chiếm giữ về phía trước, để cho nàng vững vàng ngồi ở trên người mình. Hồng lân cự mãng phun ra tinh hồng lưỡi rắn, lạnh lùng liếc nhìn Khương Nghị, trong ánh mắt có khinh miệt càng có địch ý, nó cố ý theo Khương Nghị bên cạnh đi qua, vác hồng y nữ, hướng trong núi sâu bỏ đi. Quái nhân đại cưu cưới lợn rừng đuổi kịp, tố y thiếu nữ tay nâng la bàn, đi ở đội ngũ trước mặt nhất, chỉ dẫn vị trí của bọn họ. Ngươi cũng làm mẹ người, thế nào như vậy không ái tâm. Khương Nghị bĩu môi, cong lên hộp đá cùng trọng truy miễn cưỡng đuổi kịp, sau lưng linh thử không cần, thịt chuột không thể ăn. Mẹ! Ngươi là nói ta sao? Hồng y nữ nhẹ nhàng vung tự mình tóc dài ngang eo. Là a, còn có thể là ai? Khương Nghị toàn thân vết thương đau đớn, vừa đi một bên đơn giản băng bó. Ngươi nơi nào nhìn ra ta là làm mẹ người? Khương Nghị thanh lý vết thương, thuận miệng trở về câu, ngươi ngực lớn như vậy, không phải muốn uy hải tử sao? Trong thôn thím sinh hải tử sau nơi đó đều biến lớn, lôi ra nói là thời kỳ cho con bú. Tĩnh! Tố y thiếu nữ cùng đại cưu đồng thời quay đầu, bình tĩnh nhìn Khương Nghị, biểu tình vô hạn đặc sắc. Hồng y nữ theo bản năng nhìn một chút tự mình kiêu ngạo ngực, nhìn lại chăm chú thanh lý vết thương Khương Nghị, sửng sốt một lúc lâu, phốc suy nở nụ cười, cười ngửa tới ngửa lui, ngươi em bé này, trả lại cho ta tới rồi cái nguyên sinh trạng thái chuyện cười. Khanh khách, ngươi thật là đáng yêu, ta đều không nợ giết ngươi. Cười cái gì? Trời lạnh, cũng không biết che đậy, không sợ đóng băng. Lần này, Hồng y nữ không cười được, lý trí nói sang chuyện khác, tiểu hài tử, ngươi kêu gì? Ai cần ngươi lo? Khương Nghị nhíu lông mày, đột nhiên hỏi, vận chuyển linh thuật có đúng hay không có thể gia tốc vết thương khép lại? Đơn giản như vậy thưởng thức, ngươi kêu mẹ nhỏ không dạy qua ngươi. Tùy tiện hỏi một chút. Khương Nghị sải bước theo ở phía sau, nửa hí mắt bắt đầu vận chuyển linh thuật, quả nhiên, linh lực men theo linh thuật chỉ dẫn gia tốc vận chuyển, không chỉ có hòa hoãn mệt mỏi, miệng vết thương xuất hiện nhẹ nhẹ nóng ấm cảm giác cùng cảm giác tê dại. Lại phát hiện cái ảo diệu, Khương Nghị nhịn không được trong lòng khoái nhạc. Loại này thăm dò chưa biết cảm giác để cho hắn không nói ra được sảng khoái. Theo ta nói một chút ngươi mẹ nhỏ. Hồng y nữ không có ý định phóng qua Khương Nghị. So với ngươi xinh đẹp, so với ngươi ôn nhu, so với ngươi thông minh, nhưng có không ngươi mạnh. Nga. Phương diện nào? Không ngươi bộc lộ. Ta chỗ này còn có kiện áo đông, ngươi có muốn hay không che đậy. Nay trời lạnh, lộ ở bên ngoài dễ dàng tổn thương do giá rét. Chúng ta lẫn nhau giúp hỗ trợ mà, ta cho ngươi áo đông. Ngươi để cho ta đến ngươi đại trùng mặt trên ngồi một chút, liền một hồi. Hồng y nữ không xấu hổ không buồn, không ấm không nóng, thôn các ngươi ở trong rừng mưa sinh tồn đã bao lâu? Rất lâu. Các ngươi tổ tiên lai lịch ra sao? Việc này nói rất dài dòng a, nhớ kỹ đó là cực kỳ lâu trước đây. Quên đi, không nói, đầu đau, có điểm choáng váng, muốn không để cho ta ở đó thân heo trên ngồi một chút. Khương Nghị thủy chung không bỏ rơi bỏ trên kia hai đầu linh yêu, rước lấy lợn rừng cùng hồng mãng hung tợn nhìn chằm chằm. Trong thôn các ngươi chỉ có ngươi và ngươi mẹ nhỏ là ngự linh nhân. Nhiều hơn nhiều. Ví như. Tiểu Hắc. Nga. Hắn cùng ngươi mẹ nhỏ tiến rừng mưa. Không, chính là ngươi thấy rõ con kia đại điêu. Chương 28, trứng hổ. Một nhóm bốn người một bên nói một bên thâm nhập rừng mưa. Hồng y nữ luôn muốn theo Khương Nghị trong miệng bao điểm lời nói. Có thể em bé này đừng xem tuổi không lớn lắm. Tính cảnh giác rất đủ. Chân mượt luôn luôn tách ra trọng điểm. Hồng y nữ trái lại càng ngày càng có hứng thú, thiếu niên này càng là bất phàm, nói rõ bí mật càng lớn, tự mình bắt càng đáng giá. Vào lúc giữa trưa, Khương Nghị tập trung đầu đen thủi lùi cự mãng, không để ý thương thế nhào tới hung tàn chém giết, một hồi máu tanh ác đâu sau, bốn người bọn họ tại trong rừng cây vây quanh đống lửa nhấc lên cự mãng, tung ra muối ăn bắt đầu thiêu nướng. Khương Nghị tràn đầy phấn khởi gặm thịt rắn, thỉnh thoảng liếc hai mắt cách đó không xa hồng lân cự mãng. Hồng lân cự mãng phun ra lưới rắn hung tợn nhìn chằm chằm Khương Nghị, phát hiện này tiểu hoa nhi cố ý bắt mãng tới thiêu nướng, không phải trên đường đụng tới vài lần dây rừng, địa ngưu chờ linh yêu, cũng không thấy hắn phấn khởi nhào tới. Ta nghe ngươi người trong thôn gọi ngươi Nghị Nhi. Ngươi kia trọng truy có chút ý tứ, giới thiệu cho ta. trong hộp đá chứa cái gì? Cho ta xem. Hồng y nữ lực chú ý rơi vào Khương Nghị sau lưng, một cái hộp đá như quan tài đá nhỏ, một cái trọng truy thỉnh thoảng chợt hiện tinh quang, ngay cả trên tay hắn vòng tay đều không như là phàm phẩm. Nàng kỳ quái tiểu tử này mặc rách rách dưới dưới, trên thân ngược lại có không ít bảo bối. Người cầm không nổi. Khương Nghị nói qua, dùng sức xé miệng thịt rắn, nhai mùi ngon. Hồng y nữ yêu nhiêu mỉm cười, tiểu tử kia, ngươi là thật không sợ vẫn là đầu không linh hoạt, ngươi không biết ngươi tình cảnh hiện tại. Chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể giết chết ngươi. Ngươi nhất định sẽ giết ta, nhưng bây giờ còn không phải lúc, đã không phải lúc, ngươi cũng sẽ không vội vã động thủ, đã không động thủ, ta tại sao muốn lo lắng. Thật là một cơ trí tiểu tử kia, ta đối với ngươi kia mẹ nhỏ càng hiếu kỳ. Hồng y nữ tựa như cười không phải cười đánh giá Khương Nghị, phát hiện này tiểu hoa nhi càng ở chung càng cảm thấy có ý tứ. Không đề cập tới cái này rồi, đáng giết thời gian lại giết, nên đánh thời gian lại đánh, hiện tại chúng ta vui vẻ ở chung. Ăn thịt tan thịt, ta thỉnh, đừng khách khí. Được rồi, ta hỏi ngươi cái vấn đề, các ngươi biết dị tượng xuất hiện vị trí sao? Cũng không thể ngây ngốc đi vào trong đi. Vị trí cụ thể tạm thời không rõ, hiện tại ở vào thăm dò giai đoạn, chờ đến gần rồi khu vực này, là có thể chính thức xác định. Dùng cái vật kia. Khương Nghị nhìn một chút Tố Y thiếu nữ la bàn trong tay. Vậy hẳn là tìm kiếm dùng đến bảo bối. Thông minh. Nàng vì sao ché mắt? Hẳn không phải là người mù chứ? Người vấn đề hơi nhiều. Không sự tình nói chuyện phim chứ, này ngốc đại cái ăn cái gì lớn lên. Cao hơn 2 mét đi. Khương Nghị lại bắt đầu thật kỳ quái người lại cứu, càng quan sát càng phát ra hiện ba người tổ hợp không đơn giản, các ngươi là từ đâu tới? Ngươi cảm thấy chúng ta đến từ môn nào phái nào? Ta đối với thế giới bên ngoài không hiểu nhiều, ngươi nói một chút chứ? Hồng y nữ cười thần bí, ngươi vẫn là không biết tốt. Lén lút, khẳng định không phải đứng đắn gì môn phái. Khương Nghị cắn xé thịt rắn, lần nữa nhìn quái nhân đại cứu, nóng lòng muốn thử nói, ta với ngươi luận bàn một chút. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đại cứu không để ý tới không nói, như là cái giết chóc khối lỗi, chỉ nghe hồng y nữ chỉ lệnh, cái khác hồn nhiên không để ý tới. Tố y thiếu nữ không được cau mày, em bé này quá sống động, lời nói không phải bình thường nhiều lắm. Chiến môn là môn phái nào? Khương Nghị bỗng nhiên hỏi lại, hắn đi ra ngoài kia một chuyến thời gian không lâu, nhưng chiếm được không ít đầu mối, tỉ như thiên tiêu bảng 10 năm một tiểu chỉnh thời gian chỉ còn 2 năm, các nơi trên thế giới những thứ kia không thuộc về thiên tiêu bảng lại nghĩ vọt vào thiên tiêu bảng thế lực chính đang gia tăng chuẩn bị, trong đó chiến môn chính là một cái trong số đó. Ngươi thật cái gì cũng không biết. Chiến môn là mảnh này địa giới môn phái mạnh nhất một trong, khống chế được ba đại vương quốc, một trong số đó thì có các ngươi tinh nguyệt vương quốc. Tông phái khống chế vương quốc. Dĩ nhiên, tông nhỏ phái nhỏ dựa vào vương quốc sinh tồn, vương quốc lại sẽ sống nhờ vào nhau những thứ kia đại tông đại phái được hòa bình, thiên kiêu bảng trên những thế lực kia thậm chí có thể khống chế hoàng triều cấp siêu cấp quốc gia. Siêu cấp ngự linh nhân phiên sơn lộng hải trưởng khống thiên địa lực lượng, há là người bình thường lực thực lực của một nước có khả năng chống lại. Một khi chọc giận, xông vào ngươi vương thành giết ngươi vương thất, vương quốc tự nhiên tan rã. Cái thế giới này, thực lực vi tôn. Hồng y nữ đơn giản trở về câu. Lại làm cho Khương Nghị rơi vào thật sâu mơ màng, nội tâm lần nữa lửa nóng, thế giới rất bao la, tương lai mình sinh hoạt khẳng định vô hạn đặc sắc. Chiến môn mấy năm gần đây tại tích góp lực lượng nỗ lực thiên kiêu bảng. Hồng y nữ mũi hử lạnh, tựa hồ phi thường khinh thường. Chiến môn những năm gần đây phát triển nhanh chóng, có thể cự ly thiên kiêu bảng loại cấp bậc đó kém quá xa quá xa. Thiên kiêu bảng 30 năm một đại chỉnh, là một lần nữa chỉnh lý thiên kiêu bảng 50 vị cường giả thực lực bài danh. 10 năm một tiểu chỉnh là cho phép những cường giả khác bày ra lực lượng, hướng thiên kiêu bảng bài danh cuối cùng mấy vị kia khiêu chiến, xem có thể hay không siêu việt, có thể hay không thay đổi. Nhưng trên thực tế, từ cổ chí kim mỗi lần thiên kiêu bảng 10 năm tiểu chỉnh cơ bản đều là bất đồng thế lực tranh đầu rơi máu chảy, tử thương thảm trọng, lại không có mấy người có thể thật lay động thiên kiêu bảng trên cường giả địa vị. Kim Hải Thành thành chủ là nhân vật nào? Hầu gia Tô Bạch An, lão quốc vương thân đệ đệ, các ngươi vương quốc Tây Bắc đại địa chính là hắn đất phong. Tô Bạch Gan rất nhiều năm trước liền bắt đầu đối với vương thất bằng mặt không bằng lòng, trăm phương ngàn kế phát triển lớn mạnh, muốn đoạt quyền, này tại các ngươi vương quốc đã không phải là bí mật. Chỉ bằng vào Tô Bạch Gan lực lượng, muốn đoạt quyền cơ bản không có khả năng, các ngươi hiện giữ quốc vương còn có chút phách lực. Nhưng hắn có nữ nhi lại dáng dấp quốc sắc thiên hương, về sau đến chiến môn, dựa vào tầng này quan hệ, vương thất nghị chạm Tô Bạch Gan cũng không thể, trái lại để phòng Tô Bạch Gan kia nữ nhi thuyết phục chiến môn cao tầng, đến lúc đó. Này vương quốc là người nào thật đúng là không nhất định. Khương Nghị tiếp tục cắn xé thịt rắn, yên lặng thất thần. Lần này sự tình kéo lớn, thứ ba kiện vũ khí liền tại Kim Hải Thành thành chủ trên tay, thực lực địa vị đợi một chút hiển nhiên xa xa cao hơn Thương Lôi Tông cùng Hồng Phong Thương Hội. Tiểu đệ đệ, ngươi thế nào đối với Tô Bạch An cảm thấy hứng thú? Ta kỳ thực đối với các ngươi tông phái càng cảm thấy hứng thú. Miệng lưỡi chân tru, không thành thật. Xem ra ta nên cho ngươi chút dạy dỗ, không phải ngươi xem không rõ bây giờ chủ yếu và thứ yếu quan hệ. Hồng y nữ thoáng phát cáu, một lần hai lần, là chơi thật khá, ba lần bốn lần, là có ý tứ, có thể em bé càng ngày càng dở, nên thật tốt thu thập. Không cần giáo huấn, ta hiểu quy củ. An no, tiếp tục xuất phát. Khương Nghị vụt vọt lên tới, lần nữa toàn thân tràn đầy lực lượng, sải bước đi về phía trước tiến rừng rậm. Hắn nhãn châu quay tròn loạn chuyển, dùng tâm cảm thụ được rừng mưa, cũng yên lặng tự định giá phản kích, đến lúc rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn có loại năng lực đặc thù, chính là đối với linh khí đồ vật đặc biệt mẫn cảm, nhất là tại sáng sớm vạn vật thức tỉnh lúc, hoặc là vào đêm vạn vật vắng lặng thời gian, của hắn cảm thụ rõ ràng nhất, cũng một mực dùng loại này thần kỳ năng lực là các thôn dân chỉ dẫn đào xâm phương hướng, 89/10 đều sẽ chính xác. Nguyên do. Một đường đi tới ban đêm, Khương Nghị ở trong rừng mưa chuẩn vài vòng sau mang về một cái trứng. Đó là một trắng đoán trứng khổng lồ, kích cỡ tương đương cối xay, vỏ trứng óng ánh như ngọc, bộc lộ ra rực rỡ hào quang, Khương Nghị cơ hồ là khiêng trở về. Người từ đâu làm cho? Hồng y nữ ba người bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Lúc này đây thật kinh đến, có khả năng thấu phát quang huy ngọc trứng. Không cách nào tưởng tượng này là cấp bậc gì linh yêu sinh hạ trứng. Phía trước trong hang núi, thật lớn cái hang núi, ta thuận tiện lượm mấy cái bà bối. Khương Nghị đem ngọc trứng cố sức để dưới đất, bành tiếng tầng tầng lớp lớp trên mặt đất. Hắn trên lưng lại vẫn treo mấy cái răng nanh cùng mấy cái thiết kiếm tâm chắn gì gì đó. Người điên. Mau thả trở về. Hồng y nữ không còn diêm dúa loẹ loẹ quyến rũ, giận dữ cở trách Khương Nghị. Làm sao vậy? Ta đi thời gian bên trong không linh yêu, yên tâm yên tâm. Khương Nghị đứng ở nơi đó hoạt động thân thể, dùng sức làm kéo dài vận động. Người đang làm gì? Hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị chạy trốn. Cái gì? Hồng y nữ như mày, tố y thiếu nữ la bàn trong tay đột nhiên rung động kịch liệt, kim đồng hồ hối hả hỗn loạn đông đưa, sau cùng thẳng tắp định hướng ngay phía trước, cũng chính là Khương Nghị trở về phương hướng. Gào gừ. Một tiếng to khổng lồ rít gào ở phương xa vọt lên, cách xa xôi cự ly như trước có khả năng kia xuyên kim liệt thạch nổ vang, như thiên lôi chấn người khí huyết cuồn cuộn. Ha ha, tới rồi. So với ta tưởng tượng phải nhanh hơn nhiều. Khương Nghị hoạt động thân thể đột nhiên chịu đựng, xoay chuyển trọng truy lấy băng diệt áo nghĩa đánh phía ngọc trứng. Giang giác, bạch ngọc hào quang lập lòe, ngọc trứng lại có thể không hề hủy tổn hại. Ngươi làm gì? Hồng y nữ ba người đồng thời giận dữ quả trách. Đủ gian chắc. Khương Nghị vô cùng kinh ngạc, sử dụng ra lực khí toàn thân lần nữa xoay chuyển trọng truy, giang giác một tiếng giòn vang, như là dương chi ngọc vỏ trứng trên xuất hiện một vết nứt lớn. Bên trong bạch ngọc quang hoa sáng lạn chói mắt, lòng trắng trứng chảy đầy đất, rất nhanh thấm vào trong đất bùn, lộ ra cốt lõi nhất màu tím lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng mặt trên quang hoa lưu động, rực rỡ quang huy chính là bắt nguồn từ nó. Một tiếng khi có khi không hổ khiếu truyền vào Khương Nghị bên tai, hắn giật mình phát hiện, một đạo quang ảnh theo ngọc trứng trong bay lên. Đó là một cái dương nanh múa vướt tiểu tử hổ, bộc lộ ra một cỗ cực kỳ cường liệt sóng sinh mệnh. Đây hết thảy đều quá đột nhiên, Khương Nghị nói trở mặt liền biến hóa. Hồng y nữ ba người cũng sợ run, nhìn thần bí phi phàm một màn, lấy bọn họ kinh nghiệm dĩ nhiên chưa từng thấy qua như thế hoa lệ sáng lạn tình cảnh. Gào gừ. Đinh hai nhức góc rít gào lần nữa truyền đến, phương xa đại địa loạn chiến, quái vật kia tựa hồ đã nhận ra tình huống nơi này. Dám khi nhục thôn của ta, dám đối với ta hạ sát tâm. Ngươi thật coi ta 10 tuổi tiểu hài tử dễ khi dễ. Có thù tất báo, tiểu gia ta tuyệt không hàm hồ. Khương Nghị cuồng dã kéo vỏ trứng quăng về phía ba người trước mặt, trước còn cười ha hả, hiện tại sát ý tuyệt nhiên, không có một mảy may chần chờ. Hôn trướng. Ba người tả tơi né tránh, có thể trong vỏ trứng mặt lòng trắng trứng vẫn là gắn bọn họ đầy thân. Khương Nghị xoay người nhanh chân chạy chạy gấp, một biến mất trong nháy mắt tại rừng mưa trong. Ghê tởm ghê tởm. Hồng y nữ bi phẫn, khinh thường. Thật là bất cẩn, bị tiểu tử kia vô hại biểu tình cùng biểu hiện cho mê hoặc. Ta giết ngươi. Quái nhân đại cưu muốn truy sát Khương Nghị. Chương 29, tử giác lôi hổ. Tố y thiếu nữ ngăn cản hắn hấp tấp nói, đi đi đi, nhanh nhanh nhanh, đó là địa cấp linh yêu lôi giác tử hổ. Nó muốn giết tới rồi. Linh yêu chia làm nhất cấp linh yêu, nhị cấp linh yêu, sau đó chính là địa cấp linh yêu có thể so với ngự linh nhân bên trong linh tàng cảnh giới. Cũng không phải bọn họ có khả năng khiêu khích cùng đối mặt cấp bậc. Đi. Hồng y nữ ôm nỗi hận xoay người, tốc độ cao nhất vọt vào rừng mưa. Thằng nhóc, lần sau gặp lại, lột da đoạn cốt. Đại cưu tùn gầm nhẹ, giận không kèm được. ba người trưởng thành lại bị cái hải tử đùa bỡn. Xì nhục. Phương xa, sâu trong rừng mưa, Lôi Giác Tử Hổ kêu to không ngừng, hướng về Hồng Y Nữ trốn chạy phương hướng vào tới, nó ra ngoài kiếm ăn trở về, lại run sợ phát hiện bản thân trứng không có. Trăm tay nghìn đáng dựng dục trứng hổ, chỉ lát nữa là phải phá xác mà ra, lại bị đánh cắp. Nó phát cuồng, phẫn nộ rồi. Dài hơn 30 mét to lớn thân rồng, buộc phát sát khí ngất trời, chỗ đi qua không có gì tương đương. Cây rừng thành hàng đổ rạp, đại địa đang kịch liệt rung rung, núi rừng bị chấn lá rụng bay tán loạn, chim rừng kêu gào thảm thiết kinh bay, dã thú hoảng sợ chạy trốn. Khương Nghị không thể không hốt hoảng chạy trốn, tựa hồ đùa lớn rồi, không nghĩ tới đưa tới như thế cái quái vật. Lôi Giác Tử Hổ rất nhanh đi tới ngọc trứng vỡ vụn địa phương, phát hiện đầy đất vỡ sắc cùng lòng trắng trứng sau, triệt để mất khống chế, Lôi Giác lôi điện lập lòe, hổ khiếu rung động rừng mưa, kinh vỡ màn đêm sắp phủ xuống rừng mưa. Nó men theo khí tức phong tỏa Hồng Y Nữ bọn họ thoát đi phương hướng, phát cuồng truy kích. Nhanh! Đừng có ngừng! Hồng Y Nữ lạnh quát, lo lắng thúc giục Hồng Lân Cự Mãng. Lợn rừng ở phía trước chạy như bay chạy gấp, chờ đại cứu, cũng chờ Tố Y thiếu nữ. Hồng Lân Cự Mãng cùng lợn rừng sử dụng ra sức lực toàn thân, cùng giã tựa như liều mạng bút đầu. Chúng nó cảm thụ được thật sâu sợ hãi, đến từ chính phía sau kia ngút trời sát khí cùng chấn động gầm thét. Tuyệt vọng cùng hít thở không thông làm cho chúng nó bất chấp chạy gấp, giờ này khắc này, hận thấu kia em bé. Gào gừ. Lôi Giác Tử Hổ tại rừng mưa chạy gấp, lôi điện tại toàn thân tán loạn, giấy lên từng trận cuồng phong tàn phá bừa bãi, rất nhiều đại thụ che trời bẻ gãy, càng có thật nhiều cây cối bị nó chỉnh thể đập nát. Không có bất kỳ chướng ngại vật có khả năng ngăn trở bước tiến của nó. Trang diện này không cách nào tưởng tượng, cổ mục chập trần bùi đất mù mịt, cuồng phong cùng lôi điện ở trong rừng mưa chạy tán loạn. Rừng mưa trong hoàn toàn đại loạn, vô tận manh thú linh yêu hoang loạn chạy trốn, ngoại trừ thường gặp sư hổ tượng ngoại hạng, càng có thật nhiều hung tàn dị chủng linh yêu, như dài có một sừng đại xà, mấy chục thước rùa khổng lồ, lớn chừng quả đấm mấy kiến, cùng với kim quang rực rỡ kim ứng các loại. Chúng nó đều cực kỳ mờ mịt, không rõ này đại yêu nổi điên làm gì. Có thể đối mặt phát cuồng địa cấp linh yêu Lôi Giác Tử Hổ, những thứ này linh yêu cùng manh thú đều sợ hãi chạy trốn, tuyệt không dám có bất kỳ khiêu khích. Đó là viên trứng hổ a. Đại hổ dĩ nhiên đẻ trứng sinh thằng nhóc. Hiếm lạ. Khương Nghị đứng ở đàng xa cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra xa, tấm tắc có tiếng, trang diện khá lớn, xem ra kia tử hổ hẳn là rừng mưa trong chúa tể một phương. Nỗ lực lên. Đuổi đuổi đuổi, chơi chết bọn họ. Khương Nghị e sợ cho loạn không đủ, trông chừng tử hổ hoắc loạn phương hướng. Sau đó không lâu, một tiếng thê lương kêu gào thảm thiết ở phương xa vang lên. Khương Nghị mơ hồ thấy Lôi Giác Tử Hổ đánh bay cái đen thủi lùi đồ vật, cực kỳ có thể là đầu kia lợn rừng. 7-8 mét cự thân thể lại bị sống sờ sờ đánh bay, máu tươi tại giữa không trung nguyện chuyển, trong nháy mắt, Tử Hổ dẫn thiên lôi nổ dưới, tiếng rắc rắc nổ vang trên không trung sụp đổ rồi lợn rừng. Lợn rừng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng, bước lên khói đen đập về phía rừng mưa. Không. Rừng mưa trong truyền gia đại QB vẫn kêu gào thảm thiết. Lôi Giác Tử Hổ cuồng hống không nghỉ, lần nữa chạy gấp. Qua một lát, trong lúc mơ hồ lần nữa truyền đến kêu thảm thiết, chẳng qua cự ly quá xa, Khương Nghị nghe không rõ, cũng không nhìn thấy. Quá hung tàn. Khương Nghị ngoài miệng tấm tắc có tiếng, đáy mắt lại bước lên tia sáng. Hừ, để cho ngươi khi dễ thôn của ta, ta chơi chết không ngươi cũng muốn chỉnh chết ngươi. Hắn tại trên tán cây ẩn nút thật lâu, không hề rời đi, mà là lớn mật mà men theo đường cũ trở về, giống như không biết cái gì là nguy hiểm, không biết nên hắn là lớn mật, vẫn là vô tri. Khương Nghị rất nhanh tìm được ngọc trứng vỡ vụn địa phương, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng ở trong bóng tối nở rộ yêu ớt quang huy, đã không so với trước thời gian như vậy thần quang dị thải, nhưng như trước có bảng bạc sinh mệnh lực. Thứ tốt không thể lãng phí, thuộc về ta. Khương Nghị chút nào nghiêm túc, đem tán lạc lòng trắng trứng lòng đỏ trứng cẩn thận từng ly từng tí thu tập, nho nhỏ trước một miệng, tức khắc toàn thân cứng ngắc, cảm giác toàn thân giống như là muốn bốc cháy lên, một cỗ sôi trào mãnh liệt sinh mệnh nguyên khí theo thực quản dưới sông, ở trong cơ thể hắn kịch liệt dâng trào. Nho nhỏ một miệng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cường đại sinh mệnh chi năng, suy cho cùng sau này muốn ấp trứng ra một đầu đáng sợ linh yêu, tiên thiên mệnh nguyên không gì sánh được tràn đầy. Khương Nghị toàn thân nóng bỏng, kịch liệt xuyên qua sau là kinh hỉ, tất cả lớn nhỏ vết thương bắt đầu rõ ràng khép lại, toàn thân cao thấp không nói ra được sảng khoái. Đồ chơi này so với nhân sâm khá. Khương Nghị âm thầm kinh hỉ, không nghĩ tới trứng thú đã vậy còn quá mỹ diệu. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng ở tại chỗ liên tục hấp thụ lòng trắng trứng lòng đỏ trứng. Từng cỗ một nóng bỏng nhiệt lưu vọt vào thể nội, tại kinh mạch toàn thân tán loạn, tại mỗi cái huyệt vị bốc lên. Trong thoáng chốc, Khương Nghị thể nội đọng lại ba mắt tượng đồng sống lại, tại hắn ngực bộ vị nở rộ yêu ớt quang hoa, dẫn dắt mênh mông sinh mệnh nguyên lực hướng về nó hội tụ. Khương Nghị lần này hấp thu năng lượng rất nhiều, đã có 9 thành tả hữu đều xông về nó. Theo của nó thức tỉnh, xa xôi sâu trong rừng mưa, mấy ngày qua cách quang yếu ớt dị tượng tại tối nay trở nên khác thường chói mắt, quang hoa ngút trời, có thể đồ sộ, để cho bộ phận thăm dò người phong tỏa thăm dò cụ thể phương hướng, không đến mức mò kim đáy biển mù quáng tìm tòi. Gì? Mẹ nhỏ ngươi sống? Khương Nghị lúc thanh tỉnh cảm giác trong lồng ngực nóng ấm thoải mái, tựa hồ bên trong tồn tại thứ gì, tỉ mỉ nghĩ lại định là đêm đó thần bí tượng đồng. Ba mắt tượng đồng đang lẳng lặng chiếm giữ tại Khương Nghị trong lồng ngực, nhờ vào chứng hồ năng lượng, nó khép kín hai mắt đã hơi hơi mở ra, thỉnh thoảng thả ra yêu ớt quang hoa, hướng Khương Nghị toàn thân phong thích, tựa hồ đang ôn nhuận kinh mạch của hắn cùng cốt cách, cũng ở đây cùng Khương Nghị trên tay cùng trên lưng hai kiện bảo bối sản sinh của mình. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ sẽ trong lồng ngực ba mắt tượng đồng, không có sợ hãi, trái lại cao hứng, có mẹ nhỏ yên lặng làm bạn, trong lòng tóm lại có đáy rồi. Từ nhỏ đến lớn, đây là duy nhất không muốn xa rời, mẹ nhỏ tóm lại sẽ không hại hắn. Khương Nghị cùng mẹ nhỏ nói một chút lời nói, thả người nhảy lên, dùng sức hoạt động thân thể, trên đất lòng trắng trứng lòng đỏ trứng đều bị hắn hấp thu sạch sẽ, toàn thân vết thương kỳ tích khỏi hẳn, tinh lực rừng rực, sức sống bành trướng, không nói ra được thoải mái. Hắn bò trên đại thụ, nhìn ra xa hắc ám rừng mưa, loáng thoáng có thể thấy cuối tầm mắt con kia tử hổ vẫn còn ở phát cuồng. Chết hay chưa? Không thể lưu lại mối họa. Khương Nghị dẫn theo trọng truy men theo dấu vết đuổi theo, mặc kệ hồng y nữ bọn họ chết hay chưa, hắn nhất định phải đã từng tìm cách chứng thực, nếu như không chết, tìm cơ hội lại gài bẫy một thanh. Có thể không lâu sau đó, Khương Nghị một tiếng thét kinh hãi, nửa đường cưỡng ép đổi đường, hướng rừng mưa mặt khác phương vị nhanh chân chạy chạy gấp. Nguyên lai lôi giác tử hổ không phải đang đuổi giết hồng y nữ, mà là gặp đối thủ, hai đầu bạch dương chính quấn múa cuồng phong cùng tử hổ đấu được kịch liệt, chúng nó tại sâu trong dãy núi kêu to không ngừng, đại chiến kịch liệt, máu vãi quần sơn. Mảng lớn sơn lĩnh cũng hơi rung rung lên, dẫn tới vạn thú đều kinh hãi, đồng thời bi hống, liền phụ cận thăm dò người đều gặp ứng, hướng về cái khác phương vị cấp tốc rút đi. Đêm tối cuồng loạn, rừng mưa khó khăn tĩnh, lôi điện nổ vang, cuồng phong gầm thét, ba đại linh yêu kịch liệt đại chiến, vạn thú gào thét, hoang loạn chạy nhanh, phương viên trong vòng hơn 10 dặm sở hữu sinh vật trốn sạch. Cho đến chừng nửa canh giờ, đại chiến mới kết thúc, song phương tựa hồ bất phân cao thấp. Lôi giác tử hổ trọng thương mà về, chấn động núi rừng ào ào rung động, lá rụng cuồng bay. Nó trên dưới quanh người lôi điện nhảy lên, trên người xuất hiện không ít vết thương kinh khủng, rất nhiều nơi máu thịt bé bét. Trên đầu con kia dài nhọn sắc bén lôi giác tuy rằng thấm nhuộm địch thú vết máu, nhưng cũng xuất hiện vết rạn. Khương Nghị tránh ra thật xa sau thành thật đợi một chút, lần nữa men theo tử hổ di động phương vị tìm kiếm hồng y nữ đám người tung tích. Hắn còn nhỏ gan lớn, mang theo cố sự dẻo dai, tuyệt không bỏ rơi truy sát. Sau đó không lâu, lại vẫn thật phát hiện lợn rừng thi thể. Toàn thân rách nát, bốc lên khói đen, tử trạng thê thảm. Heo mập, dám hai họa thôn của ta, báo ứng. Khương Nghị kéo lợn rừng 10 mét cự thân thể, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Nay lợn rừng không phải bình thường chậm, Khương Nghị kéo nó đều lao lực. Chỉ chốc lát sau may mắn phát hiện hồng lân cự mãng. Nay đại trùng mạng lớn, không chết, nửa người bị tử hổ cốt nát, chính ghé vào huyết thủy trong co do, phát ra thấp kêu gào thảm thiết. Ha ha. Khương Nghị đột nhiên nhảy ra, quát to một tiếng. Hồng lân cự mãng sợ đến run một cái, kém chút mê muội, nó quá suy nhược. Ha ha, người rốt cục rơi tiểu ra trong tay. Hồng lân cự mãng thấy rõ người tới, trong mắt tại chỗ liền đỏ, không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, hận không thể nuốt hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cắn chết không thả. Ta tới cứu ngươi, cao hứng sao? Khương Nghị đem lợn rừng cũng vung ra trước mặt nó. Hồng lân cự mãng đột nhiên bạo khởi, sử dụng ra sức lực toàn thân nhào ra, muốn sống nuốt trước mặt tiểu hoa nhi. Cho dù chết, cũng kéo cái đệm lưng. Đi chết đi. Khương Nghị trong tay trọng truy không chút khách khí bắt chuyện đi tới, răng rác vang lên giòn giã, hồng lân cự mãng ngửa mặt quay cuồng, kêu gào thảm thiết co giật, đầu máu thịt bé bét. Có thể nó thực sự mệnh cứng, mạnh dẫn theo khẩu khí, căm tức nhìn Khương Nghị. Nếu như có thể nói chuyện, sớm liền chửi ầm lên. Ba người bọn hắn chạy trốn nơi đâu? Chỉ ra tới, ta cho ngươi thống khoái. Khương Nghị theo trong hộp đá lấy ra huyết đao. Hồng lân cự mãng suy yếu phun ra lời rắn, máu chảy đầm địa, hai mắt lộ ra oán hận. Không nghe lời a. Khương Nghị trong tay huyết đao tại nó máu chảy đầm địa trên thân ra khoa tay múa chân. Mật rắn là đồ tốt, lôi ra thích nhất dùng thứ này ngâm rượu. Thông minh một chút, bọn họ đều bỏ xuống ngươi chạy chối chết, ngươi đáng giá vì bọn họ mạnh miệng. Hơi động đầu của ngươi, cấp ta chỉ cái phương hướng. Thật không chỉ. Ngươi cho rằng ly khai ngươi, ta liền bắt bọn họ bế tắc. Ta đếm đến 3, 1, 2, 3. Thật không tới điểm tỏ vẻ. Khương Nghị nói thầm vài câu, một đao cắm vào hồng lân cự mãng. Nếu như đêm đó không phải là tự mình hồi thôn đúng lúc, này Lân Mãng nói không chừng sẽ ăn bao nhiêu người, chết chưa hết tội, không cần khách khí. Huyết đao cắm vào Hồng Lân Cự Mãng thân thể sau liền bắt đầu đại cố nuốt chừng máu tươi, ngắn ngủi khoảnh khắc, sống sờ sờ đem Lân Mãng tháo nước, Hồng Lân Cự Mãng chết không nhắm mắt dương mắt nhìn Khương Nghị. Ngươi thứ này có thể hút bao nhiêu máu? Sẽ không no sao? Khương Nghị rút ra huyết đao, lần nữa đâm vào lợn rừng trong bụng. Lợn rừng cảnh giới khả năng so với Hồng Lân Cự Mãng cao rất nhiều, hình thể cũng khá lớn, huyết đao đầy đủ nuốt chừng cực kỳ một hồi, mới đem đầu này cự heo cho tháo nước sạch. Liên tục nuốt chừng hai đại linh yêu, huyết đao bề ngoài thả ra mỏng manh huyết khí, đao thể khẽ run, tựa hồ hưởng thụ loại này mỹ vị, có thể nó vừa giống như chưa thỏa mãn, mỏng manh huyết khí muốn đi gặp Khương Nghị cánh tay lan tràn, muốn nếm thử của hắn mùi vị, lại bị trên cổ tay xích tay quang hoa ngăn cản, huyết khí vô luận thế nào đều xông bất quá xích tay nở rộ quang hoa. Thật đúng là cái bảo bối. Khương Nghị kinh ngạc nhìn huyết đao, hai đầu linh yêu cái đầu đều rất lớn, dĩ nhiên đều bị nó tháo nước sạch. Hắn nhìn một chút huyết đao, lại nhìn một chút xích tay, tấm tắc, có ý tứ. Khương Nghị sẽ không dễ dàng phóng qua hồng y nữ bọn họ, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Ngồi xổm tại chỗ đới ra rắn, làm thành đơn giản vài gói đồ, đem mình kim tệ cùng dược liệu gì đó toàn bộ cất vào bên trong, cong lên người đơn giản hoạt động, thử xem cũng không tệ lắm. Ta cho các ngươi đùa điểm việc vui. Khương Nghị thu lên huyết đao, lưng thật là nặng bữa, cấp tốc rút lui hiện trường. Nhưng không có thật ly khai, mà là đang phụ cận rừng mưa trong hối hả chạy gấp, tìm kiếm con mồi của mình. Lôi Giác Tử Hổ cùng Bạch Điêu Ác Chiến đảo loạn dãy núi này rừng hoang, hầu như sở hữu yêu thú đều tạm thời chạy trốn, bỏ riêng phần mình sao huyệt, hoặc là bỏ của mình ấu tể. Khương Nghị đem mục tiêu nhắm ngay chúng nó, cái gì ấu tể, cái gì trứng thú, cái gì gặm gần nửa thức ăn rồi, hắn thậm chí bỏ đến cây đỉnh tháo xuống ba cái tổ chim. Trắng trận siêu tập sau toàn bộ bỏ vào Hồng Lân Cự Mãng cùng lợn rừng nơi đó, tổ chim đùa loạn, trứng thú mở tiểu xác, ấu tể thả điểm tiểu máu. Về sau hắn dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện cái nghĩ hầu, to mọng cồng kềnh, ghé vào phế tích trong xê dịch bất động, cái khác bầy kiến đều ở đây trước kinh loạn trong chạy trốn rồi. Khương Nghị dứt khoát nâng lên nó, cũng rời đến lợn rừng nơi đó, tại trên người nó gắn điểm máu. Hiện tại Lôi Giác Tử Hổ lui, Bạch Điêu ngưng chiến, chạy thuộc mạng thú chiều chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến lúc đó tự nhiên sẽ phẫn nộ tìm kiếm mình vứt bà bối, không bao lâu liền men theo mùi vị tề tụ lợn rừng nơi đó. Theo lợn rừng cùng Lân Mãng tình huống tới xem, hẳn là vì cứu chủ hy sinh, để cho hồng y nữ bọn họ nhân cơ hội trốn. Hiện tại Tử Hổ rút đi, nếu như bọn họ còn sống, tự khả năng sẽ đến kiểm tra tình huống. Quả nhiên, không lâu sau đó, chạy thuộc mạng thú triều lục tục trở về. Quanh năm ở trong rừng mưa sinh tồn, giống như loại này bá chủ chém giết tình huống kỳ thực gặp thường đến. Chúng nó thông thường cũng sẽ là lý trí tạm thời thoát đi, chờ hỗn loạn dẹp loạn sau rồi trở về tiếp tục sinh hoạt. Thế nhưng, hôm nay tình huống tựa hồ biến hóa, chúng nó hồi xào đi sau hiện không thích hợp, có hài tử mất rồi, có lao bà mất rồi, có nghị hậu mất rồi, có một tổ trứng mất không rồi, còn có ba đầu mánh cầm bi vẫn phát hiện bản thân ổ không có. Ai làm, quá thất đức. Ngao. Ó hó trong khoảng thời gian ngắn phương viên trong vòng hơn 10 dặm thú triều bạo loạn, vẫn là càng ngày càng loạn. Vượn nhảy chim đều, hổ khiếu sói gào, thành quần kết đội thú triều ở trong rừng mưa buôn đầu, men theo khí tức tìm tòi, oanh oanh liệt liệt tràng diện so với vừa mới khoa trương hơn, ngao. Ho ho rít gào bao hàm phẫn nộ. Hồng y nữ ba người không rõ tình huống, chính đường cũ trở về, tìm kiếm Hồng Lân Cự Mãng cùng lợn rừng thi thể. Trước Lôi Giác Tử Hổ như phát điên đuổi giết hắn, liên tục hai lần thời khắc nguy cơ đều là hai đầu linh yêu liều mình cứu chủ, nếu như không phải chúng nó tự mình hy sinh, Hồng y nữ ba người tuyệt khó sống sót. Bọn họ bi thống lại phẫn hận, tự trách mình lơ là. Ghê tởm em bé, lại để cho ta bắt lại ngươi, lột da của ngươi ra. Hồng y nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới thông minh trí tuệ tự mình dĩ nhiên lật thuyền trong mương, càng không có nghĩ tới kia em bé nói trở mặt liền trở mặt, tin tức nếu như chuyển quay lại trong cốc, tự mình dùng cái gì đặt chân. Chẳng phải trở thành mọi người chuyện cười. Không giết Khương Nghị nàng khó khăn tiết mối hận trong lòng. Dừng mưa bầu không khí có cái gì không đúng. Tố y thiếu nữ kỳ quái xung quanh tình huống. Hiện tại lẽ ra là thú triều trở về thời gian, có một số hỗn loạn đương nhiên, nhưng không đến mức xuất hiện bạo động tràng diện chứ. Càng là đi về phía trước, thú triều chạy gấp tràng diện càng là khoa trương, khiến bọn họ có loại dự cảm bất tưởng. Đi trước nhìn một chút Lân Mãng chúng nó tình huống, nếu như chết liền chôn, nếu như không chết liền mang đi. Đại Cưu, đề cao cảnh giác. Hồng y nữ tăng nhanh tốc độ, Hồng Lân Cự Mãng là nàng thân thủ nuôi lớn, không chỉ có là có cảm tình. Mấu chốt là tiềm lực rất đủ, tương lai sẽ trở nên càng mạnh. Nếu như không xác định tử vong không thể trực tiếp cứ như vậy cho từ bỏ. Tố Y thiếu nữ cùng Đại Cừu trao đổi cái cẩn thận ánh mắt, bước nhanh đuổi kịp. Không bao lâu, bọn họ đi tới Lân Mãng ngã xuống địa phương, có thể trước mắt tràng diện để cho lòng của bọn họ lộ bộ dưới. Phía trước cây già nghiêng lệch, cành cây đầy đất, một mảnh hỗn độn, là trước Lôi Giác Tử Hổ đuổi giết hắn thời gian lưu lại tràng diện. Từ xa nhìn lại, Hồng Lân Cự Mãng bản vùi ở nơi đó, ngọn củ tỏi, lợn rừng cũng nằm ở bên cạnh, chết không thể chết lại. Nhìn ra được hai đầu linh yêu đều là không phải bình thường tử vong. Lân Mãng bị lột da hút cạn máu, lợn rừng bị hút cạn máu, mấy cái vết đao có thể thấy rõ ràng. Ai làm? Là hắn. Hồng Y nữ sắc mặt tức khắc cầm u. Không đúng. Hai đầu linh yêu ngay lúc đó thương vong địa điểm nên cách xa nhau khoảng 3 dặm, hiện tại lại đặt ở cùng nhau. Là có người đem xê dịch tới đây. Đại Cừu thấy của mình tọa kỵ biến thành bộ dáng này, trong lòng lại là khó chịu lại là phẫn nộ. Chủ nhân, rút lui. Nhanh. Tố Y thiếu nữ tiếp tục hướng phía trước sau thì nhìn đến thi thể bốn phía tán loạn phân bố rất nhiều không nên xuất hiện đồ vật. Một cái kêu gào thảm thiết nghĩ hậu, ba cái rách nát xào huyệt, một đầu suy yếu bò cái, một đống không biết ở đâu ra trứng thú, vẫn còn có cái ôm con khỉ nhỏ nuôi bằng sữa mẹ khỉ mẹ, đợi một chút, lộn xộn lung tung. Chúng kế, hắn cố ý hại chúng ta. Ngươi cái lần lượt ngàn đao tiểu xuất sinh, ta tuyệt không tha cho ngươi. Hồng Y nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi, mang theo Tố Y thiếu nữ cùng Đại Cừu xoay người chạy gấp. Nhưng vẫn là muộn một bước, bốn phương tám hướng đã tụ qua đây vô số thú triều, có mãnh thú có hung cầm còn có đáng sợ linh yêu, đem bọn họ hoàn toàn vây quanh ở chính giữa. Lũ dã thú tư tưởng rất đơn giản, bọn họ phẫn nộ dưới đột nhiên thấy trước mắt chẳng diện, trực tiếp đem Hồng Y nữ bọn họ lúc trước đạo tặc, tình cảm quần chúng kích phẫn nộ, ngao. Ho ho quái khiếu triển khai hung tàn vây công loạn chiến. Giết ra ngoài. Hồng Y nữ hô to, dẫn đầu ra tay. Tố Y thiếu nữ cùng Đại Cừu theo sát phía sau, giết hướng thú triều. Khương Nghị ở phía xa giữa sườn núi nhìn ra xa, nói thầm tự mình bố trí bên trong sai sót, thời gian quá gấp, chuẩn bị không đầy đủ, ta nên đào cái hố đất, khiến bọn họ ngã đi vào. Bọn họ tốc độ so với ta dự đoán phải nhanh, không phải chờ bầy thú toàn bộ tập hợp, tràng diện sẽ huyên náo càng lớn. Ai? Bọn họ quá thông minh, dĩ nhiên không thật tới gần đi vào. Nếu như Hồng Y nữ nghe được Khương Nghị nói thầm, nói không chừng sẽ tức giận thổ huyết. Khương Nghị ghé vào giữa sườn núi nhìn cực kỳ một hồi, lần nữa xuất phát, lặng lẽ đi theo hỗn loạn thú triều phía sau, tức là muốn quan sát thực lực của bọn họ, cũng ngóng nhìn có thể có một cơ hội hạ độc thủ. Nhưng là sau đó không lâu, quái nhân Đại Cừu thực lực để cho Khương Nghị âm thầm hấp khí, hắn rất nhanh tiếp nhận Hồng Y nữ dẫn đầu giết ở hàng đầu, hùng dũng không sánh được, huyết chiến bầy yêu. Trong đó có lần sống chết trước mắt lại một trưởng kình thiên, đánh ra cố mười mấy thước hỗn loạn phong nhận, quét ngang toàn trường, mười mấy con manh thu tại chỗ phá thành mảnh nhỏ, máu nhuộm rừng già. Hắn thực lực gì? Khương Nghị hô thầm may mắn, may mà không với hắn chính diện xó chiêu. Một đường cùng đi xuống, hắn tận mắt đến Hồng Y nữ đám người bị thú triều truy sát tả tơi chạy trốn, hết lần này tới lần khác rơi vào bao vây. Bọn họ điên cuồng phản kích cũng chọc giận bầy thú, đưa tới càng nhiều khát máu manh thú, thế công càng là hung tàn. Đưa tới càng nhiều hơn thú triều. Nhưng cũng tiếc là hỗn loạn cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, Hồng Y nữ ba người quả nhiên không phải nhân vật bình thường, lại liên thủ giết ra thú triều, lưu lại đầy đất toái thi máu tươi trốn vào rừng sâu núi thẳm. Bọn họ hiển nhiên là lo lắng hôn chiến đưa tới cường đại hơn linh yêu, mới vội vã ly khai, không phải mới có thể chu diệt thú triều. Thật mạnh. Khương Nghị tính toán lần sau gặp mặt ứng đối như thế nào, tự mình cùng giữa bọn họ thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ, mặc dù bị Khương Nghị gài bẫy, hoàn toàn là bởi vì khinh thường, lần sau gặp mặt nhất định sẽ điên cuồng trả thù nàng. Chương 31, Phùng Thi Ngũ. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên mạnh mẽ. Khương Nghị quả đoán mà bỏ qua truy tung, chuyển hướng những phương hướng khác rút lui, lần mò ở trong rừng mưa chạy gấp, phòng ngừa lại theo chân bọn họ tiếp xúc. Thoát khỏi Hồng Y nữ, lại nhân cơ hội gài bẫy đi, hắn cuối cùng ra khẩu ác khí kia, thoải mái một mình xông xáo rừng mưa. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Muốn lịch lãm. Mấy năm nay tại thôn trang học tập săn thú kỹ xảo toàn bộ dùng đến, hắn như là chỉ linh hoạt viên hầu ở trong rừng mưa hối hả tiềm hành. Hắn không phải quá quan tâm sâu trong rừng mưa thần bí dị tượng, trong tiềm thức cho rằng cùng tự mình không có quan hệ gì. Hắn chẳng qua là sẽ tới tham gia náo nhiệt, thuận tiện nhặt bảo lịch lãm, nguyên do không cần vội vã tìm kiếm dị tượng cụ thể phương hướng, chỉ cần hướng rừng mưa chỗ sâu nhất sông là được rồi. Đến lúc đó dị tượng dẫn phát quần hùng tranh phong, chắc chắn gây ra to khổng lồ tràn diện. Tự mình lại men theo phương hướng đi tìm đi. Hắn mục đích chủ yếu chính là lịch lãm, tiếp tục tìm hiểu linh thuật, là tăng mạnh linh thuật sử dụng độ thành thạo. Cứ như vậy, giấu trong lòng trở nên mạnh mẽ tín niệm, thiếu đốt hưng phấn nhiệt huyết, cái này 12 tuổi thiếu niên một thân một mình xông xáo tại nguy cơ tứ phía Hắc Vân Vũ Lâm trong, so với vô biên vô tận rừng sâu núi thẳm, so với việc khủng bố hung tàn dã thú, hắn 12 tuổi thân thể thoạt nhìn đơn bạc lại non nớt, có thể bước chân tiến tới phi thường kiên định. Hắn không biết là, theo của hắn cấp tốc vọt tới trước, sâu trong rừng mưa ngút trời dị tượng duy trì liên tục kịch liệt, nơi đó có cái đặc biệt vật thể cùng Khương Nghị trong lồng ngực ba mắt pho tượng hình thành cộng minh chiếu rọi. Lẫn nhau cự ly càng gần, vật kia thể nở rộ dị tượng càng mãnh liệt. Đây hết thảy, Khương Nghị không biết, cũng không có cảm giác được. Nhưng giải rác tại quần sơn vạn khe trong thăm dò người lại lần lượt bị càng ngày càng rõ ràng dị tượng hấp dẫn lấy, xác định chính xác phương hướng, hướng chỗ xấu nhất hội tụ. Sau 5 ngày, Khương Nghị tại nguy hiểm rừng mưa trong đùa này, đùa điên. Hắn như là mở ra gông xiềng sói con, ở trong rừng mưa hối hả chạy gấp, khiêu khích sở hữu có thể khiêu khích linh yêu, chính diện chém giết, rèn luyện linh thuật. Theo dõi sở hữu kỳ quái dị tượng cùng linh yêu, lén xông vào sở hữu có thể đi vào yêu động. Hết lần này tới lần khác đều gây nên rừng mưa bạo loạn. Lần lượt tắm máu cùng chiến, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, lại lần lượt thoải mái cười to. Lần lượt xông vào yêu động, lần lượt nhặt bảo đào trứng, lại lần lượt dẫn phát hỗn loạn. Làm không biết mệt, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Người khác xông vào rừng sâu núi thẳm đều là cẩn thận, hắn lại rất sợ có khoảnh khắc bình tĩnh. Da rắn bên trong bao chất đầy các loại bảo bối, đều là theo yêu động trong móc ra. Hôm nay vào đêm, Khương Nghị leo lên cây sang lại ngồi minh tưởng, vận chuyển linh thuật. Thử trùng kích thất phẩm hàng rào, nỗ lực cảnh giới tiến thêm một bước. Trong ngực vững chắc ôm cái trứng chim. Hắn đào trứng đào nghiện, bên trong mênh mông sinh mệnh nguyên lực luôn có thể để cho thương thế hắn tại thời gian ngắn nhất trong khỏi hẳn, cũng sẽ để cho hắn tinh lực tràn đầy không cần nghỉ ngơi. Tại rậm rạp che trời trong núi sâu hoạt động, nguy cơ từ phía, không chừng lúc nào sẽ xuất hiện linh yêu manh thú, nguyên do Khương Nghị trên cơ bản không dám đi ngủ, rất sợ không để ý thành linh yêu sự vụ. Có thể mệt mỏi làm sao bây giờ? Có trứng thú tương đương với giải quyết rồi phiền phức, thực sự mệt mỏi buồn ngủ, ăn trứng chim trứng thú, tại nghỉ ngơi tại chỗ biết, cơ bản là có thể sinh long hoạt hổ. Mấy ngày kế tiếp dưỡng thành thói quen, đi tới kia đều muốn đào mấy cái trứng. Vẫn không được. Khương Nghị nỗ lực nửa ngày, không biết làm sao bỏ rơi. Cảnh giới đột phá so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn, liên tục nuốt 5 ngày các loại trứng thú, cũng chỉ là để cho cảnh giới thả lỏng, thế nào xông đều không xông phá, giống như có tầng thật dày bình trướng đặt ở thể nội. Mẹ nhỏ, thế nào tài năng càng nhanh đột phá? Chẳng lẽ là ta cơ sở không bền chắc? Hay là ta nhận thức không đủ tất cả mặt, tìm không được phương pháp? Ta đối với linh thuật cùng ngự linh nhân nhận thức quá đơn giản, thế nào tài năng bù lại tri thức? Có đúng hay không nên đi học viện? Khương Nghị nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực nóng ấm bộ vị, nhìn đen như nước sơn rừng mưa suy tính biện pháp. Trước sở dĩ thực lực phi thăng, hẳn là mấy năm nay ăn thật nhiều nhân sâm duyên cớ, bị dẫn dắt sau thực lực phi thăng, hiện tại tiềm tàng dược tính cơ bản tiêu hao gần hết. Kế tiếp hoàn toàn cần nhờ tự mình. Có thể thế nào tốt hơn để thăng? Bất chi bất giác nghĩ tới Lan tỷ tỷ. Lan tỷ tỷ. Thử La Lan quân sự học viện. Ly khai rừng mưa sau ta là không phải có thể đi tìm Lan tỷ tỷ. Đúng. Tìm Lan tỷ tỷ, cho dù học viện không thu ta, Lan tỷ tỷ cũng có thể giáo ta a. Khương Nghị vụt ngồi thẳng người, mắt phát sáng, đây là ý kiến hay. Quyết định chủ ý, hắn bắt đầu đào đùa bao khỏa của mình, xem bên trong bắt được bảo bối có đủ hay không. Chuẩn bị nhiều đùa chút bảo dược vũ khí gì gì đó, cho Lan tỷ tỷ đưa đi. Tỷ tỷ cùng ngày đi gấp, chỉ dẫn theo chút thăm dược, không mang dáng dấp giống như thứ tốt, vạn nhất bị người xem thường đây. Bảo bối quá ít, tiếp tục làm việc, cho Lan tỷ tỷ mang nhiều chút bảo bối. Khương Nghị đem trứng chim nhét vào bao khỏa, cóng lên người, chuẩn bị tiếp tục săn thú. Bao khỏa vốn liền căng phồng, nhét trên trứng chim sau càng lộ rõ bành trướng, cái đầu trứng hắn nửa cái lớn như vậy. Đột nhiên, bên hai bay tới trận tĩnh mịch yếu ớt thanh âm. Phùng Thi Ngũ. Phùng. Phùng Thi Ngũ. Phùng. Thi. Ngũ. Khương Nghị cả kinh run lên, hơi hơi cứng đờ, co rúm ở tán cây trong cảnh giác bốn phía. Ở đâu ra thanh âm? Phùng Thi Ngũ. Cái gì Phùng Thi Ngũ? Lẽ nào phụ cận có cường giả đến gần rồi? Đột nhiên xuất hiện thanh âm cho hắn loại âm u cảm giác. Phùng Thi Ngũ. Thanh âm xuất hiện lần nữa, như thật như ảo, nhẹ nhàng tại Khương Nghị bên thai quanh quẩn. Khương Nghị cảnh giác cần nút. Tìm kiếm tiếng nguồn gốc, cũng khẩn trương có phải hay không là cường giả tới gần. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Khương Nghị chẳng những không có phát hiện tiếng nguồn gốc, trái lại cảm thấy quen thuộc. Thanh âm này, không phải là mẹ nhỏ sao? Khương Nghị kinh ngạc túi đầu nhìn ngực, nơi đó cảm giác ấm áp rõ ràng gia tăng rồi một chút, thanh âm quanh quẩn tại trong đầu của chính mình, mà không phải trong lỗ thai. Cái gì Phùng Thi Ngũ? Khương Nghị kỳ quái hồi hỏi, mẹ nhỏ thanh âm lại yếu ớt biến mất. Tại cự ly Khương Nghị địa điểm ẩn nút cách đó không xa rừng mưa trong, một chi trang phục đặc thù đội ngũ chính rừng ở nổ vang buôn tẩu giang hà một bên, chuẩn bị đóng quân nghỉ ngơi. đội ngũ chỉ có hơn 20 người, ăn mặc trang phục phi thường thống nhất, đều là huyết sắc áo khoác, bó sát người hắc ý ỉa, gánh vác 2-3 mét rất lớn chiến đao, thân thể hùng tráng cao lớn, mắt hổ sinh quang, sáng loáng cự đao ở trong bóng tối hàn quang ung tùm. Bọn họ cái trán quấn chặt dây lưng, hiển nhiên đều là ngự linh nhân. Trong đội ngũ có hai cái đặc thù người. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, tướng mạo anh tuấn cương nghị, mắt rất lớn, cho người ta loại trừng trừng hung tính, khóe miệng nghiêng câu, mang cỗ này ngoan kình cùng ngạo khí, đầu luôn luôn hơi hơi dơ lên. Hắn tuổi không lớn lắm, lại có khác hẳn với bạn cùng lứa tuổi cao lớn uy mãnh, trên lưng đồng dạng khiêng dài hơn 2 thước cự đao. Một là cái ăn mặc đấu đồng lão nhân, dày rộng huyết sắc áo khoác che khuất hơn phân nửa thân thể, nhìn không ra bộ dạng, có thể xung quanh hơn 20 người đều là to lớn hình thể, lộ vẻ hắn vừa gầy lại nhỏ, thỉnh thoảng lộ ra hai tay khô quắt giàn ua. Tại Khương Nghị nghe được yếu ớt tiếng vang thời gian, đấu đồng che đậy dưới lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hắc ám thâm thúy rừng rậm, tựa hồ cực kỳ vô cùng kinh ngạc, giàn ua thân thể run rẩy mà đứng lên. "Lão tổ tông, ngài làm sao vậy?" Thiếu niên bước nhanh đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên lão nhân. Hắn thở nhỏ kiệt ngạo cuồng phóng, có thể tại trước mặt lão nhân khéo léo như là cái mèo nhà, không dám có bất kỳ cản trở nào. "Lão tổ." Hơn 20 người đồng thời hướng về lão nhân ôm quyền, chờ đợi mệnh lệnh. Lão nhân bình tĩnh nhìn rừng mưa, hơi hơi giơ tay lên ngăn lại sở hữu người ngôn ngữ cùng cử động, cũng không cần thiếu niên nâng, hắn tỉ mỉ lắng nghe cái gì, cảm thụ được cái gì. Thiếu niên lặng lẽ quan sát lão nhân, lại chuyển nhãn châu nhìn rừng mưa. Trong lòng phạm nói thầm, kỳ quái, rừng mưa trong đến cùng có chuyện gì hấp dẫn lão tổ tông. Không muốn nghìn dặm xa xôi chạy đến này thâm sơn cùng cốc tới. Nói thật đi, trước lúc này, hắn còn tưởng rằng vị này tại Xích Chi Lao Lung trong một tay sáng lập Phong Huyết Đường lão tổ tông đã sớm chết rồi đây, suy cho cùng hơn 100 năm đều không tin tức. Thẳng đến nửa tháng trước đột nhiên hiện thân, lúc đó kém chút đem hắn, cha hắn, còn có ông nội hắn đều kinh sợ đến mức quỳ trên mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới tiêu thất đã lâu lão tổ tông còn sống rất tốt mà. Thế nhưng, mấy năm nay lại đi đâu? Lão tổ tông không nói gì, không quan tâm Phong Huyết Đường tình huống, không quan tâm hậu đại tình huống. Chẳng qua là triệu tập nhóm người suốt đêm xuất phát, thẳng đến Hắc Vân Vũ Lâm tới rồi. Cha cùng gia gia không muốn tự mình cùng đi hầu hạ, hy vọng có thể biểu hiện tốt một chút, để cho lão tổ tông hài lòng. Chẳng lẽ là ngài đang kêu gọi ta sao? Thật là ngài sao? Hơn 400 năm. Ta đầy đủ tìm ngài hơn 400 năm a. Lão nhân nỉ non nói nhỏ, thanh âm khàn giọng khô khốc, mơ hồ không rõ, đục ngầu ánh mắt lại có chút mông lung. Lão tổ tông, có dặn dò gì sao? Thiếu niên gãi gãi đầu. Kiệt ngạo quen, không hầu hạ hơn người, luôn luôn chút không thích ứng. Cùng nhau đi tới, hắn không chỉ một lần nếm thử cùng lão tổ tông trò chuyện, kết quả đều bị không để ý, điều này làm cho hắn cực kỳ phiền muộn. Tiếp tục đi trước, không nghỉ ngơi, tốc độ nhanh nhất thâm nhập rừng mưa. Lão nhân bày ra thiếu niên nâng, đi vào rừng mưa, hắn thân thể giàn ua, còn xuống thân thể, thoạt nhìn như là đứng không vững, lại bình thường vững vàng di chuyển về phía trước. Trên thực tế hắn căn bản không phải lại đi, mà là đang phiêu, cước bộ chưa từng thấm mặt đất. Thiếu niên âm thầm niết miệng, một cái hấp khí, hướng mọi người chỉ điểm lão nhân dưới chân. Nhìn một chút xem, mau nhìn, lão tổ tông đến tột cùng thực lực gì, dĩ nhiên có thể bay được. Một đám Phong Huyết Đường thiết vệ đều tê cả da đầu, trong mắt đầy là kính phục, không dám có chút cản trở. Bọn họ trước đây cũng không biết Phong Huyết Đường lão tổ tông còn sống, suy cho cùng đó là hơn 400 năm trước nhân vật, hơn nữa còn là vị phi thường khó lường đại nhân vật. Xuất phát xuất phát. Thiếu niên ngẩng đầu đỡ ngực. Chào hỏi hộ vệ bước nhanh đuổi kịp. Hơn 20 vị cận vệ suốt đêm khởi hành, đều dùng nhất no đủ tư thái bảo vệ lão tổ tông. Đây là trước khi đi tông chủ ba lệnh năm nói rõ, cũng là bọn hắn phát ra từ nội tâm kính trọng. Ê, canh tư dâng, hô hoán thu tàng. Hô hoán chúng huynh trợ giúp trang đầu đập con chuột đoạt bánh nướng hoạt động, gấp cầu gấp cầu. Chương 32, Kim Thược Linh Quả. Phùng Thi Ngũ. Ai là Phùng Thi Ngũ? Mẹ nhỏ à, ngài có lời nói có thể nói hay không nói hết à? Như vậy cực kỳ phiền muộn ai. Khương Nghị nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tự mình lồng ngực chính giữa tuyến, nơi đó chính tản ra nhu hòa nhiệt ý, liền xích tay cùng trọng truy cũng hơi nở rộ quang hoa, tựa hồ đang cùng bên trong tượng đồng chuyển động cùng nhau chiếu rọi. Thôn. Tượng đá. Mẹ nhỏ. Bá vương quỷ ấn. Gia nô. Tại sao phải theo ta kéo tới cùng nhau? Trong thôn đến cùng có bí mật gì? Khương Nghị cực kỳ xoắn xuýt, lại càng nghĩ càng hồ đồ, không có bất cứ manh mối nào. Tựa hồ có loại nào đó rất sâu bí mật đã tại trong vô hình quay quanh hắn. Không muốn. Bất kể hắn là cái gì bí mật. Nhân sinh của ta ta làm chủ, ta đi ta lộ, ta sông ta đặc sắc, không ai ngăn nổi. Khương Nghị rất nhanh bỏ ra không nghĩ thấu bí mật, giấc mộng của hắn chính là thành tiểu thiên kiêu tên, muốn khiêu chiến quần hùng thiên hạ, xông khắp đại hoang bí cảnh, một đời đặc sắc, để cho thiên địa thế giới cảm thụ được hắn Khương Nghị tồn tại. Ai cũng không thể ngăn cản, ai cũng đừng nghĩ cho hắn cài nút gông xiềng. Quyết định chủ ý sau, Khương Nghị bỏ ra tạp niệm lần nữa ra đi. Kỳ thực rừng mưa ban đêm vô cùng nguy hiểm, nhưng Khương Nghị quanh năm sinh hoạt ở trong rừng mưa, theo thôn dân nơi đó học một bộ ở trong bóng tối phân rõ phương hướng phương pháp, không đến mức lạc đường. Đêm khuya rạng sáng, mọi âm thanh đều tĩnh, ngoại trừ bộ phận dã tính yêu thú kiếm ăn làm loạn, rừng mưa chỉnh thể an bình. Không bao lâu, Khương Nghị chợt phát hiện phía trước có chi đội ngũ chạy gấp đi qua, ở trong bóng tối chạy về phía trước. Hắn lặng lẽ tiềm phục, chờ đợi đội ngũ tiêu thất tại hắc ám sau tiếp tục lên đường, hắn cũng không muốn cùng những thứ này cường hoành bộ đội có giao lưu. Có thể cũng không lâu lắm, lại là cố đội ngũ từ phía trước siêu siêu tiến lên. Vào lúc này, viễn không truyền đến từng trận ương gáy, chói tai lành lạnh, mang theo áp bách, cả kinh rừng mưa đều ở đây an tĩnh. Xuyên qua lác đác lưa thưa tán cây khe hở, Khương Nghị thấy một đám số lượng đông đảo ưng quần lại ở trong trời đêm chạy như bay, hướng về phương xa phóng đi. Mỗi chỉ hắc ưng trên lưng đều ẩn hiện kim quang, mặt trên dĩ nhiên đứng chút người, uy phong lẫm liệt mặc giáp trụ kim giáp. Nơi nào đội ngũ? Khương Nghị xuất phát từ hiếu kỳ, đứng tại trên tán cây nhìn một chút, dĩ nhiên phát hiện ưng quần đánh về phía trước cách đó không xa khe núi, đúng lúc trước kia hai bầy vội vã chạy gấp đội ngũ cũng giống là xông về nơi đó. Lẽ nào nơi đó có cái gì bảo bối? Khương Nghị bò xuống tán cây, chậm rãi về phía trước tới gần. Không lâu sau đó, hoa, 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 từng trận thanh thúy hết kêu ở trong rừng mưa quanh quẩn, theo phương xa giao thoa dày đặc trong rừng già bay tới. Hết kêu tiếng thanh thúy lại xa xôi, phi thường tiết tấu phi thường chỉnh tề, như là thành ngàn trên trăm sông nít men theo chỉ huy tại từng trận thạc kêu. Thanh âm tựa hồ có lực lượng nào đó, mỗi lần thanh âm truyền đến, tổng khiến lòng người khó chịu. Tình huống gì? Khương Nghị men theo thanh âm chậm rãi về phía trước. Đi tới mảnh cao vót cự sơn bên cạnh, leo lên sườn núi, hướng phía sau núi nhìn ra xa. Phía trước là tòa vừa lớn vừa sâu mà khe núi, bị năm tòa núi cao bảo vệ xung quanh mà thành, bên trong là mảnh sáng loáng hồ nước, tại dưới ánh trăng sóng nước lởm chởm, quang ảnh giao thoa. Giữa hồ vị trí chính nở rộ nhu hòa màu vàng kim nhạt quang mang, bắt nguồn từ một khỏa thần kỳ cây nhỏ. Cây nhỏ không cao quá nửa mét, phiêu phủ ở hồ nước bề ngoài sinh trưởng. Vây quanh cây nhỏ xung quanh rậm rạp phân tán gần nghìn chỉ con cóc. Ô ương chiếm cứ giữa hồ, mỗi chỉ con cóc đều có đầu người lớn như vậy, mắt lồi được vừa tròn vừa lớn, lưng đầu đều có kim sắc văn lộ, chúng nó hướng về cây nhỏ hoa hoa đua tiếng. Gần nghìn con cóc tập thể đua tiếng, trang diện vẫn là cực kỳ đồ sộ. Cây nhỏ chỉ có 5 mảnh lá cây, lại xanh biếc ướt át, trong đó lại có viên vàng rực trái cây, quang mang chính là theo nó nơi đó nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh, cho cây nhỏ phủ thêm mơ hồ kim quang, thoạt nhìn thần bí mà phú quý. Chúng nó tại phun nuốt ánh trăng. Khương Nghị giật mình phát hiện đám kia con cóc mỗi lần ít kêu sau tổng hội há mồm ra, hướng về trên không hít một hơi thật sâu, lại toàn bộ hướng về cây nhỏ phun ra. Nhìn như hấp khí, kỳ thực hút là nhu hòa ánh trăng. Mỗi lần gần nghìn con cóc hướng về cây nhỏ phun ra ánh trăng, cây nhỏ kia năm viên cành lá tổng hội yêu ớt phiêu động, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ những ánh sáng này hội tụ, ký kết kim sắc trái cây cũng sẽ thoáng phát sáng vài phần. Chúng nó tại chăn nuôi cây nhỏ, dựng dục trái cây. Chỉ có linh yêu tài năng phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Lẽ nào gần nghìn chỉ con cóc đều là linh yêu? Khương Nghị ở trong rừng mưa hoạt động rất nhiều ngày, chưa từng thấy đến loại này số lượng linh yêu bầy, cũng chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy tràng diện. Bất quá xem ra cảnh giới đẳng cấp cũng không tính là mạnh, không phải liền thật là đáng sợ. Tại bốn phía núi cao ám lâm trong, chính lặng yên không tiếng động ẩn núp rất nhiều chi đội ngũ, ngoại trừ trước nhất chú ý tới đám kia đội ngũ, ngoài ra còn có chí ít 3 chi đội ngũ, đều ẩn nấp khu vực khác nhau, toàn bộ chú ý ở trong hồ hết kêu rầm rộ. Liên trước ưng quần kim giáp đội ngũ đều toàn bộ tại ngoài núi hạ xuống, hơn 50 người đi bộ hướng đi sườn núi. Chuyện của tôi nét. Là hắn. Khương Nghị chính mượn ánh trăng quan sát chi kia đáng chú ý nhất đội ngũ, ngoài ý muốn từ bên trong thấy được người quen, dĩ nhiên là Thương Lôi Tông vị trưởng lão kia. Thương Lôi Tông thất trưởng lão bồi bạn Tô Minh Thành hướng đi giữa sườn núi, chú ý trong khe núi chẳng cảnh đáy mắt phát sáng, chúng ta thật là gặp may mắn, dĩ nhiên đụng phải kim ti nguyệt tiềm, không uổng công bị mấy ngày này khổ. Xem ra viên kia kim thược linh quả sắp chín rồi. Tô Minh Thành đồng dạng đôi mắt sáng rực rạng rỡ, không che giấu tự mình tham lam cùng nóng cháy. Đi theo hơn 50 vị ngự linh nhân đồng dạng không kềm chế được trong lòng lửa nóng. Thật không nghĩ tới bọn họ sẽ may mắn gặp phải loại này trong truyền thuyết linh quả. Đối với linh đồ cảnh giới ngự linh nhân mà nói, trong hồ viên kia linh quả có sức mê hoặc chí mạng. Kim Thi Nguyệt Thiềm là Hắc Vân Vũ Lâm đặc hữu linh yêu, chúng nó thực lực không tính là mạnh, nhưng có thôn nạp ánh trăng năng lực đặc thù. Chúng nó quần cư sinh hoạt, ban ngày tại đáy hồ tiềm phục, hoặc là dọc theo đáy sông đường sông chung quanh du tẩu, hầu như không ở bên ngoài xuất hiện, mỗi cách 10 ngày nửa tháng tả hữu đêm khuya sẽ chọn an tĩnh mặt hồ mặt sông xuất hiện, thu nạp ánh trăng tinh hoa. Ai cũng không tốt dự đoán bọn họ sẽ ở nơi nào xuất hiện, chúng nó xuất hiện địa phương tổng hội phi thường hẻo lánh tĩnh mịch, hay là rừng mưa chỗ sâu nhất. Mỗi 7 kim ti nguyệt thiềm số lượng cũng sẽ ở ngàn số tả hữu, số lượng không thể bảo là không to lớn, chúng nó không có thực lực rất mạnh, nhưng dù sao sẽ thai nghén một khỏa kim thực thụ, đến mức kim thực thụ đều là đến từ đâu, đến nay là cái mê, nhưng mỗi khi kim ti nguyệt thiềm xuất hiện địa phương, tổng hội kèm theo một khỏa kim thực thụ, đây cơ hồ là sự thật không thể chối cãi. Chúng nó biết dùng tận một đời thai nghén kim thực thụ, dùng ánh trăng giúp đỡ nó ký kết trái cây, kim nguyệt linh quả. Nghe nói mỗi viên kim thực linh quả thành thục sau có thể trợ giúp một con kim ti nguyệt thiềm lột xác, theo nhất cấp linh yêu thấp nhất tiến nhập nhị cấp linh yêu cao cấp nhất, trong truyền thuyết đã từng có viên phi thường tốt đẹp linh quả có thể trợ giúp đột phá nhị cấp trực tiếp tiến nhập địa cấp linh yêu. Phi thường thần bí, có thể nói là nghịch tự nhiên lột xác. Đối với ngự linh nhân mà nói mặc dù không đến mức trực tiếp theo linh đồ nhảy vào linh tàng cấp bậc, nhưng có rất lớn tỷ lệ có thể để cho cựu phẩm linh đồ an toàn đột phá, tiến nhập nhất phẩm linh môi cảnh giới, hoặc là nhảy vào nhị phẩm cũng có thể. Đối với linh môi cấp cường giả, đồng dạng có tuyệt diệu tác dụng. Chính là bởi vì như vậy, ngoại giới đối với kim thực linh quả coi như chân bảo. Mỗi khi lưu truyền đến bên ngoài, tổng hội dẫn phát phong thưởng. Phu cận có ít nhất 10 chi đội ngũ. Đội ngũ đang kinh hỉ hơn cảnh giác tra xét phụ cận núi cao. Tại sâu trong rừng mưa thăm dò, thân phận thường thường sẽ lộ vẻ không trọng yếu như vậy. Chỉ cần làm sạch sẽ, ai cũng sẽ không biết ngươi là chết như thế nào, cha không manh mối. Mặc dù giết không chết ngươi, đùa ngươi gần chết nửa tàn phế, rừng mưa trong linh yêu tự động sẽ trợ giúp thanh lý. Nguyên do rừng mưa đoạt bảo thường thường sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu có thích hợp bảo vật kích thích, các phe đội ngũ đều sẽ biến thành kẻ liều mạng, ai cũng dám đoạt, ai cũng dám khiêu chiến. Đám ô hợp, không đáng để lo. Thất trưởng lão khinh thường. Hắn quan tâm là kim thực linh quả. Loại bảo bối này quả nhiên là có thể gặp không thể cầu, bọn họ Thương Lôi Tông Tam công tử chính ở vào cựu phẩm linh đồ cảnh giới, nếu như có thể vận may phục dụng, bế quan mấy tháng có thể thuận lợi tấn nhập trông mong đã lâu linh môi cảnh giới. Nhưng vấn đề là bên người Tô Minh Thành cũng ở đây cựu phẩm linh đồ cảnh giới, xem ra phi thường khát vọng. Làm sao chia? Quy về ai? Thất trưởng lão suy nghĩ thế nào mở miệng, thân phận đối phương địa vị cao hơn chính mình, trong đội ngũ đa số đều là hầu gia phủ hộ vệ. Tự mình không có bao nhiêu ưu thế. Bất quá. Nếu như mình mở miệng trước muôn xuống, nói vậy Tô Minh Thành không có ý tứ cưỡng ép đòi lấy đi. Đúng, cứ như vậy, ta mở miệng trước, ngăn chặn cái miệng của hắn. Nghĩ tới đây, thất trưởng lão trên mặt chất lên mỉm cười, mở miệng sẽ phải chiếm dưới. Có thể miệng vừa mới kéo ra, Tô Minh Thành đã nhẹ giọng mỉm cười, trời cao rủ lòng thương a, kim thực linh quả thuộc về ta. Thất trưởng lão răng môi vừa kéo, kém chút cắn được đầu lưỡi. Tô Minh Thành không hề liếc mắt nhìn thất trưởng lão, cảnh giới của ta đã tại cửu phẩm đỉnh chót, mơ hồ có thể cảm nhận được bình cảnh, mấy tháng gần đây đều ở suy xét làm sao đột phá, không nghĩ tới rồi lần Hắc Vân Vũ Lâm dĩ nhiên đụng phải cơ duyên. Kim thực linh quả, ha ha, trong truyền thuyết linh quả để cho ta đụng phải. Thất trưởng lão sắc mặt tức khắc đen xuống, đáy mắt hiện lên tơ hoán độc. Hắn cố gắng cười tươi, nói lấy lệ, đại công tử kỳ tài ngút trời, còn cần loại này dược vật. Ngay chỉ cần bế quan mấy tháng. Đột phá thuận lý thành trương. Trưởng lão xem ra đối với kim thực linh quả lý giải không đủ, a kim thực linh quả công hiệu không ngừng đột phá cảnh giới, nó do ánh trăng tinh hoa dựng dục mà thành, có rất tốt tôi gân tẩy tủy công hiệu, đột phá cảnh giới chẳng qua là một, đối với tương lai linh môi cảnh giới cảm thụ tự nhiên linh lực rất có ích lợi. Ta giải không đủ. Ta giải so với ngươi sâu. Thất trưởng lão hận đến chân răng ngứa ngáy. Tô Minh Thành thoáng nhìn thất trưởng lão sắc mặt, lại cũng không thèm để ý, vai cười nói: Nhà ngươi đại công tử cùng nhị công tử đều 30-40 tuổi, sớm đã tấn nhập linh môi cảnh giới, không cần. Tam công tử vừa mới tấn nhập cựu phẩm linh đồ, cảnh giới còn không củng cố, nếu như hết thảy thuận lợi, đột phá cũng muốn tại một năm sau này, không thích hợp hiện tại phục dụng kim thực linh quả. Cơ duyên, người có duyên được, linh quả quy ta, Lôi huynh sẽ không để tâm chứ? Không. Lưu. Tâm. Thất trưởng lão cố gắng bình tĩnh, không đến mức phát tác tại chỗ. Không ngại. Lão tử cực kỳ lưu tâm. Hắn chưa bao giờ cùng Tô Minh Thành trung đụng, một mực nghe nói đối phương hữu dũng hữu mưu lại có thiên phú, sâu được lão hầu gia thưởng thức, nhưng không nghĩ tới ở chung xuống như vậy âm hiểm, điển hình tiếu lý tàng đao. Chương 33, làm loạn. Tô Minh Thành vung tay ra hiệu, 5 người một tổ, tách ra hành động. 3 tổ cưỡi hắc ưng đột kích, 3 tổ cưỡi hắc ưng chặn đánh phụ cận đội ngũ. 4 tổ không cần hắc ưng, trực tiếp hướng khe núi tới gần, hành động ngay từ đầu liền vọt vào đáy hồ, phòng ngừa Kim Ti Nguyệt Thiểm mang theo Kim Thược Thụ đào tẩu. Nghìn vạn chú ý, không muốn trước thời hạn kinh động Kim Ti Nguyệt Thiểm. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Bất kể là ai giúp ta cướp được Kim Thược Linh Quả, trọng thưởng. Đây là ta Hầu gia phủ quy củ, có công tất thưởng. Tô Minh Thành đồng ý. Trước cảm ơn đại công tử. 50 vị đội ngũ cấp tốc tản ra, lưu bọn hắn lại 5 người. Trong đó 2 vị hầu phủ cung phụng thủ hộ Tô Minh Thành, có khác vị Thương Lôi tông trưởng lão Thủy Trung làm bạn tại thất trưởng lão bên cạnh. Tô Minh Thành thoáng nắm chặt nắm đấm, nhếch miệng lên vui vẻ. Bình thường lòng dạ thâm trầm, hỉ nộ không hiện rõ, thời khắc này thực sự không kềm chế được hưng phấn. Gặp may mắn, thật là quá may mắn, dĩ nhiên để cho mình gặp loại này mỹ diệu cơ duyên. Nếu như mình tấn nhập linh môi cảnh giới, tất nhiên sẽ bị gia gia càng sâu bồi dưỡng, được đến nhiều tư nguyên hơn. Một cái linh môi cảnh giới công tử trẻ tuổi đối với hầu gia phủ mà nói tuyệt đối là vinh quang càng là thực lực. Hắn ở chỗ này âm thầm kích động, thất trưởng lao trong lòng thì nín miệng ác khí, một cái chần chờ có muốn hay không đổi ý, trực tiếp biểu lộ tự mình cần kim thược linh quả, có thể thực sự mở không ra cái kia miệng. Sớm biết rằng sẽ không phụng bồi Tô Minh Thành hành động, tại trước mặt đối phương, tự mình tổng như là cái người hầu làm nền, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi cuồng cái gì? Nếu như không phải ngươi cô đến chiến môn, ngươi hầu gia phủ sớm đã bị vương thất diệt. Hừ, dựa vào nữ nhân sinh tồn, không biết xấu hổ. Bọn họ nơi này vừa mới phô khai hành động, cái khác nơi tiềm phục đội ngũ lần lượt có động tĩnh. Đã có thể nghe tiếng qua đây tập trung Kim Ti Nguyệt Thiểm, thì bấy nhiêu lý giải Kim Nguyệt quả công hiệu, đối với những thứ kia cắm ở cựu phẩm linh đồ cảnh giới người mà nói, tuyệt đối có sức mê hoặc chí mạng. Đối với chút nào đó linh môi cảnh cường giả mà nói đồng dạng mê hoặc mười phần. Những năm gần đây, ngự linh nhân sở dĩ lại bị tên gọi trung linh đồ, là bởi vì vượt qua một nửa ngự linh nhân đều sẽ cắm ở linh đồ cảnh giới, bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể vào linh môi cảnh. Nó giống như là cái nguyên rủa, cắm ở sở hữu sơ cấp ngự linh nhân trên cổ, cũng có người đem linh đồ bước vào linh môi cho rằng ngự linh nhân thế giới đạo thứ nhất tàn khốc khảo nghiệm. Bước vào linh môi, ngươi chính là chân chính trên ý nghĩa ngự linh nhân, vào không được, ngươi liền cả đời tại tầng dưới chót. Đêm nay khó có được may mắn gặp cơ hội, mỗi cái linh đồ cảnh ngự linh nhân đều sẽ sản sinh cố cùng tính. Một đám lại một đám người từ bất đồng nơi tiềm phục hiện thân, tận khả năng thả nhẹ cước bộ hướng khe núi di động. Bọn họ thời khắc này đều giống như là cực đói sói, mắt đều dường như muốn phát ra ánh sáng đỏ, lại đều lý trí vẫn duy trì bình tĩnh, khiến bước chân nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ không nghĩ tới sớm kinh động Kim Ti Nguyệt Thiểm. Trong khe núi bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, có thể do khe núi diện tích quá lớn, mặt hồ rộng đạt hơn 10 dặm, bên trong Kim Ti Nguyệt Thiểm cũng không có chú ý tới tình huống bên ngoài. Chúng nó gần nửa tháng đều ở đây đáy hồ tiềm phục, cũng không biết trong rừng mưa xuất hiện dị thường, không biết có rất nhiều ngoại lai lực lượng tại phụ cận hoạt động, nguyên do tự mình phun nuốt ánh trăng, thai nghén sắp thành thục Kim Nguyệt Quả. Khương Nghị ẩn nấp chỗ tối, không tiếp tục quan tâm hồ nước tình huống, mà là chăm chú tập trung thất trưởng lão, suy nghĩ có muốn hay không hạ thủ đối kháng. Có thể nhìn chòng chọc thật lâu, mí mắt vừa lộn, không biết làm sao bỏ qua. Vẹn vẹn tự mình một người viễn không đến khiêu chiến thất trưởng lão tư cách, huống chi bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy tinh anh hộ vệ. Đàng hoàng xem cuộc vui. Khương Nghị hiển nhiên không cam lòng, đã đụng phải, không làm chút gì thế nào không làm thất vọng tự mình. Linh quả kia cực kỳ quý giá. Đáng nhiều người như vậy tập trung. Khương Nghị tiềm phục ở trong bóng tối chú ý hồ nước cùng quần sơn tình huống, sáng tỏ ánh trăng vãi rơi. Để cho mặt hồ rộng lớn sóng nước lởm chởm, bóng ánh duy mỹ, đám kia con cóc đang tập trung tinh thần phun nuốt ánh trăng, chính giữa cây nhỏ kim quang lóe ánh, lá nhỏ chập chờn, linh quả phiêu hương. Được rồi, có biện pháp. Khương Nghị lặng lẽ rút đi. Vào lúc này, hầu gia phủ 4 tổ đội ngũ 20 người trước nhất tiềm hành đến trong khe núi, mượn biên giới sâu bụi cỏ hướng hồ nước tới gần, những phương hướng khác có khác 6 chi đội ngũ hơn 100 người lần lượt tới gần hồ nước. Bọn họ hồn nhiên không để ý tới lẫn nhau thân phận cùng lai lịch, toàn bộ lửa nóng tập trung giữa hồ phương vị, nóng lòng muốn thử, đều đối với linh quả tình thế bắt buộc. Bên ngoài khe núi, hầu gia phủ 6 tổ đội ngũ toàn bộ cưỡi trên hắc điều, cẩn thận từng ly từng tí khống chế được nhằm phía trên không, đều ở đây đỉnh núi phụ cận xoay quanh, không có phát ra tiếng vang. Một khi tranh đấu mở ra, bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất bay qua đỉnh núi, đánh về phía bên trong khe núi chiến trường, bộ phận chặn đánh, bộ phận cướp đoạt. Bầu không khí đang khẩn trương trong trở nên ngột ngạt, không khí như là có thể vặn nổi trên mặt nước tới. Sở hữu người đều ở đây mong đợi, sở hữu người đều ở đây giữ thế, sở hữu người đều ảo tưởng cướp được linh quả một khắc kia phấn khởi. Nhưng ngay khi này cực độ khẩn trương đặc thù thời kỳ, giống to một tiếng như đất bằng sấm nổ, ở trong khe núi đột nhiên nổ vang, chạy à. Chạy chạy chạy. tới tặc, chạy mau a. Khương Nghị tại bên dưới thung lũng trong bóng tối nhảy tung tăng, thả tiếng giống to hơn, vừa mới chế tác súng thun hướng về phía mặt hồ phương hướng liên tục phóng ra, từng viên một hòn đá nhỏ phá không loạn xạ, phốc phốc đánh vào hồ nước bề ngoài, tuy rằng kinh không dậy nổi lớn bực nào sóng dậy, có thể đầy đủ kinh động ở trong hồ ngàn số con quốc. Ai? Trong khe núi bên ngoài, hơn trăm người đồng thời tức giận, có người cả kinh tay chân run run, kém chút chửi ầm lên. Trong khe núi khẩn trương bầu không khí ngột ngạt phá thành mảnh nhỏ, sở hữu người sầm mặt lại rồi. Có hiểu quy củ hay không? Có hay không đúng mực? Nào có chơi như vậy? Ghê tởm, ai tờ mở chán sống. Tô Minh Thành căm tức nhìn Khương Nghị phương hướng. Lo lắng làm gì, ra tay. Nhanh nhanh nhanh. Kim Ti Nguyệt Thiểm muốn chạy trốn. Thất trưởng lão nhảy giống to hơn, vung vẩy thét ra lệnh trong khe núi bên ngoài đội ngũ tấn công. Nhanh nhanh nhanh, đoạt đoạt, chúng nó muốn bỏ chạy. Toàn bộ nhảy đến trong hồ. Tại đáy hồ chặn lại. Càn bọn họ lại, Hắc Ứng Kim Vệ, từ trên cao lao xuống. Tiên tĩnh khe núi tức khắc loạn thành một đoàn, hơn trăm người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía hồ nước, bất chấp để ý trong bóng tối hỗn đản, bọn họ sốt ruột mang theo phẫn nộ, lửa nóng hôn sao động, có người trực tiếp đạp mặt hồ chạy gấp, bọt sóng văng khắp nơi, có người hối hả vọt vào đáy hồ, nhanh như cá bơi, càng có người ở bên hồ liền giết cùng một chỗ. 30 vị Hắc Ứng Kim Vệ vượt qua đỉnh núi, toàn bộ đánh về phía hồ nước. Hắc Ứng vỗ cánh, hót vang kinh đêm, cuốn lên từng trận cuồng phong, rậm rạp đánh phía hồ nước, bộ phận chấn giết mặt hồ buôn tẩu đội ngũ, bộ phận hối hả đánh về phía mặt hồ chính giữa cây nhỏ. Hoa hoa hoa. Ngàn số Kim Ti Nguyệt Thiềm đồng dạng hỗn loạn chạy trốn, hoa hoa kêu loạn, lại trên mặt hồ đáy hồ cuốn lên từng trận ba đảo mạch nước ngầm, hướng về bốn phương tám hướng đánh ra đi, một cái Kim Ti Nguyệt Thiềm không quá lớn lực sát thương, có thể hơn nghìn số tập thể tác dụng, uy lực quyết không có thể khinh thường. Không được. Kim Thược Thụ phải biến mất. Đều cấp ta nhanh a, nhanh nhanh nhanh. Tô Minh Thành không kềm chế được, mang theo hộ vệ đánh về phía khe núi. Hồ nước chính giữa vị trí, tại hỗn loạn bầy cóc trong, một cái con cóc lại rào trụ cây nhỏ nhằm phía đáy hồ, có khác mấy trăm Kim Ti Nguyệt Thiểm chặt chẽ thủ hộ, chỉ chớp mắt toàn bộ theo lộn xộn trong bọ sóng mặt biến mất không thấy, còn lại con cóc thì tứ tán trúng kích, nhiễu loạn hồ nước bề ngoài. Một đầu hắc ưng trước nhất xông lại, như là hắc ám cự tiễn lấy kinh người hối hả đánh phía mặt hồ. Ầm ầm nổ vang, sóng chiều tung trời hơn 10 mét. Kim vệ khống chế hắc ưng trực tiếp đâm vào đáy hồ, theo sát phía sau, 6-7 đầu hắc ưng đồng dạng lấy hung ác phương thức va chạm mặt hồ, giấy lên bọt nước sóng chiều, cũng sốc lên xung quanh hỗn loạn bầy quốc. Trong đó một đầu hắc ưng tại chỗ đụng nát vụn một cái Kim Ti Nguyệt Thiểm, đỉnh nó thịt nát đánh vào đáy hồ. Có thể đáy hồ tràng diện càng hỗn loạn, mấy trăm Kim Ti Nguyệt Thiểm đấu đá lung tung, nhìn như điên, thực tế là cuốn lên tầng tầng thủy triều, nhiễu loạn hắc ưng tầm mắt, cũng hy sinh tự mình chặn đánh hắc ưng xung phong liều chết. Hầu gia phủ Hắc Ứng Kim Vệ. Hầu gia phủ đều tới theo chúng ta đoạt đồ vật, còn biết xấu hổ hay không? Không cho chúng ta phổ thông ngự linh nhân lưu lại đường sống. Kim Thược Linh Quả vật vô chủ, ai cướp được quy về ai. Giết tới, Kim Thược Linh Quả đến tay người nào trong còn chưa nhất định. Dám ngăn trở ta. Giết. Mặt hồ bốn phía, hôn chiến đứng lên. Chạy gấp trong đội ngũ toàn bộ cùng Hắc Ứng Kim Vệ cứng đối cứng va chạm chém giết, bọn họ nhân số đông đảo, nhiệt huyết giá tính. Đều là 10 phần kẻ liều mạng, tại đây buổi tối trong rừng mưa, bọn họ thật đúng là không sợ hầu gia phủ. Chương 34, Phong Thưởng. Hí. Í í í. Hí. Í í í. Hát ưng hí. Í í í í í í đều, vô cánh tấn công, mang theo kim vệ hối hạ xung phong liều chết, chặn đánh phát cuồng đội ngũ. Phốc phốc phốc. Máu tươi phun, rít gào loạn hổ, 10 phần ác chiến. Một đầu hát ưng bay nhanh trong phốc suy chế trụ một người bờ vai, mang theo hắn vô cánh ngút trời. Thẳng lên mấy chục mét. A, người nọ kêu thảm thiết dây rủa, không ngừng múa động trong tay trường kiếm, lại chém không đến Hắc Ưng. Hắc Ưng trước mắt lệ khí, giữa không trung đột nhiên nuối lòng hắn, ngược lại đáp xuống, tốc độ thật nhanh, cùng với sượt qua người. Chỉ này nháy mắt, trên lưng kim vệ vung tay bổ đao, hét lớn một tiếng, hung hăng bổ vào người nọ bờ vai. Phốc suy, người nọ vai phải vỡ vụn, kêu thê lương thảm thiết, máu tươi cuồn phun, thân thể đánh xoay vòng đánh phía mấy chục mét dưới mặt hồ. Siêu. Một đầu hắc ưng theo 100 mét trên không đường thẳng lao xuống, đánh về phía dưới trên mặt hồ ác chiến ngự linh nhân. Đáng chết. Kia ngự linh nhân kinh hồn lui về phía sau, hiểm chi lại hiểm tách ra nguy hiểm. Ầm. Hắc ưng đánh vào mặt hồ, kịch liệt va chạm giấy lên mãnh liệt bọt sóng, phun bốn phía, vị kia ngự linh nhân lảo đảo lại lui, có thể đúng vào thời khắc này, hắc ưng trên sau lưng kim vệ lăng không quay cuồng, không có theo hắc ưng va chạm mặt hồ, mà là hối hạ trở mình hướng vị kia ngự linh nhân, không chờ phản ứng kịp, tay nâng đao rơi. Giữa không trung chém đầu. Hắc ưng đảo mắt lao ra mặt hồ, vững vàng trở rừng rơi xuống kim vệ, lần nữa giết hướng cách đó không xa đội ngũ. Hắc Ưng cùng kim vệ hoàn mỹ phối hợp, hùng dũng cùng hoa mỹ cùng tồn tại. Hắc Ưng cùng kim vệ đều là đi qua vô số lần đặc biệt dạy bảo sau hình thành tổ hợp, một khối, sức chiến đấu phi thường khủng bố, không đúng vậy sẽ không bị ngoại giới kính phục, sẽ không trở thành hầu gia phủ đặc chiến thủ hộ bộ đội. Nhưng mà, đáng chết xuất sinh. Chém. Một tráng hán đạp mạnh mặt hồ, lướt sóng bay lên không, thẳng lên hơn 10 mét, rất lớn chạm mã đao luân không mà chém, bổ về phía ngay phía trước chạy như bay tới Hắc Ưng. Một tiếng gào thét, như hổ khiếu như sư hống, cái chán hàn băng linh văn sâm mang lập lòe, một cỗ hàn triều theo kinh mạch phát ra, trùng kích cánh tay, nhằm phía rất lớn chạm mã đao. Phía trước Hắc Ưng vô cánh mà đến, giấy lên cuồng phòng, cuốn lên sóng triều, thế tới hung hăng. Trên thân kim vệ rào bước đạp lập, một cước giẫm ở Hắc Ưng trên lưng, một cước tại Hắc Ưng trên đầu, mắt hổ sinh huy, cùng dã luôn đao, nộ kích phía trước tráng hán. Chen, Phốc suy, Hắc Ưng, kim vệ, tráng hán. Ba người sát na va chạm, ứng tiếng tách ra. Sau một lát, buôn đầu mà qua Hắc Ưng giữa không trung tách rời, lại biến thành hai nửa nhào vào mặt hồ, giấy lên tầng tầng lớp lớp bọt sóng. Nó lại bị từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc, ngay cả trên người nó kim vệ đều hất bay, đồng dạng chia làm hai nửa, nhưng vết thương của bọn họ đều bị đóng băng, dĩ nhiên không có để lại bất kỳ vết máu nào. Ha ha ha! Tráng hán kia ầm ầm rơi xuống đất, giống to hơn chấn thế, phát tiết tự mình cuồng bạo. Kinh sợ cũng chọc giận những thứ khác Hắc Ưng kim vệ, cũng cổ vũ những thứ khác tán tu đội ngũ. Mặt hồ chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, song phương giết đỏ cả mắt rồi, Hắc Ưng kim vệ cường hãn để cho các phe đội ngũ kinh sợ, nhưng tương tự có một số cường hãn kẻ liều mạng đồ sát Hắc Ưng, chém giết kim vệ, chiến lực không sánh được. Loạn chiến duy trì liên tục thăng cấp, máu tươi nhiễm đỏ mặt hồ, rít gào cùng va chạm kinh phá đêm yên tĩnh. Đáy hồ chỗ sâu, hơn 10 vị ngự linh nhân ngừng thở, tay chân cùng sử dụng linh thuật vận chuyển. Hướng về trung khu bộ vị toàn bộ bố tẩu, bọn họ cái chán toàn bộ nở rộ dị thải, đó là linh văn tại phóng thích lực lượng, khiến bọn họ tại đáy hồ như giẫm trên đất bằng tốc độ cao nhất di động. Nhưng mà, bọn họ tránh được mặt hồ chém giết, cũng rất nhanh tao ngộ rồi kim ti nguyệt thiểm chặn đánh. Những thứ này con quốc thực lực không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, càng hiểu rõ hy sinh. Ngoại vi mấy trăm kim ti nguyệt thiểm tại dưới hồ bố tẩu, đấu đá lung tung cuốn lên hồ chiều, quấy nhiễu truy kích. Che chở trung gian mấy trăm kim ti nguyệt thiểm thoát đi. Hào hào hào. Đáy hồ mạch nước ngầm dâng trào, vòng xoáy nổi lên bốn phía, như là từng cỗ một cuồng phong, đánh tới bốn phương tám hướng vọt tới ngự linh nhân, có người cưỡng ép phá vỡ, không để ý ngăn trở, trực tiếp tại đáy nước chém giết chặn đánh nguyệt thiểm, có ngự linh nhân lại bị cường lực vòng xoáy cuốn lên, hung hăng kéo hướng đáy hồ. Mảnh này hồ nước tuy rằng an tĩnh, có thể đáy hồ độ sâu phi thường đáng sợ, tối thiểu có đến 100 mét, không đúng vậy kim ti nguyệt thiểm cũng xuất hiện ở đây. Tại thâm thủy đáy hồ sinh tồn hà thú chắc chắn sẽ không ít, trong đó tự nhiên có ngủ say cường hãn linh yêu. Giờ này khắc này, đang kéo dài hỗn loạn cùng sóng ngầm cuốn lên dưới, chúng nó lần lượt thức tỉnh. Hống. Một cái hơn 10 mét dài thủy mãng lao ra đáy hồ, tốc độ kinh người. Một cái ngự linh nhân vừa mới bị mạch nước ngầm vòng xoáy cuốn lấy, không chờ dậy khỏi khốn, kia thủy mãng cường thế quét ngang, đôi mãng buộc cuốn lấy đầu hắn, thân mãng cấp tốc theo vào, đảo mắt cuốn cái 7-8 vòng. Giang giác, hài cốt vỡ vụn. Gia thị thác vị, người nọ kêu thê lương thảm thiết, có thể vừa mới mở miệng, nước hồ ùng ục cùng ngục rót đầy họng. Cự mãng há mồm nuốt vào, từ đầu nuốt đến gót chân, mang theo mỹ vị trở về đáy hồ. Một đám xấu xí quái ngư theo đáy hồ chỗ sâu lao ra, chúng nó miệng rộng đầy răng nanh, như là buôn tẩu sói con, cuốn lên rậm rạp bọt nước, khí thế hung hăng đánh về phía sóng người. Chúng nó thân thể rất nhỏ, đầu cực lớn, miệng rộng một trường, bên trong tất cả đều là răng. Ta giọt cái ma ơi, một cái ngự linh nhân ngoài ý muốn thấy chúng nó. Kém chút tại đáy hồ co giật, trứng mắt, bay nhanh hướng mặt hồ chạy trốn, kết quả bầy cá đông nghịt nào tới, như là trên trăm lợi tiễn đảo mắt đem hắn kéo thiên sang bách khổng, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ đáy hồ, liền kêu thảm thiết đều không phát ra ngoài liền biến thành xương bể. Trên hồ dưới hồ, không còn là hỗn loạn đơn giản như vậy, tràng diện cấp tốc mất khống chế, mưa máu huyền chuyển, ác chiến tăng lên. Thất trưởng lão nơi đó thần thái sáng láng nhìn một chút, cũng không kềm chế được kích động xông về khe núi, tham dự cấp đoạn. Trang diện hỗn loạn vượt qua mong muốn, cứ như vậy tự mình liền có cơ hội. Chỉ cần làm kín đáo, ai cũng sẽ không biết đồ vật rơi xuống trong tay mình. Một cái tiểu quả, cần thiết hay không? Khương Nghị âm thầm hắc khí, giật mình nhìn đầy khe núi chém giết cuồng công, nhìn hoa mắt, cũng nhìn hai hùng khiếp vía, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngự linh nhân trong lúc đó chém giết. Không nghĩ tới bình tĩnh bên dưới hồ nước đồng dạng ngầm có ý sắc cơ, từng có một máu tươi từ đáy hồ nhô ra, hiển nhiên dưới tràn đầy hỗn loạn sát phạt. Khương Nghị thậm chí thấy một cái hơn 30 mét cá lớn cắn một đầu Hắc Ưng chạy ra khỏi mặt hồ, ở giữa không trung quay cuồng, đụng trở về mặt hồ, dấy lên mấy chục mét sóng chiều. Đúng lúc này, hỗn loạn mãnh liệt nhất giữa hồ, Tô Minh Thành khống chế kim linh hắc ưng lướt sóng mà ra, kia kim linh hắc ưng so với cái khác hắc ưng lớn hơn rất nhiều, tung cánh 7, 8 mét, anh tuấn uy vũ, chở Tô Minh Thành lao ra đáy hồ. Mà Tô Minh Thành trong tay nắm chặt viên kia khoảng nửa mét cây nhỏ, kim sắc ánh huỳnh quang tại dưới ánh trăng dạng ngời rực rỡ. Theo sát phía sau, hai vị thiếp thân cận vệ đồng dạng khống chế kim linh hắc ưng giết ra đáy hồ, chăm chú bảo vệ Tô Minh Thành. Chẳng qua hai đầu hắc ưng cùng hai vị thiếp thân cận vệ đều sợ xanh mặt lại, sốt ruột gào thét, nhanh nhanh nhanh. Gào gừ. Đọc truyện ở http, chọe nụ ạ toài. Nét. Ẩm. Một đầu xà quái theo sát bọ sóng lao ra mặt hồ, nó dĩ nhiên sinh ra có hai cái đầu, thân dài chí ít 15 mét, tráng kiện như là thùng gỗ, nó theo đuổi không bỏ, phát ra chói hai tiếng rít, bốn phía sóng nước cuồn cuộn, tràng diện to lớn. Nó một viên đầu rắn bay lên trời, một miệng rảo trụ một đầu kim linh hắc ứng cổ, đống nhiên xuống phía dưới kéo, mặt khác viên kia đầu rắn tùy theo bổ nhào, một miệng rảo trụ mặt trên cái kia mất khống chế hộ vệ. A. Hộ vệ cùng kim linh hắc ứng kêu thảm thiết dãy rủa, có thể xà quái lực lượng vô cùng lớn, tại cắn xé nháy mắt đống nhiên hạ xuống, mang theo hắc ứng cùng kia cường đại hộ vệ đánh về phía mặt hồ, sóng chiều quay cuồng, bọt nước thành phiến, ầm ầm hoắc loạn vài cái, cấp tốc chìm vào đáy hồ. Không. Tô Minh Thành gào lên đau xót. Đó là hộ vệ trưởng của hắn, từ nhỏ bảo vệ hắn, thực lực mạnh mẽ, trung thành và tận tâm, dĩ nhiên gặp tai họa này, vì cái kim thực linh quả dĩ nhiên hy sinh hộ vệ trưởng. Hắn không thể nào tiếp thu được. Công tử, đi mau. Mặt khác hộ vệ sốt ruột thúc giục, trăm triệu không nghĩ tới đáy hồ dĩ nhiên ẩn giấu như vậy số lượng linh yêu. Trách không được Kim Ti Nguyệt Thiềm dám ở chỗ này đường hoàng thai ngén kim thực thụ, nguyên lai có dựa vào. Còn muốn chạy? Muộn. Đồng nhiên. Một tên tráng hán dẫn theo chảm mã đao phá không mà lên, lăng không quay cuồng, vung đao chém vào, khí thế bảng bạc đao mang tung tóe hàn khí âm u, đến thẳng kim linh hắc ứng trên vị kia hộ vệ. Cút! Hộ vệ kia chính trực đau buồn phẫn nộ thời khắc, vung đao đòn đánh, cái chán hỏa văn ẩn hiện, đao cương sát na phun trào ra chói mắt ánh lửa, như là đầu nhanh chóng roi lửa, hung hăng đánh phía vị kia tráng hán, dưới thân kim linh hắc ứng đồng thời gia tốc, ánh mắt hàn mang buồn phía. Chen! Chấn động long quang minh tại giữa không trung bùng lên. Không thua gì đất bằng sấm nổ, hỏa đao cùng băng đao đối chiến, hỏa mang cùng hàn khí tán loạn, hộ vệ kia sắc mặt kịch biến, hỏa đao tuột tay mà bay, tinh hồng máu tươi miệng vỡ phun ra, một cái lảo đảo ngửa mặt rơi xuống hắc ưng, đánh xoay vòng đánh phía mặt hồ nước, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn là ai? Ta dĩ nhiên bại. Hầu gia phủ đại công tử, đại gia coi trọng trong tay ngươi bảo bối. Tráng hán rơi xuống tại kim lĩnh hắc ưng trên lưng, thân hổ ngồi xổm xuống, tay phải hoành đao nghiêng chỉ màn đêm. Tay trái một thanh méo ở kim linh hắc ứng cổ, đống nhiên hướng về phía trước nhắc tới, lên. Sinh manh cùng dã rối tinh rối mù, như là con dã thú. Ký. Ý ý ý. Kim linh hắc ứng kêu gào thảm thiết dây rua, hai cánh luận nhào, trở tráng hán đấu đá lung tung, có thể tráng hán kia sắc thực sinh manh, lại hết mức méo ở nó cái cổ khống chế được phương hướng, hai chân hung hăng đè nặng phía sau lưng nó, vững vàng khống chế được nó, chạy phía trước Tô Minh Thành hắc điêu hối hả truy kích. Kim linh hắc ứng lung tung quay cuồng. An đau kêu gào thảm thiết, vừa sợ vừa giận, tốc độ dĩ nhiên càng lúc càng nhanh. Chương 35, độc thủ. Ngăn cản hắn. Ngăn hắn lại cho ta. Tô Minh Thành kinh hãi, tráng hán kia định là linh môi cấp cường giả. Hắn hiện tại hối hận lại thống khổ, trong truyền thuyết bảo bối quả nhiên sẽ không dễ dàng giành được, ở nơi này là đoạt bảo, đơn giản là xông vào bẫy giờ. So lên trong tay linh quả giá trị, hôm nay hy sinh số lượng để cho hắn lòng đang dỉ máu. Siêu siêu siêu. Bốn phương tám hướng tức khắc cuồng phong loạn lên, hơn 10 đầu hắc ưng trở kim vệ phóng lên trời, bảo hộ đại công tử. Bọn họ nhao nhao bỏ qua dây dưa đối thủ, đánh về phía cái kia tráng hán. Bọn họ toàn thân tắm máu, giết đỏ cả mắt rồi, dưới thân hắc ưng đều không ngừng hót vang. Kim thực linh quả tại hắn trên tay, ngăn cản. Tráng hán giống to hơn, một bên khống chế hắc ưng, một bên vung đao nên chiến. Kim thực linh quả. Kim thực linh quả bắt tới tay rồi. Còn đang chờ cái gì, đoạt ta. Bà bối. Ngươi là ta. Bốn phía kẻ liều mạng cấp tốc đưa ánh mắt định ở giữa không trung chạy như bay kim lĩnh hắc ưng, chú ý tới Tô Minh Thành trong tay kim quang kia dạng rỡ kim thực linh quả. Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn loạn chiến trường dường như rốt cuộc tìm được chân chính mục tiêu, sở hữu kẻ liều mạng toàn bộ tránh thoát cường địch dây dưa, đem thế công nhắm ngay giữa không trung. Có người thi triển linh thuật, hướng về phía giữa không trung loạn công đánh mạnh, có người đạp đồng bọn bay lên trời, hô to gọi nhỏ điên cuồng chặn đánh, càng có cường giả mô phỏng vị kia đại đao tráng hán. Cưỡng ép khống chế hắc ưng nhằm phía trên không chặn lại. Bảo hộ công tử. Bảo hộ công tử. Còn lại hắc ưng kim vệ sốt ruột triệu hoán lẫn nhau, chặn đánh cương địch, càng muốn đảo loạn chiến trường. Khe núi cùng hồ nước chém giết hoàn toàn rơi vào mất khống chế tràn diện, liền Kim Ti Nguyệt Thiểm đều bởi vì mất đi linh quả mà bạo tẩu, đảo loạn mặt hồ. Tô Minh Thành tắm máu cùng chiến, cũng bị hỗn loạn khơi dậy chiến ý, khống chế kim linh hắc ưng đấu đá lung tung. Phóng xuống kim thược linh quả, ngươi mang không đi. Đại công tử, ngươi đại gia đại nghiệp, còn cần nó sao? Cho chúng ta những người đáng thương này lưu lại con đường sống đi. Sẽ không buông tay, đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Nho nhỏ linh quả, không đáng giá ngài làm mất mạng. Kẻ liều mạng bên trong không thiếu có cựu phẩm linh đồ cường giả, có người thậm chí khống chế sóng nước ngút trời mấy chục mét chặn lại. Người càng ta, giết không tha. Tô Minh Thành cắn răng kiên trì, ra hiệu kim linh hắc ứng tốc độ cao nhất tránh né. Thực lực của hắn hơi mạnh hơn đồng cấp, có thể khiêng không được loại này cục diện hỗn loạn, càng không chống cự nổi kẻ liều mạng thế công. Giữa sơn núi, Khương Nghị tại Hắc Ám Vũ Lâm trong tốc độ cao nhất di động, phán đoán Tô Minh Thành cùng Hắc Ưng di động phương hướng, chuẩn bị ở tại lao ra khe núi thời gian nghĩ cách chặn lại. Hắn không suy nghĩ thành công không thành công, hắn chính là muốn ngăn cản lại. Hắn đến bây giờ cũng không biết linh quả kia đến cùng bảo bối gì, khả năng đáng nhiều người như vậy mắt đỏ điên cuồng đoạt, tuyệt đối sẽ không phạm vật. Gì? Là phương vị này. Độ cao vừa vặn. Ha ha, tới đi ngươi. Khương Nghị bỗng nhiên bước đứng ở sườn núi nào đó chỗ. Thấy Tô Minh Thành tại bọn hộ vệ dưới sự trợ giúp thành công đột phá bao vây, khống chế hắc ưng sông về sườn núi, phương hướng chính sông mình bây giờ vọt tới vị trí. Mắt nhìn đối phương sẽ phải rời khỏi hồ nước phạm vi. Khương Nghị cấp tốc quan sát bốn phía tình huống, ngạc nhiên phát hiện cách đó không xa cây nhỏ dĩ nhiên phân nhánh sinh trưởng, sinh động một cái cỡ lớn súng thun. Súng thun đánh chim. Khương Nghị vui vẻ, cấp tốc cởi trên lưng ra rắn ba lô, chuẩn bị làm cỡ lớn súng thun. Kim thược linh quả thuộc về ta. Ai muốn? Ta tại Tinh Nguyệt Vương quốc hầu gia phủ chờ các ngươi. Tô Minh Thành toàn thân tắm máu, kim linh hắc ưng vết thương chồng chất, tốt xấu là giết ra khỏi chúng đây. Nhưng bỏ ra thảm trọng đại giới để cho Tô Minh Thành trong cơn giận dữ, hết mức nắm lấy trong tay kim thực thụ, kém chút nghiền nát ném xuống. Đáng chết, ngăn cản hắn. Cầm trong tay chảm mã đao tráng hán rốt cục phá tan ngăn trở, nhưng vào lúc này, trong tay đáng thương hắc ưng cũng bị hắn sống sờ sờ bóc chết, một đầu trở hướng mặt hồ, liền tráng hán đều tả tơi rơi xuống. Hắn muốn bỏ chạy. Ngăn cản hắn. Đánh đánh đánh, tiếp tục đánh. Còn lại kẻ liều mạng bi phẫn không cam lòng, lẫn nhau gào thét liên tiếp đánh ra riêng phần mình linh thuật, mặc kệ có hữu dụng hay không, trước đánh ra đi lại nói. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung quang ảnh tán loạn, các loại đao cương, điện mang, dây mây, phong nhận, hỏa đoàn, đợi một chút, rậm rạp đánh về phía trên không, muốn chặn đánh dây dưa Tô Minh Thành, tràng diện hỗn loạn lại hoa lệ. Sau này còn gặp lại. Tô Minh Thành cùng tiếu, khống chế hắc ưng. Tốc độ cao nhất về phía trước. Có thể đúng lúc này, trong hỗn loạn thất trưởng lão hung tận tập trung Tô Minh Thành, ngươi không muốn để cho ta chiếm được, ngươi cũng mơ tưởng được, tay phải hắn đầu ngón tay nắn khẽ, một căn sáng loáng ngân châm rơi vào trong tay. Thừa dịp toàn trường hỗn loạn, không có người nào chú ý tới nơi này, hắn kích hoạt linh thuật, quán chú ngân châm, trong sát na đánh về phía viết không. Ngân châm vốn là thương lôi tông đặc hữu giết người ám khí, thời khắc này bị rót vào lôi điện lực lượng, tốc độ cùng uy lực nháy mắt bạo tăng. Trong chớp mắt đâm xuyên giữa không trung, hôn vào những thứ kia tạp loạn hoa lệ thế công trong đám, đến thẳng hắc ứng đầu. Phốc suy, tinh chuẩn trúng đích, theo phía dưới đánh xuyên hắc ứng đầu. Được. Thất trưởng lão trở nên kích động, quá đúng. Kim linh hắc ứng chút nào không phòng bị phía dưới bị thương, yếu ớt kêu gào thảm thiết, mắt tối sầm lại, tốc độ giảm mạnh, cũng sẽ không lại tránh né. Cũng trong lúc đó, bốn phương tám hướng những thứ kia tạp nham thế công cuồng bạo rốt cục có rất lớn bộ phận chúng nó, có đao mang cắt ra ổ bụng. Có hỏa đoàn nhen nhóm hắc vũ, có lôi điện xé nát cái cổ. Kim linh hắc ưng tại chỗ chết sạch, lật qua lật lại đánh về phía giữa sườn núi. Tô Minh Thành đều không phản ứng kịp, nguyên bản hảo hảo mà, đột nhiên bị đánh trúng. Thân thể hắn mất thăng bằng, tại lưng chim ưng trên, ở giữa không trung, tả tơi đảo ngược, sốt ruột hô to, cứu ta. Mau tới cứu ta. Hiện tại thế nhưng trên không trung hơn 100 mét, ngã lộn chồng vó xuống tuyệt không dễ chịu. Công tử. May mắn còn tồn tại hắc ưng kim vệ kinh hồn giống to hơn. Tốc độ cao nhất tấn công, nỗ lực nghĩ cách cứu viện. Ha ha, rớt xuống, tiếp tục đuổi, tiếp tục đánh. Trong hồ nước bên ngoài chờ tình cảm quần chúng xúc động, vừa mới yếu bất loạn chiến lần nữa bạo phát, hơn 10 người cuồng dã tựa như lao ra mặt hồ. Kim linh hắc ưng như là trong gió lá khô, cũng tải hướng phía trước sườn núi, Tô Minh Thành giữa không trung trong miễn cưỡng khống chế thân hình, dẫm kích hắc ưng, lăng không quay cuồng, có thể độ cao còn có mấy chục mét, kết quả. Bành! Bành! Hắc ưng thi thể cùng Tô Minh Thành lần lượt rơi xuống, như là vẫn thạch va chạm mặt đất, kích thích thật dày bụi bặm, bọn họ liên tục trên mặt đất quay cuồng 4, 5 lần, đụng đầu rơi máu chảy. Tô Minh Thành đầu váng mắt hoa, té nhào trên đất sau nửa ngày không đứng lên. Đến mức trong tay kim thược thụ không biết từ lúc nào buông tay vứt đi. Bên trong khe núi trên mặt hồ dưới, may mắn còn tồn tại hắc ưng kim vệ cùng kẻ liều mạng đều kích động, vô cùng lo lắng xông về sườn núi, lớn tiếng la lên công tử. Gì? Không phải đâu, cứ như vậy tới tay. Mạng ta thật tốt. Khương Nghị trước mắt sáng lên, lập tức thu lên còn không có phô khai ra rắn vải gói đồ, cong lên người xông về phía trước. Kim Linh Hắc Ưng cùng Tô Minh Thành dĩ nhiên không giải thích được liền rớt xuống, liền tại trước mặt hắn mấy chục mét bên ngoài, trong tay kim thược thụ cũng ở đầy phụ cận. Khương Nghị cự ly gần nhất, cấp tốc chạy tới hiện trường, nắm lên kim thược thụ xoay người chạy. Ha ha, buôn bán lời. Ta. Tô Minh Thành dãy rủa muốn đứng lên, đúng dịp thấy nhân ảnh nắm lên thứ gì chạy, vật kia kim quang chói lọi, cực kỳ khả năng chính là kim thược thụ. Cao như vậy đều không rơi choáng váng ngươi. Khương Nghị quay đầu lại về, một đũa đánh vào Tô Minh Thành cái chán, khống chế được linh thuật cùng trọng truy, không đến mức giống như cùng ngày như vậy bạo đầu, nhưng lực đạo mười phần, hạ thủ đủ cứng. Ẩm. Tô Minh Thành như bị sét đánh, còn không có bỏ dậy thân thể thẳng tắp nằm xuống, choáng váng. Khương Nghị không dám nán lại, nhanh chân chạy gấp, rất nhanh thì tiêu thất ở trong bóng tối. Đoàn người hạo hạo đáng đáng giết đến sườn núi, đi qua luân phiên ác chiến, hơn trăm vị kẻ liều mạng dĩ nhiên chỉ còn một nửa, Hắc Ưng kim vệ cũng đủ thảm. Hiện tại chỉ còn 30 cái, bên trong bao quát Hồng Phong Thương hội cửu phẩm linh đồ, chẳng qua 10 vị còn lại 6 vị. Có thể thấy được chiến đấu khốc liệt. Hắc Ưng kim vệ trước đoàn người vọt tới sơn núi, bất chấp tất cả, dẫn đầu hộ vệ nâng lên Tô Minh Thành bỏ chạy. Bên ngoài khe núi chờ Hắc Ưng đều đã bị kinh động, cũng tại lúc này nhào tới nơi này, tiếp dẫn thất trưởng lão đợi một chút tất cả mọi người ly khai. Đuổi. Tiếp tục đuổi. Bọn họ thương thế rất nặng, không thể để cho bọn họ chạy. Linh quả ở trong tay bọn họ. Cấp về. Kẻ liều mạng không cam lòng thất bại, vô cùng lo lắng theo ở phía sau, bọn họ đều cho rằng kim thược linh quả tại Tô Minh Thành trong tay. Đi mau, vung ra bọn họ. Hắc ưng kim vệ cũng đều coi là kim thược thụ tại Tô Minh Thành trong ngực, trong hỗn loạn cũng không kịp kiểm tra, thúc giục Hắc ưng tốc độ cao nhất rút lui. Khương Nghị cùng giã tựa như chạy gấp ở trong bóng tối, vốn tưởng rằng sẽ có người nào tới truy kích, nhưng không nghĩ đến. Hắc ưng rậm rạp theo bên trái đằng trước chạy như bay mà qua. Thành đội kẻ liều mạng đuổi sát không buông cắn lấy phía sau, dĩ nhiên không có một người chú ý tới hắn. Nguy hiểm thật. Khương Nghị điều chỉnh hô hấp, hướng ngược lại chạy gấp. Kim thược thụ bị hắn dùng lực nhét vào trong ngực, rất sợ tái dẫn lên người nào chú ý. Chương 36, bị tập kích. Hắc ưng kim vệ không để ý rừng mưa nguy cơ suốt đêm chạy như bay, thẳng đến hừng đông mới tốt xấu bỏ qua rồi cắn chết không thả đội ngũ, tìm cái an toàn địa phương rơi xuống đất nghỉ ngơi. Liên thất trưởng lão bọn họ đều không thể không bội phục đám kia kẻ liều mạng tính dai, khởi sướng điên tới dĩ nhiên không quan tâm, bất quá tốt xấu là bỏ qua rồi. Khương Nghị kia một búa đánh không nhẹ, Tô Minh Thành đến hừng đông mới hôn mê thức tỉnh, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm kim thược linh quả, có thể toàn thân cao thấp lật một lần, cũng không tìm được linh quả. Linh quả không ở trên thân thể ngươi. Thất trưởng lão ánh mắt hoài nghi tại Tô Minh Thành trên thân quét tới quét lui. Ta tất yếu lừa ngươi sao? Tô Minh Thành nói đơn giản nói tình huống lúc đó, sắc mặt xanh mét, không có. Dĩ nhiên không mang ở trên người. Đây coi là cái gì? Tự mình mất mặt lại mất mặt, hy sinh hơn 20 người, liền hộ vệ trưởng đều chết hết, dĩ nhiên cuối cùng là cái gì đều không được đến. Chúng ta coi là linh quả tại ngài trên thân, lúc đó tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng không kiểm tra. Kim vệ sắc mặt cũng thay đổi, lúc đó vội vã cứu người, thật không có lưu ý bốn phía tình huống. Như thế nào đi nữa khẩn cấp cũng muốn kiểm tra đồ vật tại không tại. Đây là thương thức, các ngươi bang này thùng cơm, ta dưỡng các ngươi cái gì dùng. Tô Minh Thành giận dữ, một cái tát quất vào nói chuyện vị kia kim vệ trên mặt. Hắn vừa hận vừa giận, tự mình mang theo kim vệ đi ra ngoài là chuẩn bị lập công, vì cho ra gia tăng thể diện, có thể bây giờ còn chưa đến trung khu liền hy sinh hơn 20 người, mấu chốt là liền tí tẹo thu hoạch cũng không có, sau khi trở về thế nào khai báo. Kim vệ nhao nhao cúi đầu, mặt đầy xấu hổ. Đại công tử ý tứ là, lúc ấy có người thừa dịp cháy nhà hồi của. Thất trưởng lao thấy Tô Minh Thành không như là đang nói láo, sắc mặt cũng thay đổi, hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, đúng là mình âm thầm ra tay, đánh rơi Tô Minh Thành hắc ưng, để cho hắn liền người mang ưng đánh về phía sườn núi, chẳng lẽ là vào lúc đó giữa sườn núi lao ra người cho cướp. Coi như là ta trá hình đem đồ vật tặng người. Nghiệp chướng A. Báo ứng A. Ta loạn xen tay vào. Ta thì không nên hạ độc thủ. Cuối cùng là vô cớ làm lợi ngoại nhân, còn là một từ đầu tới đuôi đều ở đây xem trò vui người. Chúng ta một đám người ở trong khe núi liều sống liều chết, kết quả linh quả bị người khác không làm mà hưởng. Thất trưởng lão càng nghĩ càng giận, một hơi không thuận đi lên, ở nơi nào kịch liệt ho khan, phiền muộn, càng buồn bực. Người nào như vậy gặp may mắn? Kim vệ vẫn là vô pháp tiếp thu hiện thực, hy sinh hơn 20 người, tắm máu tử chiến mới mở đường máu, là vì cái gì? Mấu chốt nhất đáng hận nhất là, đám kia kẻ liều mạng có lẽ đến bây giờ còn cho rằng đồ vật ở trên tay bọn họ, không phải không có khả năng sinh sinh truy một đêm. Ta làm sao biết? Tô Minh Thành hận đến đau răng, tự mình từ nhỏ đến lớn đều không như thế biệt khuất qua. Ý của chúng ta là, ngài có hay không thấy rõ người nọ dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc trưng? Sau này thật có cơ hội, quyết không tha thứ. Chúng ta không thể không công thụ lớn như vậy ủy khuất. Đặc trưng. Tô Minh Thành cau mày, cố gắng nghĩ lại tình cảnh lúc ấy. Có thể đầu đến bây giờ đều vang long ngọng, lại đau lại trướng. Hoàn cảnh lúc ấy vừa đen vừa vội, tự mình vừa mới rơi xuống đất sau ý thức hỗn loạn, kết quả. Suy nghĩ hồi lâu đều không nhớ lại cái gì, chỉ nhớ rõ có thân ảnh đoạt đồ vật cũng nện cho tự mình một kích. Bất quá, suy nghĩ một chút, Tô Minh Thành ngược lại nghĩ tới những vấn đề khác, giống như mới bắt đầu đột nhiên xuất hiện la lên, đã quấy rầy hành động, để cho khe núi rơi vào hỗn loạn, nếu như không phải cái thanh âm kia xuất hiện, cả chàng hành động chắc chắn sẽ không toàn diện mất khống chế. Giống như hậu kỳ kim lĩnh Hắc Ưng đột nhiên tử vong, để cho mình chút nào không phòng bị rơi xuống, nếu như không phải Hắc Ưng không tầm thường rơi xuống, tự mình càng không thể nào vứt kim thược linh quả. Công tử ngài nghĩ tới điều gì? Kim vệ hỏi dò. Ta nghĩ lại về khe núi nhìn một chút. Tô Minh Thành chậm rãi đứng dậy, hắn không sợ thất bại, nhưng không thể bị bại như thế không minh bạch. Thất trưởng lão trong lòng có quỷ, không muốn lại để cho Tô Minh Thành trở về kiểm tra tử vong Hắc Ưng. Tối qua chiến đấu tràng diện cực kỳ kịch liệt, số thương vong 10 người, đầy khe núi máu tươi sẽ hấp dẫn rất nhiều manh thú linh yêu hướng nơi đó tới gần. Chúng ta bây giờ chạy trở về tối thiểu muốn tại buổi chiều mới có thể đến lúc đó trong khe núi còn lại bao nhiêu đầu mối. Kim vệ trao đổi ánh mắt, tán thành thất trưởng lão ý kiến. Tô Minh Thành chính phải kiên trì, thất trưởng lão lại nói, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, nhanh chóng đi sâu trong rừng mưa, cùng những thứ khác hắc y kim vệ hội hợp, theo ta thương lôi tông đội ngũ hội hợp, đây mới là trọng điểm. Kim thược linh quả đã mất rồi, rừng mưa rộng lớn, đối phương nhất định sẽ trốn đi, chúng ta tìm không trở lại. Cùng với lãng phí thời gian làm việc riêng, không bằng quan tâm nhiệm vụ chủ yếu. Ném linh quả chuyện nhỏ, nếu như trì hoãn nữa nhiệm vụ chủ yếu, chỉ sợ người ta đều không tốt hướng mặt trên khai báo. Hán cường điệu nhắc tới việc riêng hai chữ, là nhắc nhở Tô Minh Thành ngẫm lại thân phận mình, ngẫm lại lao hầu ra. Quả kẹt. TTTTT. Tô Minh Thành song quyền siết chặt, căm hận không căm lòng. Rừng mưa chỗ nào đó. Khương Nghị tìm cái yên lặng an toàn lùm cây, cẩn thận từng ly từng tí giấu đến bên trong. Hắc hắc. Vận khí không tệ. Ngoài thôn thế giới thật đặc sắc. Đùa kích thích. Khương Nghị nuốt ở bên trong kéo dài mọi lưng, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cây nhỏ, nhẹ nhàng đùa bỡn mặt trên vàng rực linh quả, ngươi rốt cuộc là bảo bối gì? Đáng hơn trăm người điên cuồng đoạn. Hắn sâu hít sâu một cái, dĩ nhiên từ phía trên nghe thấy được cỗ nồng nặc mùi thuốc, thấm vào ruột gan, có loại thần thanh khí sảng cảm giác thoải mái. Linh quả bề ngoài quang hoa lưu chuyển, thần bí lại tinh xảo. Đáng tiếc hiện tại viên này cao nửa mét cây nhỏ lại có vài phần khô héo, phần gốc vỡ nát, lá cây chỉ còn hai mảnh, ở mặt trên rủ xuống. Hẳn là tối qua Tô Minh Thành theo Kim Ti Nguyệt Thiểm trong miệng cướp đoạt lúc tới giày vò, chạy thục mạng thời gian nắm chặt cầm lực lượng lại quá lớn, đối với thụ thể tạo thành tổn thương. Xem ra nó là không sống nổi. Khương Nghị dứt khoát đem linh quả từ phía trên hái xuống, nắm ở trong tay thưởng thức, thử thăm dò có muốn ăn hay không đi xuống. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T. UINET linh quả nhất định là đồ tốt, ăn sẽ có đại bổ, nói không chừng có thể trợ giúp tự mình phá tan lục phẩm linh đồ cảnh giới, có thể hồi tưởng tối qua mọi người điên cuồng đoạt chẳng diện, linh quả tựa hồ quá bổ, hắn lo lắng đem mình cho chống giữ. Không được, thứ này quá cổ quái, có cơ hội điều tra tinh tưởng ăn nữa. Khương Nghị không muốn mạo hiểm, cẩn thận từng ly từng tí thu lên linh quả, bên ngoài trọng điểm bọc một đoàn da thú sau mới nhét vào da rắn trong bao quần áo, lại từ bên trong móc ra một mực không nỡ bỏ ăn trứng chim. Răng rác pha vỡ, từng nốn mút vào. Đây đều là linh yêu trứng, bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh nguyên khí, để thần càng dưỡng thần. Do sắc trời đã phát sáng, rừng sâu núi thẳm trong manh thú lần lượt kiếm ăn, linh yêu phun ra nuốt vào tia nắng ban mai quang huy, Khương Nghị không dám quá vong ngã nuốt chửng, hút một trận, luyện một trận, lại tính một trận, đi ra ngoài nhìn một trận. Một khi có cường đại linh yêu tới gần, hắn lập tức rút đi. Cách quãng nửa canh giờ, Khương Nghị rốt cục hoàn toàn luyện trứng chim bên trong sinh mệnh nguyên khí. Bất quá lần này hiệu quả tốt giống như không có trước đây mãnh liệt như vậy, tinh thần trạng thái vẫn là không tốt lắm. Cẩn thận coi như, hắn không sai biệt lắm 5-6 ngày không thật đi ngủ. Tổng phục dụng trứng thú tuy rằng có thể để thần bổ khí, nhưng cũng không phải biện pháp, người cuối cùng là muốn đi ngủ nghỉ ngơi. Khương Nghị yên lặng tính toán có đúng hay không nên tìm cái địa phương thật tốt ngủ một giấc. Hôm nay nhiệm vụ, tìm kiếm an toàn, mỹ mỹ ngủ một giấc. Khương Nghị chính muốn đứng dậy, đúng lúc này, lùm cây khe hở tựa hồ đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Từ phía trước cây đỉnh rơi xuống, vững vàng rơi vào bên ngoài, đột nhiên, quỷ dị, vô thanh vô tức, dĩ nhiên theo xuất hiện đến hạ xuống cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nếu như không phải Khương Nghị thời khắc nhìn chằm chằm bên ngoài, nói không chừng đều chú ý không đến đối phương. Có người. Vẫn là linh yêu. Khương Nghị thân thể kéo căng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên ngoài. Hắn lặng lẽ cuốn chặt vải gói đồ cong lên người, tay trái thong thả có lực nắm chặt huyết đao, tay phải nhắc tới trọng truy, hết sức chăm chú, thân thể giống như báo săn túi xuống trước, hai chân hết mức nghiền mặt đất, tùy thời có thể xuất kích hoặc rút lui. Kỳ quái là, phía ngoài thân ảnh lại vẫn không nhúc nhích, giống như liền hô hấp cũng không có, lẳng lặng rằng co lớn như vậy lùng cây, vừa giống như đang yên lặng cảm giác cái gì. Rõ ràng tồn tại, nhưng cũng không hành động, chịu được tính tình. Nguy hiểm. Khương Nghị cảm thụ được nguy cơ vô hình. Ai ở bên ngoài? Lẽ nào hướng ta? Lẫn nhau lại trong lúc vô tình đầy đủ rằng co thời gian một nén nhang, làm cho Khương Nghị hoài nghi mình có đúng hay không hoa mắt, chất vấn bên ngoài đến cùng có hay không địch nhân tiềm tồn. Nếu như không phải Khương Nghị sâu am hiểu săn thú chi đạo, hiểu được tiềm phục cùng chờ đợi, sớm liền không nhịn được động thủ hoặc thăm dò. Chờ chút. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, run sợ phát hiện trước mặt mình bóng dáng có một số cổ quái. Bởi vì lùm cây rậm rạp cao lớn duyên cớ, cái bóng của mình cùng bụi cây bóng dáng giao thoa hỗn tạp, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được người nào là tự mình. Vào lúc này, cái bóng của mình mặt trên, cũng chính là đầu bộ vị, chính có cái hết sức nhỏ bóng đen thong thả di động, như là cái tay bóng dáng muốn méo ở cổ của mình. Khanh khách, chú ý tới. Tiểu tử kia tính cảnh giác rất mạnh nha. Nhẹ nhàng tiếng cười đột ngột vang lên, liền tại Khương Nghị phía sau. Ngươi tới vào lúc nào phía sau ta? Khương Nghị ánh mắt lắc lư sát na bạo khởi, eo thân phát lực, giữa không trung trở mình, trọng truy bạo kích, linh thuật kích phát, băng diệt hội tụ, trọng truy phần cùn cùng phần nhọn hắc mang tán loạn, cuốn theo cuồng liệt bạo phá lực lượng đánh phía trước. Cùng lúc đó, tay trái siết chặt huyết đao, vận sức chờ phát động, một khi trọng truy trúng đích, huyết đao lập tức theo vào. Chẳng cần biết ngươi là ai, khai chiến. Chiêu thức quá ác rồi. Nhẹ nhàng tiếng cười lần nữa, bóng người không nhường không lùi, lại như quỷ mị về phía trước, bất khả tư nghị xuất hiện ở Khương Nghị trước mặt. Hoa mắt đầu ngón tay như bay, tay trái đẩy ở Khương Nghị cánh tay phải điểm ở Khương Nghị cánh tay trái. Nhẹ nhàng, nhanh chóng, lại bất khả tư nghị chĩa vào hai cánh tay của hắn. Lần đầu gặp mặt, đến mức hạ tử thủ sao. Bóng người cười khẽ. Ngăn chặn sau hai tay nháy mắt thu về, phanh đặt tại Khương Nghị ngực, nhanh khiến người ta tầm mắt theo không kịp phản ứng. Phúc! Khương Nghị miệng vỡ phun máu, như bị sét đánh ngửa mặt tung bay, dĩ nhiên đều không thấy rõ cái gì liền đâm ra lùm cây. Hai tay bị điểm ở vị trí nóng hừng hực đau đớn, ngực càng là phiền muộn đau nhức. Bành bành bành, Khương Nghị sau khi hạ xuống liên tục quay cuồng ba lần, mới khó khăn lắm nằm trên mặt đất. Chính muốn định thần nhìn lùm cây, thế nhưng không có một bóng người. Tại ta phía sau. Khương Nghị thức tỉnh, thuận thế quay cuồng, hai chân như bay, dâm hướng về phía sau, cắn chặt răng trọng truy lại đánh. Tốc độ phản ứng rất nhanh, thế nhưng, man lực quá nặng, kỹ xảo không đủ. Tiếng cười khẽ âm tái khởi, Khương Nghị còn không có phản ứng kịp, thậm chí không thấy rõ cái gì, chỉ cảm thấy trước mặt bóng người chợt lóe, một cái thon thả bàn tay đặt tại ngực, miên nhu trong mang theo cỗ tàn nhẫn lực. Hắn hoa tiếng phun ngụm máu, lần nữa bay rất ra ngoài. Được rồi. Người là ai? Khương Nghị giữa không trung trong cưỡng ép khống chế được thân thể, quay cuồng rơi xuống đất, lảo đảo ba bước sau miễn cưỡng ổn định, không có té ngã. Người đoán, trên tán cây nhảy xuống chức cao xinh đẹp thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi, tựa như cười không phải cười nhìn Khương Nghị, hồng y áo ngắn, da thú dày ngắn, cùng với nàng mạnh mẽ dáng người cực kỳ tương xứng. Thiếu nữ da trắng như mới lột tươi sống củ hấu, tú trường tóc đen láo luyện đánh bó ở phía sau lưng, bên khỏe miệng một hạt tinh tế nốt ruồi đen, càng tăng quyến rũ. Chương 37, Nguyệt Linh Lung. Vô duyên vô cớ tập kích người khác, không phải người tốt. Khương Nghị hai tay tê dại, ngực đau nhức buồn bực, kinh nghi bất định cảnh giác trước mặt thiếu nữ, hắn dĩ nhiên hoàn toàn nắm bắt không đến đối phương bóng dáng. Đã không còn là tốc độ nhanh đơn giản như vậy, nàng khéo léo mềm mại như là đầu hoa xả, rồi lại cứng cỏi như là múa động roi ra. Dường như là ngươi tập kích ta trước đây, ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh bắt chuyện, ngươi một bữa liền đánh về phía ta. Thiếu nữ đồng dạng đang quan sát Khương Nghị. Ánh mắt nhiều lần lưu lại tại Khương Nghị trên cổ tay xích tay cùng tay phải nắm chặt trọng truy trên. Nhìn cái gì? Muốn đánh cướp? Ta với ngươi cũng không nhận thức. Khương Nghị cực lực để cho mình giữ được tinh táo, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Không biết mới đánh cướp, quá quen tốt như vậy ý tứ hạ thủ. Thiếu nữ ánh mắt xê dịch đến Khương Nghị trên mặt, cười khổ, người nhà ngươi không dạy ngươi nam hải tử muốn sạch sẽ thanh khiết. Ngươi này rối bù thế nào thấy người? Đi trước rửa mặt, để cho tỷ tỷ xem thật kỹ ngươi. Ai cần ngươi lo? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Khương Nghị chính là cố ý để cho người khác thấy không rõ hình dạng của mình. Ta muốn ngươi, có thể chứ? Thiếu nữ tựa như cười không phải cười, tuổi không lớn lắm, hàm xúc rất đủ, trưởng thành định là cái hại nước hại dân yêu tinh, chẳng qua tại Khương Nghị bây giờ trong mắt, đây là con rắn độc. Xin lỗi, tiểu gia không phát dục, tìm người khác đi. Khương Nghị đột nhiên xoay người, tốc độ cao nhất chạy gấp. Cũng không chạy ra bao xa, thiếu nữ bất khả tư nghị chặn lại ở phía trước, chắp tay sau lưng, khom người, vui vẻ dịu dàng nhìn hắn, ngươi không chạy nổi ta. Có đúng hay không thật tò mò ta tại sao phải tìm ngươi? Hi hi, ta chính là xông ngươi tới. Ngươi biết ta là ai nha ngươi? Đương nhiên rồi, không phải ta khổ cực đuổi ngươi làm cái gì. Ngươi tới nói một chút ta là ai. Chúng ta ngồi xuống thật tốt tâm sự. Mưa này rừng quá nguy hiểm, ta truy ngươi hơn 10 ngày, trên đường thật nhiều lần kém chút bị linh yêu ăn. Không được trò chuyện. Khương Nghị xoay người lần nữa, hướng cái khác phương vị chạy gấp. Còn không có trò chuyện đây, làm sao ngươi biết không được trò chuyện. Thiếu nữ lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Ta nhìn ngươi không hợp mắt. Khương Nghị quay đầu bỏ chạy. Trước tâm sự mà, nói không chừng ngươi ta trò chuyện ăn ý, ta sẽ với ngươi tư định chung thân đây. Thiếu nữ bất khả tư nghị xuất hiện ở phía trước, ngồi ở cành cây trên, lắc chân, tràn đầy phấn khởi đánh giá hắn, đáy mắt thần quang lưu chuyển, thật là có vài phần bà nương xem tướng công mùi vị. Ngươi được rồi. Ta trêu chọc ngươi. Khương Nghị quay đầu chạy gấp. Nói thật đi, ngươi thật đúng là vời ta. Nhận lầm người đi ngươi. Được rồi, đừng chạy rồi, ta có đáng sợ như vậy sao? Quá xấu. Cùng tỷ tỷ thật tốt nói một chút, nhà ngươi còn có không có người thân. Cha mẹ rồi, thúc bà rồi, gia gia rồi, dẫn ta đi gặp thầy chứ. Cô nương. Xin tự trọng. Trên tay ngươi trọng truy rất có ý tứ, cho ta xem. Mơ tưởng. Nói thật, đừng chạy rồi, lãng phí thể lực, chúng ta thì không thể an an ổn ổn ngồi xuống nói chuyện. Không có hứng thú. Ngươi lại như thế chạy xuống đi, sớm muộn sẽ mệt nằm xuống, cuối cùng là còn chưa phải là rơi vào trong tay ta. Đọc truyện cùng HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Yên chí, đừng có chạy lung tung, ta thật muốn với ngươi nói chuyện. Khương Nghị không ngừng chạy gấp, ở trong rừng mưa đấu đá lung tung, khắp nơi tán loạn, thiếu nữ không ngừng chặn lại, luôn có thể bất khả tư nghị xuất hiện ở hắn trước mặt. Tốc độ vừa nhanh lại nhẹ nhàng, như là chân đi siêu vẹo thải điệp, kinh diễm càng kinh sợ. Khương Nghị âm thầm phát điên, cũng không có thả lỏng, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm. Ta họ Nguyệt, tên Linh Lung. Nguyệt Linh Lung, tên em hai chứ. Thiếu nữ lần nữa chặn lại tại Khương Nghị trước mặt, lắc trắng non tay nhỏ bé, ngươi lại trốn, ta nhưng hạ thủ rồi. Họ Nguyệt, ngươi tới tự Hồng Phong Thương Hội. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, rốt cục dừng bước lại. Coi như ngươi đáp đúng. Thiếu nữ đánh tiếng vang, nụ cười nở rộ. Nhưng chỉ đáp đúng phân nửa, lại đoán đoán. Khương Nghị kinh ngạc định rồi một chút, đồng nhiên xoay người, thu lên trọng truy cùng huyết đao liền hướng vọt tới trước. Lần này cuồng dã tựa như chạy gấp, thẳng đến phía trước buôn tẩu giang hà. Gì? Ta đều nói cho tên ngươi, ngươi thế nào còn chạy? Thiếu nữ chính muốn cười khẽ, sắc mặt lại hơi đổi, bởi vì đúng lúc này, Khương Nghị dĩ nhiên không quan tâm đánh về phía trước vách núi. Dừng lại. Ta không có ác ý. Thiếu nữ Nguyệt Linh Lung kinh hô, bên dưới vách núi mặt là buôn tẩu sông lớn. Phu phu tiếng nổ. Khương Nghị nhảy xuống vách núi nhào vào sông lớn, không chần chờ chút nào, đảo mắt bị Hạo Hạo đãng đãng giang hà chìm ngập, liên điểm bọt sóng cũng không có dấy lên. Nguyệt Linh Lung bước nhanh tới đến bên vách núi trên, theo trên đi xuống chừng hơn 20 mét, nước sông chảy xiết, oanh oanh liệt liệt về phía trước, mãnh liệt thủy triều không ngừng va chạm hai bờ sông đoạn ngai, đinh thai nhức óc, nồng liệt bọt nước cùng hơi nước bao trùm sông mặt. Vẹn vẹn là giang hà cùng độ cao đều không đáng sợ, đáng sợ là giang hà bên trong khẳng định tràn đầy linh yêu, cái nhảy này giữ nhiều lành ít. Thật nhảy. Nguyệt Linh Lung có một số trận tròn mắt, làm lớn chuyện. Giang Hà buồn tẩu về phía trước, sẽ không thấy Khương Nghị bóng dáng. Ngươi mau mau đi ra, bắt lại sở hữu có thể tóm lại đồ vật tranh thủ thời gian cập bờ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta là Nguyệt gia người, chân chính Nguyệt gia người. Không phải Hồng Phong Thương Hội người. Ta cùng Nguyệt Hoa tiện nhân kia không giống nhau, ta cùng Nguyệt Trường Thanh lão tặc kia không giống nhau. Ngươi trở về. Ta đùa với ngươi, ngươi trở về. Nàng ở trên vách núi không ngừng kêu to, có thể nước chảy chảy xiết, ầm ầm rung động, thanh âm bị sông triều tiếng nuốt hết. Sẽ không thật tự sát chứ? Nguyệt Linh Lung lập tức ngồi xếp bằng ngưng thần, tay phải dùng sức nắm chặt nắm sau thong thả mở ra, một cái kỳ dị văn lộ tại lòng bàn tay như ẩn như hiện, ánh huỳnh quang lênh canh. Nàng đóng chặt đôi mắt, lặng lẽ cảm giác, một lúc lâu, tầng tầng lớp lớp thở phào nhẹ nhõm, hảo khí vừa buồn cười. Tiểu tử kia còn rất cơ linh, hại ta tim đập rộn lên. Buôn tẩu giang hà hạ du mấy trăm mét bên ngoài, Khương Nghị rất nhanh bắt lại cứu mạng rễ cây, lao ra mặt sông dán chặt đáy vực, hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy. Hắn cũng sẽ không ngốc được thật nhảy sông, bên trong so với rừng mưa nguy hiểm hơn, nguyên do đang nhảy dưới vách núi một khắc kia liền quyết định chủ ý mau chóng bắt lại có thể bắt đồ vật thoát ly. Lung tung bắt xe mấy chục lần, thật không dễ dàng bắt lại đầu rễ cây. Hồng Phong Thương Hội làm sao sẽ tìm được ta? Làm sao sẽ nhận ra ta? Này không hợp tình lý a. Khương Nghị bước nhanh chạy tán loạn tại đáy vực, cũng không có chú ý tới sau lưng trọng truy tay cầm bề ngoài ẩn hiện kỳ dị văn lộ, cùng Nguyệt Linh Lung trong lòng bàn tay hoàn toàn đánh đồng. Hắn dán chặt đáy vực vọt cực kỳ lâu, thời kỳ này nhiều lần xông vào giang hà hơi làm tiềm phục, bảo đảm thật có thể vung ra Nguyệt Linh Lung. Có thể không biết Nguyệt Linh Lung thời khắc tập trung vào Khương Nghị trọng truy, cũng tương đương với tập trung vào phương vị của hắn, lặng yên không một tiếng động tiềm hành ở trong rừng mưa, cùng Khương Nghị vẫn duy trì thích hợp cự ly. Khương Nghị cũng không hiểu rõ tình hình, ly khai giang hà, bỏ ra vết núi, trốn vào rừng mưa, tiếp tục chạy gấp. Một hồi này dày vò để cho hắn mệt đến ngất ngư, một mực chạy tới giữa trưa. Có mấy lần kém chút một đầu ghim vào cường đại linh yêu trong lãnh địa. Về sau thực sự không khí lực, dứt khoát không chạy. Thở hổn hển, kéo dài trầm trọng hai chân, ngẩng đầu tìm kiếm ổ chim gì gì đó, chuẩn bị tiếp tục đào trứng, bổ sung thể lực cùng tinh lực. Ta cũng cái gì hỏng? Mệnh trong xung khắc với nữ nhân sao? Thế nào liên tiếp đụng tới nữ nhân xấu? Thiên hạ nữ nhân đều biến chất. Một cái so với một cái tàn nhẫn, một cái so với một cái độc. Nữ nhân xấu, nữ nhân đều xấu. Không, ta Lan tỷ tỷ cũng rất tốt, nhân nhân dường như cũng không sai. Mẹ nuôi ta cũng rất tốt ta. Hoàn hảo hoàn hảo, trong lòng an ủi. Trứng chim a trứng chim, ngươi ở đâu? Tiểu gia ta muốn đói choáng váng. Thực sự không được, tới cùng đuổi dê cũng được a. Khương Nghị mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhìn, xem kia nữ nhân xấu có đúng hay không theo sau. Đi tới, một cỗ nồng nặc mùi thịt đón gió bay tới, lập tức ôm lấy Khương Nghị đói bụng ra bụng. Ta đói choáng váng. Có ảo giác. Khương Nghị ngẩn ra, kém chút khóc. Bất quá rất nhanh chú ý tới phía trước có người. Cách phía trước lơ lỏng rừng cây nhìn xung quanh, bất ngờ thấy cái tráng hán ngồi ở nơi xa trống trải mà, chính coi chừng đắp lửa trại thịt nướng, có thể là Khương Nghị tiếng bước chân cùng nói thầm tiếng kinh động đến hắn. Tráng hán kia tay trái đã nắm lấy bên cạnh trảm mã đại đao, năm ngón tay thong thả có lực siết chặt, từng đầu gân xanh nơi cổ tay ẩn hiện. Khương Nghị âm thầm cảnh giác, vận khí tốt tôi qua đều dùng hết. Hôm nay thế nào tổng đụng phải quái nhân? Ta không ác ý. Trong lúc vô ý đi qua, Khương Nghị tranh thủ thời gian nói rõ thân phận, dám ở trong rừng mưa hoạt động người, nhất là độc hành nghĩa hiệp, thường thường đều là chút nhân vật hung ác, hoặc là nhân vật đặc biệt. Hắn không muốn theo liền trêu chọc cương địch, càng không muốn làm cho đối phương hiểu lầm tự mình là người xấu ngon nhân. Hả? Tráng hán lỗ thai khẽ động, nghe được phía sau thanh âm như là cái thiếu niên, thanh thúy non nớt. Hắn thoáng yếu đi sắc ý, quay đầu nhìn lại Khương Nghị. Là hắn. Khương Nghị dừng bước, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, đúng là ngày hôm qua trong khe núi đại sát tứ phương cái kia tráng hán, trách không được vừa mới thấy kia 3-4 mét rất lớn chạm mã đao thời gian cũng cảm giác quen thuộc. Ngày hôm qua hồ nước một chiến, người này cho hắn ấn tượng rất sâu. Tráng hán tự nhiên không biết Khương Nghị, xác định đến hắn chỉ có một người hơn nữa còn là cái hải tử sau phóng xuống cảnh giác, lang liệt ánh mắt quét một vòng chung quanh rừng mưa. Lại nhiều lần xác định không có những người khác tiềm phục sau tay trái mới từ chạm mã đao trôi đao dịch chuyển. Liếm máu trên lưới đao người thường thường tính cảnh giác rất mạnh. Bất quá lại nhìn Khương Nghị, hắn ngược lại càng hiếu kỳ. Như thế cái em bé, cũng liền 11-12 tuổi đi, thế nào tự mình một người tại rừng mưa hoạt động? Lại là sống thế nào tới đây? Dưới chân vị trí đã rất gần rừng mưa chỗ xấu nhất. Chương 38, chí hướng. Ngươi tử tự ăn, ta không quấy rầy. Khương Nghị theo bản năng muốn vòng qua. Linh quả thế nhưng ở trong tay chính mình đây, vạn nhất bị phát hiện, tự mình xong. Đói bụng. Ta mời ngươi ăn thịt nướng. Tráng hán phóng xuống cảnh giác sau ngược lại có chút hào sảng, theo trước mặt trên bếp lửa xé khối đùi dê, hướng Khương Nghị bắt chuyện. A, không có gật đi. Khương Nghị đứng tại chỗ không động. Thế nào? Sợ ta bổ ngươi. Yên tâm, ta chạm diệt đại đao không giết đáng thương người. Tráng hán đưa lưng về phía Khương Nghị, lần nữa quơ quơ đùi dê, bỏ vào trước mặt trên bếp lửa. Ra hiệu chính hắn qua đây ăn. Ta là đáng thương người. Ánh mắt gì? Khương Nghị chần chờ một chút, gì, được rồi, ta sợ cái gì? Chuyện tối ngày hôm qua ai cũng không thấy ta, cũng không có ai biết linh quả ở trong tay ta. Khương Nghị quan sát sẽ phía trước hoàn cảnh, trước tránh sang khỏa phía sau đại thụ thu lên huyết đao, gói kỹ lưỡng trọng truy, lúc này mới hướng đi phía trước chống trải khu vực. Làm sao làm thành bộ dáng này? Tên khất cái cũng mạnh hơn ngươi. Tráng hán miệng lớn cắn xé trong tay thịt dê, thuận tiện cho trước mặt đống lửa điền căn tuổi lửa. Khương Nghị bộ dạng quả thực dơ giấy điểm, toàn thân da thú áo đông sớm đã rách nát, rất nhiều nơi đều là máu. Thật không dễ dàng tại giang hà bên trong coi như là tắm rửa, nhưng trốn chạy trên đường lần nữa đem mặt mình bôi ô huế, cố ý. Hắn đặt mông tòa hạ, nắm nướng khô vàng đùi dê cắn vào miệng. Tráng hán giơ lên túi rượu rót vào miệng rượu mạnh, yên tâm ăn, không độc. Cảm ơn, rốt cục đụng tới người tốt. Ta. Người tốt. Ha ha, ngươi xem ta giống như người tốt. Tráng hán gần 2 mét hình thể, bắp thịt cả người căng thẳng, chứa đầy sức bật, 10 phần mãnh liệt đại hán. Một trương như đao khắc góc cạnh lạnh lẽo cứng rắn dung nhan, cho người ta cảm giác uy mãnh, có lực, đường cong cảm giác rất mãnh liệt, nhưng má phải trên có cái thật sâu sẹo vết, phi thường đáng chú ý, vết đao theo thái dương kéo dài đến khóe miệng, rất sâu, hơi mang đỏ sẫm, mới nhìn như là khóe miệng đều vểnh đến thai, vốn có tuấn lãng gương mặt thoạt nhìn khác thường dữ tợn, thậm chí có chút đáng sợ. Người tốt người xấu không xem mặt, xem tâm. Khương Nghị ngược lại không để ý, ngụm lớn cắn xé đùi dê, đói bụng, thật đói bụng. Tráng hán nhìn nhiều Khương Nghị vài lần, thế nào, gặp phải người xấu. Khương Nghị mơ hồ không rõ ràng, không nhiều lời. Tiểu Hoa Nhi, uống rượu không? Tráng hán coi là chọc vào Khương Nghị chuyện thương tâm, xem Khương Nghị bộ dạng, tự nhiên mà vậy liền tưởng đến là này Tiểu Hoa Nhi cùng thân nhân bằng hữu đi rời ra, hoặc là thân nhân bằng hữu bị giết hại, tự mình một người tả tơi cô độc ở trong rừng mưa trốn chết. Không phải chỉ bằng vào một cái Tiểu Hoa Nhi, tuyệt đối không thể xuyên ngang rừng mưa, đến nơi này. Không đến tuổi tác. Cha nuôi nói 16 tuổi về sau mới có thể uống, ta còn kém mấy năm. Ăn từ từ, cả một con dê đây. Tráng hán lật tới lật lui trước mặt đống lửa trên dê nướng, vốn không muốn hỏi nhiều, không hỏi cũng sẽ không cần để ý có thể lẫn nhau trầm tĩnh một chút, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, thân nhân ngươi các đồng bạn đây. Thế nào ngoan tâm đem ngươi này Tiểu Hoa Nhi từ bỏ? Ta hiện tại đã là tự mình một người, vô khiên vô quải, chuẩn bị lang bạt chân trời. Tự mình một người thế nhưng rất nguy hiểm. Tráng hán âm thầm lắc đầu, xem ra chính mình đoán không lầm, Tiểu Hoa Nhi thân bằng đều chết hết, hiện tại liền thừa lại hắn lẻ loi hữu quạng. Ta ưa thích mạo hiểm. Theo mấy ngày trước bắt đầu, ta chính là cái nam tử hán. Khương Nghị bỗng nhiên ngẩn ra, đúng vậy, ta là nam tử hán. Hắn lắc trong tay đùi dê, chỉ vào tráng hán trong tay túi rượu, muốn không? Cấp ta tới miệng. Không phải là không uống sao? Ta là nam tử hán, còn không có chúc mừng đây. Tráng hán lắc lắc túi rượu, chờ ngươi còn sống ly khai rừng mưa. Ta mời ngươi uống đại tiểu, chúc mừng ngươi trở thành nam tử hán. Cái gì là đại tiểu? Có rượu có thịt có ca có múa, tận tình khoái ý, không say không về. Tráng hán khó có được lộ ra bôi nụ cười, chẳng qua là nụ cười tại hắn này trương tàn mặt trên trở nên càng đáng sợ hơn, khiến người ta không rét mà run. Khương Nghị bĩu môi, đối với kia không có hứng thú, ngươi cũng là tự mình một người. Hắn cũng ở đây không giấu vết quan sát đến tráng hán, người này tuy rằng lãnh khốc, cũng hào sảng thẳng thắn. Không giống những người khác như vậy âm hiểm. Coi như là người xấu, cũng là quang minh lỗi lạc người xấu. Tạm thời một người. Còn có cái khác đồng bọn. Ở chỗ nào? Tại sau này? Còn không có gặp phải. Cái gì cùng cái gì, người này thế nào kỳ quái? Khương Nghị không rõ hắn nói cái gì, cũng không có ý định nhiều gặp gỡ, tiếp tục gặm tự mình đùi dê. Người kế tiếp tính toán gì? Ta a. Khương Nghị nhìn một chút trắng hán, nở nụ cười. Đọc chu. Hiện với HTTP. Chòe nụ ạ toài. Nét cười cái gì? Ta mộng tưởng đơn giản thô bạo, chiến thiên tiêu. Cái gì? Khương Nghị chỉ thiên, trưởng thành. Tham dò. Sau này một ngày nào đó, bước lên thiên tiêu bảng. Tráng hán còn tưởng rằng Tiểu Hoa Nhi sẽ tiêu cực chờ chết, không nghĩ tới ánh mắt so với chính mình còn phát sáng, khẩu khí so với chính mình còn lớn hơn. Hán chăm chú nhìn sẽ Khương Nghị, lắc đầu mà cười, ta nhìn dáng vẻ của ngươi tám thành là đọc sách thấy nhiều rồi. Các nơi trên thế giới quanh năm phân phát thiên kiêu bảng sách mục đích là cái gì? Là khích lệ dân chúng thượng võ, càng là bảo vệ thiên kiêu bảng anh minh, để cho khắp thiên hạ đều biết bọn hắn, để cho mỗi cái hải tử theo sinh ra bắt đầu từ ngày đó liền đối với bọn họ có mang kính phục. Từ cổ chí kim, bao nhiêu người ôm ngộng tưởng trùng kích thiên kiêu bảng, nhưng chân chính muốn leo lên thiên kiêu bảng nói dễ vậy sao? Đừng nói 30 năm một lần đại trình, chính là mỗi 10 năm một lần tiểu cờ hở. Nhờ đều sẽ cuốn lên quần hùng loạn chiến, thương vong vô độ. Trên thực tế lại có mấy người xông lên thiên kiêu bảng. Gì? Lời này ta liền không thích nghe, Khương Nghị ngồi thẳng người, đón tráng hán ánh mắt, ta còn thực sự muốn với ngươi chuyện trò, cũng là bởi vì không có bao nhiêu người có thể xông lên thiên kiêu bảng, mới càng nổi bật bài danh chân quý. Nhược nhục cường thực là luật rừng, càng là thế giới pháp tắc. Không muốn tử vong chỉ có thể càng mạnh, không muốn thất bại chỉ có thể về phía trước. Không có một viên cường giả chi tâm, vĩnh viễn trở thành không đến cường giả, không có một viên thiên kiêu chi tâm, càng không thể nào thành tiểu thiên kiêu. Chỉ biết ngưỡng vọng cảm khái người, vĩnh viễn tại cảm khái tại ngước nhìn, e ngại thương vong người, vĩnh viễn bồi hồi tại tầng dưới chót. Khương Nghị một phen lời nói hùng hồn nói mình cũng nhiệt huyết, thiên tiêu a thiên tiêu, ta ngộng. Tráng hán sợ run, la lạ nhìn trước mặt tiểu hoa nhi, dở khóc dở cười, mình bị cái em bé giáo dục. Bất quá nhìn đối phương đột nhiên kích động bộ dạng, nơi nào như là vừa mới chết cha mẹ thân bằng a. Khương Nghị xem tráng hán tựa hồ rất khinh thường, phóng xuống đùi dê liền bắt đầu đối với tráng hán ân cần dạy bảo, thiên tiêu bảng tại sao muốn 30 năm một đại trình. Chính là cần thiên kiêu mới, anh hùng mới, truyền kỳ mới. Nếu như sở hữu người đối với thiên kiêu bảng chẳng qua là kính phục, e ngại giết chóc cùng thương vong, không người hướng về phía trước khiêu chiến về phía trước thay thế, thiên kiêu bảng còn chỉnh cái dám, để cho kia 50 cái lao đầu ở mặt trên chết già quên đi. Ngươi nói đúng chứ? Nếu như mỗi lần thiên kiêu bảng thay đổi, không tạo thành to khổng lồ thương vong, làm sao có thể nổi bật thiên kiêu cường thế cùng lực lượng? Tráng hán nhìn chằm chằm Khương Nghị, thật giống như mới vừa quen. Nay tiểu hoa nhi nhắc tới thiên kiêu bảng, cả người tinh khí thần hoàn toàn liền biến hóa, cùng vừa mới vẻ vải dáng vẻ mệt mỏi dứt khoát tương phản. Khương Nghị dùng sức vỗ vỗ tự mình lồng ngực, ta, Khương Nghị, sau này nhất định phải trên kia thiên kiêu bảng, để cho thiên hạ người đều nhớ tên ta. Đây là hắn từ nhỏ thủ vững mộng tưởng, cũng không phai màu, chỉ biết càng ngày càng mãnh liệt. Chợt vừa nghe hoang đường lại buồn cười, nhưng hắn tuyệt không quan tâm bị người cười nhạo, không quan tâm người khác ý nghĩ, yêu thế nào cười tùy các ngươi, yêu thế nào chào tùy các ngươi, ta chính là ta. Ngẩng đầu đỡ ngực, không túi đầu không quay đầu lại. Cho dù chết, ta cũng muốn chết đang khiêu chiến thiên kiêu bảng trên đường. Tráng hán đánh ra Khương Nghị, cũng không nói thêm gì nữa. Có đúng hay không cảm giác rất ngây thơ. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu hài tử đang khoác lác. Ta dám nói, năm đó Chử Xuân Thu, Bách Thường Thanh bọn họ, cũng đều là thiếu niên thời đại phát ra gào thét, cũng kiên trì đến sau cùng. Khương Nghị nhắc tới thiên kiêu bảng liền đầy giọng nhiệt tình. Không có cười nhạo ngươi, chính là cảm giác. Là lạ. Tráng hán lắc đầu. Người A, muốn có cái mục tiêu. Về phía trước, vĩnh viễn về phía trước. Khương Nghị cầm lấy đuổi dê xương, hướng về phía trước chỉ, cười hắc hắc. Người em bé này rất có chí hướng nha. Tráng hán ngồi thẳng người, đối mặt với Khương Nghị, xin chào, rất hân hạnh được biết người, ta là Mã Long, tương lai cũng phải cần bước lên thiên kiêu bảng nam nhân. Hắn nói ra khỏi miệng sau cũng cảm giác hoang đường buồn cười, tự mình dĩ nhiên sẽ cùng cái em bé phân cao thấp. Bất quá vẫn là tiếp tục nói, đời ta chỉ sẽ có hai cái kết cục, một là chết tại trùng kích thiên tiêu bảng trên đường, một là trở thành thiên tiêu. Ta còn muốn tập hợp quần người cùng chung chí hướng, sáng lập cái tổ chức, giúp ta về phía trước. Mạng ta trong ngoại trừ thiên tiêu chỉ có đao, theo ta người cùng chung chí hướng cũng muốn là yêu đao như mạng người. Tráng hán cầm rất lớn chả mã đao, keng, một cánh tay hoành nâng, nghiêng chỉ trời cao. Đao dài 3 mét, chuôi dài 1 mét, toàn thân thép tinh rèn. Đao thể độ dày lại có 3 ngón dày, nhìn liền cho người ta loại đặc biệt trầm trọng cảm giác. Có chí hướng nam nhân vô địch nhất, trách không được ngươi tối qua như vậy hùng dũng, ta nhìn sẽ không giống như người bình thường. Khương Nghị nói xong liền đàng hoàng ngậm miệng, xong, lộ tẩy. Chương 39, bị nguyền rủa yêu đao. Tối qua, ngươi tham dự kim thược linh quả tranh đoạt. Tráng hán không có hướng chỗ sâu nghĩ, cảm giác Khương Nghị khả năng chính là tại tối qua chết thân bằng lao hưu. Tối qua khe núi một chiến phi thường thảm liệt. Thương vong 60, 70 người, máu tươi nhiễm đỏ hồ nước. Bất quá. Lại nhìn bây giờ Khương Nghị, có loại không nói ra được cảm giác cổ quái, dường như là lạ ở chỗ nào. Ngoài ý muốn phát hiện nơi đó cực kỳ loạn, chuyển vòng liền đi. Khương Nghị thấy đối phương không hoài nghi, âm thầm thở phào, rời đi phương hướng sau nhân cơ hội hỏi, ta kỳ thực đến bây giờ còn không hiểu rõ, vật kia rốt cuộc là cái gì, đáng nhiều người như vậy điên cuồng đoạt. Kim ti nguyệt tiềm, kim thược thụ cùng kim thược linh quả. Tráng hán đơn giản giải thích ba người quan hệ giữa, nói, kim thược linh quả ẩn chứa phi thường lực lượng đặc biệt, có thể để cho cửu phẩm linh đồ tấn nhập linh môi xác suất thành công để thăng gấp bội. Ngay cả linh môi cảnh giới ngự linh nhân phục dụng cũng là diệu dụng vô cùng, cảnh giới rất có thể vững vàng để thăng một tầng thứ. Nói chung là hiếm có linh quả, có thể gặp không thể cầu. Phổ thông linh đồ cảnh có thể phục dụng sao? Tuyệt đối không thể, trừ phi muốn chết. Bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ đặc thù, phổ thông linh đồ căn bản khống chế không được. Chỉ có cửu phẩm linh đồ mới có cơ hội nếm thử. Khương Nghị hô thầm may mắn, may mà tự mình không ăn. Đáng tiếc a, bị hầu gia phủ tiểu tử kia đoạt đi rồi. Tráng hán bây giờ muốn lên rất có chút không cam lòng. Những thứ kia thừa hắc ương ăn mặc kim giáp ngự linh nhân là hầu gia phủ. Khương Nghị gãi gãi đầu, đáng chết, sai sót, tối qua nên đem tiểu tử kia cùng nhau kéo đi. Hầu gia phủ hắc y kim vệ, được xưng Tây Bắc đại địa mạnh nhất đặc chiến đội. Ta xem cũng không gì hơn cái này. Tráng hán hử lạnh. Khương Nghị vô vô cái bụng, ăn no, cảm ơn ngươi khoản đãi, chúng ta sau này còn gặp lại. Đợi một chút, ngươi muốn đi đâu? Rừng mưa chỗ sâu nhất ta, nơi đó không phải có cái gì tốt đùa dân nhà. Tiễn đường, cùng nhau đi. Mã Long trong tay chạm mã đao tầng tầng lớp lớp hạ xuống, hắn vẫn đem Khương Nghị cho rằng là mới vừa hy sinh thân nhân cô nhi, tuy rằng tổng biết là lạ, nhưng em bé thật đúng tự mình khẩu vị. Tự mình liền ngoại lệ bảo hộ hắn một đoạn đường đi, không phải lấy rừng mưa tình huống hiện tại, có lẽ liền ngày mai đều không sống tới. Khương Nghị vừa muốn cự tuyệt, đống nhiên nghĩ tới phía sau truy sát tự mình Hồng Phong Thương hội nữ nhân, chậm rãi ngồi trở lại tại chỗ, ta trả cho ngươi kim tệ. Ta dạy cho ngươi cái đạo lý, không phải sở hữu sự tình đều mang mục đích tính, cũng không phải sở hữu sự tình đều cần dùng kim tệ tới bảo đảm. Ta Mã Long xử sự phong cách đơn giản thô cuồng, nhìn ngươi thuận mắt, ngươi sai cũng là đúng, ta nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi đúng cũng là sai. Ta hôm nay nhìn ngươi thuận mắt, cùng ngươi đoạn đường. Không cần có áp lực tâm lý, ta không đến mức khi dễ ngươi như thế cái em bé. Như vậy a, cảm tạ, ngươi là người tốt. Thế giới của ngươi trong chỉ có người tốt cùng người xấu chi phân. Còn có người thân. Còn gì nữa không? Còn có cái khác sao? Bằng hữu. Người sống trên đời, nhiều bằng hữu, là hơn phần nhân tình vị. Tình bằng hữu đến sâu, cũng có thể so với kim cứng. Tráng hán hôm nay khó có được nói nhiều, nhìn một chút Khương Nghị, nhịn không được đưa tay xoa xoa hắn lộn xộn tóc. Bằng hữu. Không cảm thụ qua. Nếu như ngươi có thể còn sống ly khai Hắc Vân Vũ Lâm, thử kết giao bằng hữu. Không muốn cái loại này quen biết hời hợt, muốn giao liền giao một đời bằng hữu. Cam, có thể cùng chung, khó khăn, có thể cộng hai nạn. Ngươi. Mã Long nắm chặt chiến đao, sờ nhẹ lưỡi đao, ánh mắt thâm thúy, ta sẽ lấy đao đồng nghiệp, tập hợp mấy vị cùng chung chí hướng đao đổ, cộng đồng trùng kích thiên kiêu bảng. Bất kể là ta chết, vẫn là ai chết, sau cùng, đều muốn đem hết khả năng thúc chúng ta trong một người bước lên thiên kiêu bảng. Ta muốn giao mấy cái một đời bằng hữu, đi một đoạn một đời con đường, cho ta thủ vững một đời thiên kiêu ngộng. Được. Khương Nghị ở trong lòng cho Tráng Hán dựng thẳng cái ngón tay cái, không nghĩ tới đụng tới cái cùng tự mình không sai biệt lắm người. Khương Nghị cùng Mã Long một lần nữa ra đi, hướng về sâu trong rừng mưa thẳng tiến, dọc theo đường đi gặp phải không ít linh yêu, bất quá Khương Nghị tổng là người thứ nhất xông lên, dĩ nhiên, gặp phải đặc biệt cường đại, Khương Nghị quay đầu bỏ chạy, đổi Mã Long trên. Mã Long quả thực hùng dũng, chiến đấu phong cách cực kỳ cuồng liệt, càng hợp Khương Nghị khẩu vị. Khương Nghị còn nhỏ gan lớn, liều mạng đấu pháp cũng để cho Mã Long nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiếp tục, lẫn nhau đối với lẫn nhau hảo cảm lần nữa làm sâu sắc vài phần. Một lớn một nhỏ, rõ ràng là ngoại nhân cảm giác không được tự nhiên tổ hợp, giữa bọn họ nhưng không có ngăn cách. Bất chi bất giác đến đêm khuya, hai người tìm cái nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi. Thay phiên ngủ một canh giờ, mai cho đến hừng đông. Ngươi ngủ trước. Tráng hán ngồi xếp bằng ở dãy đặc tán cây trong, 4 mét cự đao đặt nằm ngang trên chân, lặng lẽ trà lau. Đến giờ gọi ta. Khương Nghị tìm cái tư thế thoải mái, nằm ở cành cây. Hai tay ôm chặt trong ngực ra rắn vải gói đồ, nhắm hai mắt lại. Bất quá. Hắn không có thật ngủ, thỉnh thoảng tổng hội mở ra đến khe hở, nhìn một chút Tráng Hán, cũng quan tâm tình huống chung quanh. Dù sao cũng là mới vừa quen, hảo cảm quy về hảo cảm, không đến mức hoàn toàn tín nhiệm. Một canh giờ trong lúc vô tình đi qua, trong lúc Khương Nghị muốn lúc thức dậy. Mã Long lại trước nói, ngủ tiếp đi, ngươi để phòng ta một canh giờ. Nếu như ta có tâm hại ngươi, theo nhìn thấy ngươi trước tiên liền động thủ. Đối với ngươi cái em bé, ta còn không đến mức đùa giỡn tâm cơ. Ta đây lại nhắm mắt một chút. Khương Nghị lúng túng khoe miệng giật giật, trở mình, rốt cục thả an tâm thâm trầm mà ngủ. Có thể là thật lâu không có chân chính đi ngủ duyên cớ, cũng khả năng là Mã Long cho hắn phần đặc biệt trầm ổn cùng cảm giác an toàn. Này vừa cảm giác dĩ nhiên ngủ được rất sâu rất trầm, mà Mã Long lại cũng không có tỉnh lại hắn. Khi Khương Nghị tỉnh dậy, dĩ nhiên sắc trời đã sáng choang. Hắn thoải mái duỗi người một cái, thần thanh khí sảng, thật là thoải mái, đã lâu không ngủ thơm như vậy. Có thể một lát sau, sắc mặt hắn đổi biến, hâu ngồi xuống, xấu, vài gói đồ không rồi. Mã Long không thấy. Đáng chết. Khinh thường. Khương Nghị vụt vọt lên tới, sẽ phải hướng dưới cây nhảy. Dưới cây lại trước một bước truyền đến thanh âm, chớ khẩn trương, ta không chạy. Khương Nghị cứng đờ, nhưng vẫn là trà sắt vọt đi xuống. Vài gói đồ liền tại trên mặt đất, nhưng đã tăng hẳn ra. Bên trong kim tệ quần áo đợi một chút, bao quát trên đường nhặt bảo bối gì gì đó, toàn bộ vãi đầy đất, hộp đá cũng ở đây bên cạnh, bên trong huyết đao rơi xuống cách đó không xa. Quan trọng nhất là, kim thược linh quả cũng ở đây trên mặt đất, theo trước bao chặt trong da thú lộ ra một nửa. Ngươi lúc ngủ trở mình, đồ vật liền toàn bộ rơi ra tới rồi. Ta không chạm, bảo trì nguyên dạng. Mã Long ngồi ở dưới cây, chính dùng là lạ ánh mắt đánh giá nhảy xuống Khương Nghị, chỉ hộp đá cùng huyết đao, cũng chỉ như ẩn như hiện kim thược linh quả, ý tứ là cho cái giải thích. Khương Nghị đem đồ vật một lần nữa thu tiến vài gói đồ, lưng đến phía sau, huyết đao là người khác đưa, kim thược linh quả là ta nhặt. Cây đao kia là ai đưa? Ngươi biết lai lịch của nó. Cụ thể nói không rõ ràng, vừa xong trên tay ta không vài ngày. Ngươi biết nó. Mã Long nhìn Khương Nghị cực kỳ một hồi, chậm rãi nói, đương nhiên, ta đối thiên hạ danh đao đều có lý giải. Đó là Hắc Chu yêu đao, bị qua nguyền rủa Hắc Ám yêu đao. Tự sinh ra ngày lên, trước sau trải qua 17 vị chủ nhân, không một chết giả, không chỉ có tự mình chết thảm, thú liên lụy người đồng dạng cửa nát nhà tan. Thẳng đến vị thứ 17 chủ nhân trước khi chết dùng thân thể của chính mình phong ấn nó, về sau Hắc Chu yêu đao tiêu thất, không có tin tức nữa, đến nay đã mấy trăm năm chưa từng hiện thế. Khương Nghị theo bản năng sờ sờ hộp đá. Hắc Chu yêu đao. Bị nguyền rủa. Hắn bỗng nhiên nhớ lại nắm chặt huyết đao thời gian bên thai thỉnh thoảng vọng về từng trận cười gằn, giờ khắc này có loại cảm giác không rét mà run. Được đến yêu đao người đều từng huy hoàng nhất thời, lại đều luân lạc là đao nô. Có ý gì? Đao nô lệ, bị đao nô dịch khống chế, đao nô. Có người nói cây đao này là vật sống, có người nói đúc đao người đem mình nhốt ở bên trong, được đến nó người đều sẽ bị nó nô dịch. Sự thực đúng là như vậy, 17 vị chủ nhân trong bất kể là ý chí cứng cỏi, vẫn là thực lực cường đại, cũng không có may mắn tránh khỏi. Người tuổi tác quá nhỏ, dễ dàng hơn bị nó ảnh hưởng. Ta không phủ nhận đây là kiện bảo bối, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất thiếu vận dụng nó. Mã Long tựa hồ không muốn nói thêm chuôi này yêu đao, lại hỏi, kim thược linh quả làm sao sẽ tại trên tay ngươi? Tiểu tử kia, ta muốn nghe lời thật. Chuyện này, kỳ thực, thật không có ngươi nghĩ phức tạp như thế. Ngươi đêm đó nên chú ý tới Tô Minh Thành tại vọt tới giữa sườn núi thời gian theo giữa không trung trong ngã xuống. Ta lúc đó chính tốt ở chỗ nào, linh quả lăn đến ta bên chân, ta thuận tay liền cầm đi. Khương Nghị chần chờ, bắt trong tay linh quả đi phía trước đưa tới, muốn không? Cho ngươi. Mã Long bình tĩnh nhìn hắn một hồi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là ta. Không cải danh không thay đổi họ, Khương Nghị. Ngươi chỉ có một người. Ta chỉ có một người, phụ mẫu đều mất, cha nuôi nuôi lớn, một tháng trước rời nhà sông sáo, tại rừng mưa hoạt động nửa tháng. Ngươi tự mình một người ở trong rừng mưa sống mấy ngày này. Mã Long trước khi hắn là cái hài tử, muốn bảo hộ sau một thời gian ngắn tách ra, có thể hiện tại xem ra hắn giống như phạm cái sai lầm, đây không phải là cái hài tử, đó là một tên điên. 10 phần tên điên. 12-13 tuổi hài tử, một thân một mình sông sáo Hắc Vân Vũ Lâm. Còn sống nửa tháng thời gian. Hoang đường lại không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật không muốn a? Khương Nghị một lần nữa thu lên kim thược linh quả, cho ngươi, ngươi không muốn, đừng oán ta. Một vấn đề cuối cùng. Mã Long theo bên cạnh chậm rãi đẩy ra vũ khí. Ta. Khương Nghị kém chút nhảy dựng lên, trọng truy. Dĩ nhiên không chú ý tới trọng truy không rồi. Ta biết nó. Cũng khiêu chiến qua nó. Mã Long nhắc lên trọng truy, năm đó từng tại Thương Lôi Tông trước khiêu chiến qua, đáng tiếc kiên trì một nửa thì không cần không buông tha. Hắn biết rõ trọng truy đặc điểm, rõ ràng hơn trọng truy trăm năm qua không từng có người khiêu chiến thành công, nhưng hôm nay làm sao sẽ tại trước mặt tiểu hoa nhi trong tay. Hắn mới từ còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, kết quả thử rất nhiều lần, mỗi lần đều kiên trì một chút sau nó liền trở nên cực kỳ trầm trọng. Cơ bản có thể nhận định, trọng truy chính là Thương Lôi Tông phía trước cái kia. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thâm nhập. Kia là của ta, xin trả cấp ta. Khương Nghị đưa tay. Mã Long vung tay ném ra, không có muốn chiếm lấy ý tứ. Hắn không có chạm Khương Nghị trong vải gói đổ những vật khác. Ngoại trừ trôi này trọng truy. Khương Nghị một thanh cầm, vào tay lúc trọng truy khẽ run, toát ra hơi hơi hắc ám quang hoa, cùng trên cổ tay xích tay sản sinh mịt mở cộng minh. Xích tay, trọng truy, Khương Nghị, ba người một khối, qua lại chiếu rọi. Mã Long chú ý tới trọng truy dị thường, ngươi theo Thương Lôi Tông cầm. Là? Chuyện khi nào? Đại khái hơn nửa tháng đi. Hắn có thể giơ lên trọng truy. Mã Long đối với Khương Nghị thân phận càng hiếu kỳ hơn. Trước cho là cái sống không được bao lâu đáng thương em bé, hiện tại tựa hồ tràn đầy thần bí. Khương Nghị đối với Mã Long đồng dạng nhìn với con mắt khác, trong vải gói đồ nhiều như vậy bà bối, đối phương dĩ nhiên không có chiếm vì bản thân có, không cần nhìn như vậy ta không phải đại tông đại phái đệ tử, cũng không phải cái gì biến thái truyền nhân, ta chính là ta, một cái trong sơn thôn đi ra hải tử, một cái lập chí thành tiểu thiên tiêu nam nhân. Một câu cuối cùng nháy mắt mấy cái, kiên định trong mang theo vài phần dí dỏm. Ngươi đoạt Thương Lôi Tông trọng truy, bọn họ có thể đơn giản phóng qua ngươi. Không phải đoạt, là cầm. Chuyện khi đó tương đối phức tạp, nói không rõ ràng, nói chung hiện tại trọng truy thuộc về ta. Khương Nghị vung vung trọng truy, có nó nơi tay, trong lòng không rõ an lòng. Ta còn thực sự xem thường ngươi. Mã Long không có miệt mài theo đuổi, cũng không sẽ đem hắn coi như hải tử, nâng lên trảm mã đao, đi về phía trước. Đi thôi, nơi này cự ly trung khu không xa. Ngươi là người tốt. Khương Nghị nắm chặt trọng truy, con vải gói đồ, bước nhanh đi theo hắn. Người tốt không tính là, nhưng cũng lấy khẳng định không phải tiểu nhân. Ngươi nói ngươi lấy đao đồng nghiệp, ta tin không? Ha ha. Không tính là. Vì sao? Ta muốn là yêu đao như mạng người, ngươi là sao? Ta muốn là người đáng giá tín nhiệm, ngươi có thể chứ? Mới quen, chậm rãi ở chung mà, nói không chừng xem vừa ý đây. Được, vậy thì cho lẫn nhau một cơ hội. Một lần nữa nhận thức dưới, ta gọi Mã Long. Ta gọi Khương Nghị. Ha ha. Hắc hắc. Cách đó không xa bí ẩn tán cây trong, Nguyệt Linh Lung yên lặng tiềm phục, chú ý trước mắt một màn. Tại Khương Nghị trong ngực vài gói đồ rơi xuống đất một khắc kia, nàng liền chuẩn bị ra tay tập kích tráng hán bảo hộ tài vụ. Chẳng qua là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không hề động tà tâm, trong vải gói đồ đồ vật liền cũng không đụng tới. Điều này làm cho nàng có chút vô cùng kinh ngạc. Trong vải gói đồ bảo bối có rất nhiều, đủ để cho bất kỳ kẻ liều mạng động tâm, đối phương dĩ nhiên có thể thản nhiên đối mặt. Xem ra là cái chính phái nhân vật, không ghê tởm. Nguyệt Linh Lung không có vội vã hiện thân, suy xét lại ba quyết định tiếp tục quan sát. Nàng lặng yên không một tiếng động đuổi kịp, như là chỉ múa nhẹ mà hồ điệp, tại hôn ám dày đặc trong rừng mưa lặng yên tiềm hành. Khương Nghị cùng Mã Long cũng không có chú ý tới bóng người phía sau, kết bạn hướng rừng mưa chỗ sâu nhất thăm dò. Càng là đi vào trong thâm nhập, rừng mưa càng là an tĩnh, cũng càng là nguy hiểm, bởi vì cường hãn linh yêu tùy ý đều có qua lại, phổ thông linh yêu đều đã trốn chết đến ngoại vi. Khương Nghị cùng Mã Long vạn phần cẩn thận, ai cũng không dám lơ là. Đang quyết định xâm nhập ngày đầu tiên chẳng vạng, bọn họ liền gặp một cái toàn thân vàng rực xuyên sơn giáp, như là đầu địa long to lớn, chừng dài hơn 30 mét, toàn thân kim quang chói lọi có vẻ chi chít. Nặng ngay bước, đất rung núi chuyển. Đầu này cường hoành xuyên sơn giáp một đường hướng sâu trong rừng mưa di động. Khương Nghị cùng Mã Long thầm giật mình, dĩ nhiên gặp phải loại này tiếng tăm đại yêu, trước tiên tách ra xuyên sơn giáp di động lộ tuyến, theo cái khác phương vị hoạt động, bọn họ cũng không hy vọng tự mình trở thành kia đại yêu thức ăn. Tiếp tục đi phía trước, một chút bình thường nghe đều không nghe qua đáng sợ linh yêu càng ngày càng nhiều. Một đám tỏa ra ánh sáng lung linh thần bí con mai, đạp gió nhẹ ngự không mà đi, một con 10 mét cự hạc toàn thân trắng như tuyết, lại có hai cái đầu, chỗ đi qua cỏ khô cây suy, một con lông đen con khỉ nhỏ, dã man hung tàn, đạp nát núi cao, xông lên trời gần 100 mét, săn giết một đầu kim sắc cự ưng. Cũng có đường cường hãn ngự linh nhân đội ngũ cao ngạo chạy gấp tại rừng mưa, không để ý bầy yêu manh thú, hoặc tàn nhẫn săn giết. Càng là hướng bên trong thâm nhập, Mã Long sắc mặt càng là ngưng trọng, Khương Nghị thì càng phát ra kích động. Không nghĩ tới sẽ gặp phải nhiều như vậy đại yêu cùng cường binh. Hiển nhiên sâu trong rừng mưa tình huống so với bọn hắn dự đoán muốn nguy hiểm rất nhiều. Bầu không khí phi thường đè nén, dường như phiêu đãng mùi máu tươi. Cùng nhau đi tới, bọn họ thâm nhập rừng mưa đã 5 ngày lâu, gặp cường hãn linh yêu không dưới 20 số, ngự linh nhân đội ngũ cũng từng tao ngộ mười mấy sóng, cũng đã gặp qua rất nhiều kẻ liều mạng tại sâu trong rừng mưa săn giết lẫn nhau, đánh cướp tài bảo. Rừng mưa tàn nhẫn cùng nguy hiểm trong vòng 5 ngày này nhìn vô cùng tinh tế. Không phải Mã Long thủ hộ Khương Nghị, Khương Nghị thật đúng là không nhất định có thể còn sống sông đến chỗ sâu nhất. Sau 5 ngày hôm nay sáng sớm, Mã Long cùng Khương Nghị leo lên một tòa núi cao, hướng về phương xa nhìn ra xa, chính là chỗ đó, trong rừng mưa đột hiện mà dị tượng. Rừng mưa hạo hãn, giống như lục hải, rừng mùa đông tuy rằng khí trời dần dần lạnh nhưng không có cho rừng mưa mang đến ảnh hưởng. Mênh mông lục hải bốc hơi mỏng manh mây mù, tô đậm kỳ phong dị sơn. Tại bọn họ cuối tầm mắt, tại hạo hãn sâu trong rừng mưa. Thời khắc này chính chiếm cứ một mảnh rộng lớn dày nặng biển mây, mây mù cuồn cuộn, rộng lớn mạnh mẽ, như là theo bầu trời rơi xuống, đắp lên dãy núi kia rừng rậm. Nó kéo dài phạm vi không biết nhiều ít dặm, như là cái rất lớn vòng xoáy, vắt ngang tại thiên khung cùng trong rừng mưa, vài rơi nồng đậm sương trắng, tràn diện có chút chấn động, khiến người ta bội cảm nhỏ bé. Nội bộ mơ hồ sẽ có màu dị quang ẩn hiện, bằng thêm thần bí, dường như mặt khác thế giới lối vào. Bàng bạc chấn động, thị giác thị yến. Tại biển mây vòng xoáy mây bốn phía, tại đỉnh núi giữa không trung, rậm rạp phân bố cường đại linh yêu cùng đông đảo ngự linh nhân, toàn bộ chú mục mảnh kia biển mây, nhưng tựa hồ không có người nào dám tới gần, số lượng ngàn vạn, tùy tiện một con linh yêu đều là nhị cấp phía trên, tùy tiện một vị ngự linh nhân đều toàn thân nhuốm máu. Đi! Lo lắng làm gì? Khương Nghị phân chấn, nhưng không có vội vã chạy gấp, mà là đầu tiên là lung tung xoa xoa tóc, lộn xộn đắp lại nửa bên mặt. Có muốn hay không ta làm cho người cái mặt nạ? Mã Long đối với hắn cực kỳ không lời. Ai nhận thức ngươi a? Cần phải ngụy trang. Ta hiện tại làm cho lộn xộn, không người nhận ra ta, ta có thể thỏa thích làm loạn. Sau khi rời đi lại sơ trang xử lý một phen, chẳng khác nào biến thành người khác, ai nhận thức ta. Ta này kêu ngụy trang. Tóc ta lộn xộn, trên thân sạch sẽ đây. Ngươi còn muốn làm loạn. Nhìn một chút náo nhiệt là được rồi, tốt nhất cách khá xa xa, không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Đối mặt loại tràng diện này, can đảm lớn hơn, mắt muốn nhọn, tay phải nhanh. Còn có một chút, không thể giả ngu. Yên tâm, ta thông minh đây. Ta là nghiêm túc. Mã Long bắt lại Khương Nghị, chỉ về phương xa, chú ý những thứ kia một mình chiếm đỉnh núi thế lực cùng Linh Yêu Bầy, đều là chúng ta quyết không thể tới gần. Phàm là có khả năng xông tới đây quần thể đều là chút thực lực mạnh tính tình tàn nhẫn loại hình, quyết không thể trêu chọc. Hiện tại ngàn vạn tập hợp cùng nhau, đều nín cố sức lực muốn thăm dò, vô luận ai bị khiêu khích, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sẽ không lỗ mãng. Khương Nghị thả người nhảy xuống, hướng về phía trước chạy gấp. Mã Long lắc đầu, dẫn theo trọng đao đuổi kịp. Nguyệt Linh lung theo chỗ tối đi ra, nhìn về phương xa, kinh ngạc mảnh bàng bạc biển mây chẳng diện, cũng ngưng trọng ngàn vạn cường giả tập hợp. Xem ra chuyện lần này không đơn giản a, dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy thế lực. Nơi đó là Ủng Tuyết Lâu đội ngũ, còn có Phong Huyết Đường, Nhân Y Cốc, Ủng Tuyết Lâu, Phong Huyết Đường, còn có nhiều như vậy cường hãn linh yêu. Cũng bởi vì Nhân Y Cốc một hồi công khai thăm dò, là có thể đem Ủng Tuyết Lâu cùng Phong Huyết Đường bọn họ đều đưa tới. Hắc Vân Vũ Lâm ngăn cách, linh yêu đám không cần thiết sẽ phản ứng Nhân Y Cốc, chúng nó có thể chạy tới chỉ sợ là cảm nhận được chân thật sóng năng lượng. Nơi này, đến cùng có cái gì? Nguyệt Linh lung mày liễu khóa chặt, yên lặng trầm tư. Nàng đang suy nghĩ có đúng hay không lập tức mang theo Khương Nghị ly khai, trang diện càng lúc càng lớn, nói không chừng còn có thể có chuyện càng đáng sợ phát sinh, lấy Khương Nghị nho nhỏ linh đồ thực lực, cực kỳ dễ dàng liền hướng đi hủy diệt. Vào lúc này, phía trước chạy gấp Khương Nghị đột nhiên một cái lảo đảo, tầng tầng lớp lớp nhào vào trên mặt đất. Đến mức kích động thành như vậy. Mã Long cười lắc đầu, nhắc nhở hắn đuổi kịp sau, theo bên cạnh hắn đi qua. Khương Nghị nằm trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên trở nên rất quái dị, liền tại vừa mới sát na, hắn trái tim mãnh liệt nhảy lên, toàn thân trào động ra cỗ quái dị lửa nóng, bất ngờ dưới dĩ nhiên ngã sắp xuống. Mẹ nhỏ! Khương Nghị sắc mặt quái dị sờ sờ ngực, tiểu tượng đồng tựa hồ đang thời khắc này đột nhiên thức tỉnh, phóng xuất ra vô cùng cường liệt năng lượng, đánh thẳng vào toàn thân hắn. Ô! Ô! NG! Ô! Ô! NG! Xích tay, trọng truy, thân thể, tượng đồng, lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ tạo thành cộng minh, một chút lại một cái chào động, để cho Khương Nghị quanh thân nhỏ bé không thể nhận ra nở rộ quang huy, một cố lại một cố. Hạo hãn biển mây đồng dạng vào thời khắc này có tăng lên quần quận xu thế, do phạm vi vô cùng rộng lớn, khoảng cách gần đám người yêu bầy đều nhìn không thấy cái gì, cự ly xa nhìn ra xa thì tương đối rõ ràng. Mỗi lần Khương Nghị toàn thân nhiệt lưu dâng trào, sẽ nương theo bên ngoài thần quang hoa yêu ớt nở rộ, cũng sẽ dẫn dắt lên biển mây từng cơn sóng quay cuồng. Khương Nghị từ dưới đất bò dậy, cau mày nhìn hướng phương xa, thần sắc cổ quái. Nguyệt Linh lung đứng ở đàng xa yên lặng quan tâm, chú ý tới một loạt yêu ớt biến hóa. Mau cùng tiến lên. Mã Long tại phía trước bắt chuyển hắn. Tới rồi. Khương Nghị nhẹ nhàng kìm ngược bộ vị, bước nhanh đuổi kịp. Lúc đầu không có quá mức để ý, càng là đi phía trước, trong lồng ngực tượng đồng tựa hồ càng là nóng bỏng, toàn thân nói không nên lời là thoải mái vẫn là khó chịu, bên tai mơ hồ quanh quẩn lên mềm mại mà mịt mờ hô hoán. Hải tử của ta. Trở về đi. Trở về. Chương 41, Bát Phương tập hợp. Hạo hãn quần quận mà biển mây xung quanh, tụ tập mấy nghìn tán tu cùng cường phái đội ngũ, phân bố tại sơn lĩnh núi lớn cùng tán cây các nơi, bọn họ chú mục biển mây, cảnh giác xung quanh. Lần này quần hùng hội tụ tràng diện xác thực có một số quá lớn. Bọn họ có người mấy ngày gần đây vừa xong, có một số đã ở chỗ này quan tâm hơn 10 ngày, lại đều an an ổn ổn đứng bên ngoài. Đều không ngoại lệ không có người nào dám về phía trước tới gần. Bởi vì tiên tiến nhất đi nhóm người kia không còn có đi ra, bao quát Nhân Y Cốc ba chi tiên phong tiểu tổ. Bọn họ đều ở đây chờ tin tức, cũng ở đây kiên kỵ, cùng đợi biển mây biến hóa mới. Nơi có người thì có đẳng cấp, biển mây tình huống chung quanh đồng dạng chưa từng ngoại lệ. Chỉ bất quá lần này tập hợp cường tộc cường phái nhiều lắm, Tinh Nguyệt Vương quốc Thương Lôi Tông, Hầu Gia Phủ, cùng với Tô Mộ Thanh Vương tử chờ dĩ nhiên thành làm nền. Chân chính đỉnh cấp tiêu điểm bao phủ tại Nhân Ý Quốc, Ủng Tuyết Lâu, Phong Huyết Đường, này ba đại nổi danh khắp thiên hạ thế lực trên thân. Nhân y cốc, bởi vì giá y y lâu thập bạch tên, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 40 vị. Ủng tuyết lâu, tới từ phiêu tuyết cấm khu. Phong huyết đường, tới từ xích chi lao lung. Hai đại thế lực xuất hiện ra ngoài dự liệu của mọi người. Bọn họ tuy rằng chưa từng tấn nhập thiên kiêu bảng, cũng đều bởi vì đặc thù nguyên nhân có vô cùng khủng bố lực ảnh hưởng, danh chấn một phương, uy hiếp đầy đất. Bọn họ hai phương chưa bao giờ chân chính khiêu chiến qua thiên kiêu bảng, thực lực cụ thể đều không rõ xác thực, nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không yếu. Nhớ năm đó, tại lần nào đó thiên kiêu bảng tiểu chỉnh hàng lâm lúc, có cái cường hãn thế lực nỗ lực san bằng phiêu tuyết cấm khu, trợ lực tự mình trùng kích thiên kiêu bảng, kết quả. Hơn nghìn cường hãn ngự linh nhân xông vào phiêu tuyết cấm khu, hài cốt không còn, không có bất cứ người nào còn sống ly khai. Tại 10 ngày sau, phía kia thế lực thủ lĩnh đầu, bị ném ra phiêu tuyết cấm khu, từ kia về sau, phiêu tuyết cấm khu lại bị người kiêng kỵ xưng là phiêu huyết cấm khu. Đến mức phong huyết đường, không cần nhiều lời, vẹn vẹn bọn họ vị trí địa vực xích chi lao lung, liền làm cho tất cả mọi người vì đó sợ mất mật. Vốn có nhân ý cốc đến đã kinh động bát phương, ủng tuyết lâu cùng phong huyết đường bí mật đến lần nữa là sự kiện lần này bị kín thần bí mà nguy hiểm cái khăn che mặt, để cho thế lực khắp nơi âm thầm cảnh giác, liền khí thế hung hăng Thương Lôi Tông khi nhìn đến bọn họ sau đều sáng suốt bảo trì khiêm tốn cùng trầm mặc. Nhân y cốc công khai đến là kéo theo sự kiện lần này chủ yếu động lực, phiêu tuyết lâu cùng phong huyết đường bí mật đến thì khiến người ta nhận định lần này sự kiện tuyệt không đơn giản. Cực thiếu có chuyện gì có thể đồng thời kéo theo ba đại đỉnh cấp thế lực cộng đồng quan tâm. Ba bên thế lực thành thế chân vạc ở riêng ba tòa núi lớn đỉnh chót, ai cũng không để ý đến đối phương, vẫn duy trì khắc chế, tại chân chính giết chóc mở ra trước, bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ. Bọn họ chưa từng để ý lẫn nhau, những thứ khác ngự linh nhân đội ngũ lại nghị luận ầm ĩ, nóng cháy thảo luận chưa bao giờ đình chỉ. Nhân y cốc dĩ nhiên tới rồi hơn trăm người, bên trong đến cùng có vật gì vậy hấp dẫn bọn họ. Nhân y cốc xưa nay khiêm tốn, phong cách hành sự bí ẩn âm u, rất ít công khai thăm dò chuyện nào đó. Cũng không phải sao, lần này kỳ quái. Ta cảm thấy đi, nhân y cốc có ý tiết lộ hành tung. Không phải lấy thực lực của bọn họ, nghĩ bí mật thăm dò một chuyện nào đó còn chưa phải là dễ dàng. Chỉ bằng vào Tinh Nguyệt Vương quốc lực lượng, tuyệt đối không có khả năng phát hiện bọn họ thâm nhập Hắc Vân Vũ Lâm, càng không thể nào gây nên lớn như vậy hoành động. Tính toán thời gian, nơi này phát sinh dị tượng trước tiên, nhân y cốc còn kém không nhiều thì có phát hiện cũng phái ra đội ngũ. Hắc Vân Vũ Lâm cùng nhân y cốc trong lúc đó chênh lệch nghìn vạn dặm, nhưng nhân y cốc tra xét năng lực mạnh phi thường, trên đời nổi tiếng, bọn họ hẳn là cảm ứng được cái gì. Ủng tuyết lâu cùng phong huyết đường cực kỳ đột nhiên, không phải chính mắt thấy được, ta cũng không tin bọn họ sẽ đến. Bên trong đến cùng bảo bối gì? Có phải hay không là cái cục, ta thế nào đột nhiên cảm giác bất an? Phong huyết đường chỗ ở xích chi lao lung, ủng tuyết lâu chỗ ở phiêu tuyết cấm khu, đều cự ly Hắc Vân Vũ Lâm cũng rất xa xôi, dĩ nhiên nghìn dặm xa xôi chạy tới. Ta đang nghĩ, bọn họ có phải hay không cũng cùng nhân y cốc cảm giác được cái gì? Vật gì vậy có thể để cho ba đại đỉnh cấp thế lực đồng thời thức tỉnh? Mặc kệ nó, có thể thấy ba thế lực lớn tập thể xuất hiện, ta sẽ không uổng lần này mạo hiểm thâm nhập Hắc Vân Vũ Lâm. Là à, so sánh với phong huyết đường cùng ủng tuyết lâu những thứ kia, Tinh Nguyệt Vương quốc đội ngũ quá yếu. Yếu là yếu đi chút, có thể thắng ở số lượng rất nhiều. Nơi này suy cho cùng lần cận Tinh Nguyệt Vương quốc, đỉnh đầu bọn họ trên có chiến môn bao bọc đây. Mặc dù là phong huyết đường loại cấp bậc đó, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý đơn giản cùng chiến môn đối nghịch, nhất là tại thiên kiêu bảng tiểu chỉnh hàng lâm trước. Hiện tại ai cũng biết chiến môn muốn trùng kích thiên kiêu bảng, đánh ra thanh thế rất đủ, bọn họ sẽ cực độ coi trọng bộ mặt, không cho phép bất kỳ khiêu chiến nào. Các ngươi chú ý tới không có. Tây Bắc Hầu Gia Phủ cùng Tinh Nguyệt Vương thất đội ngũ là tách ra, xem ra Hầu Gia Phủ lần này đại biểu là chiến môn. Hầu Phủ cùng Thương Lôi Tông gom lại cùng nhau, thoạt nhìn lại rất thân mật. Hắc hắc, trong này đáng cân nhắc đồ vật nhiều lắm. Quản bọn họ đây, hôm nay là tới thăm dò đoạt bảo. Chúng ta cần nhất kiêng kỵ là những thứ kia linh yêu, số lượng tối đa. Chúng nó mới là khu rừng mưa này chủ nhân, ai ngờ lấy đi bảo vật, trước qua chúng nó ngăn cản. Trước đây thật xem thường Hắc Vân Vũ Lâm, dĩ nhiên có nhiều như vậy đáng sợ dị chủng. Nơi này thuộc về rừng mưa chỗ sâu nhất, cổ lão vừa thần bí, nói không chừng à, chờ một hồi có thể sẽ có đáng sợ hơn đại yêu chạy tới. Đừng làm ta sợ, lại tới càng mạnh đại yêu, chúng ta còn đoạt cái gì sức lực. Ngoại trừ số lượng đông đảo ngự linh nhân, biển mây xung quanh chiếm giữ nhiều nhất đương nhiên là Hắc Vân Vũ Lâm các chủ nhân, đến hàng mấy chục ngàn to lớn linh yêu bầy. Trong đó không thiếu đặc biệt cường hãn vật chủng, như toàn thân liệt diễm cự điểu, đứng ngạo nghễ đỉnh núi hắc hổ, độc bá một mảnh sơn lĩnh bầy khỉ, đợi một chút, chúng nó quanh thân sát khí lợ lờ, kỳ thực kinh người, hoặc là quang ảnh mê ly nhìn không ra bộ dạng. Đối với rất nhiều ngự linh nhân mà nói, bọn họ cả đời đều chưa từng thấy nhiều như vậy linh yêu, hôm nay coi như là khai nhãn giới. Mà linh yêu bầy đồng dạng cực thiếu có loại này quy mô cỡ lớn hội nghị. Chúng nó riêng phần mình kiêu ngạo chiếm lấy một cái phương vị, đối với bốn phía cường địch nhìn chằm chằm, cũng đối phía trước biển mây thổ lộ tham lam, hoặc là đúng không cùng tộc quần phát ra khiêu khích, tựa hồ không kềm chế được đói bụng muốn săn mồi. Thỉnh thoảng cũng sẽ có bá đạo linh yêu hướng nhân y cốc nhóm thế lực phát đi gào thét, khiêu khích càng có uy hiếp. Có một số linh yêu quần thể tựa hồ còn chuẩn bị vây quét ngự linh nhân đội ngũ, tuyên cáo quyền thống trị của mình. Trang diện cực độ hỗn loạn. Nhân y cốc nhóm thế lực không có phản ứng linh yêu bầy, tiếp tục chú ý biển mây. Ngự linh nhân đội ngũ đều lý trí tách ra đông đảo linh yêu xác định phạm vi, rất sợ còn không có đoạt bảo liền thành linh yêu thức ăn. Tại đây chẳng náo nhiệt vừa khẩn trương mà trong hoàn cảnh, có một người ngược lại trong ngoài. Hắn nhãn châu xoay tít lưu chuyển, nhìn chằm chằm đầy khắp núi đồi khủng bố linh yêu bầy hai mắt phóng quang quang, như là cái đạo tặc thấy được sáng loáng vàng, thấy được nóng hầm hập bà bối, rất có vài phần chọn kỹ lừa khéo tư thế. Người nọ béo ị, thịt vù vù, tròn vo, giống như cái cầu, ngồi xổm tại tán cây bên trong rất khó bị phát hiện. Bất ngờ chính là thâm nhập rừng mưa Sở Lục Giáp. Không vội không táo, chậm rãi chọn, cẩn thận tỉ mỉ tuyển. Sở Lục Giáp yên lặng nói thầm, nhắc nhở tự mình, cũng ở đây mật thiết quan tâm sở hữu linh yêu. Hắn sớm tại 8 ngày trước liền đã tới nơi này, một mực cần nút, quan sát đến, cũng cùng đợi cơ hội thuộc về mình. Hắn đối với biển mây tình huống bên trong không có hứng thú, lại không biết đi vào mạo hiểm, ai cũng biết chàng này sự tình không đơn giản. Mục đích của hắn là linh yêu. Hắn săn yêu tới rồi, hoặc là trộm yêu. Chương 42, bí hiểm. Nhân y cốc đội ngũ kiêu ngạo chiếm cứ cao nhất núi lớn, tương đương với tuyên cáo địa vị hôm nay. Hơn 100 người tập hợp đến đó, không để ý linh yêu bảy cùng cái khác ngự linh nhân đội ngũ chú mục, nhao nhao ngắm nhìn phía trước quần quận biển mây, ánh mắt ác liệt, thần sắc lãnh tuấn. Bọn họ thuộc về trước nhất đến một nhóm, trước sau phái ra nhiều chi đội ngũ, đều là tinh nhuệ tham dò đội, thực lực cường hãn kinh nghiệm phong phú, lại đều vào châu đất xuống biển, lại không tin tức. Bọn họ là hiến dâng tính mạng đến đây thăm dò, quyết định chủ ý cho cốc chủ cái khai báo, cũng tự tin có thể làm tốt. Một cái hắc vân vũ lâm mà thôi, không đủ để lẽ nào bọn họ. Nhưng cảnh tượng trước mắt càng ngày càng to lớn, bên trong trào động năng lượng khiến bọn họ âm thầm tim đập nhanh, lấy bọn họ từng trải đều rất ít gặp phải loại tình cảnh này. Trực giác nói cho bọn hắn biết, bên trong bí mật có lẽ phi thường đáng sợ, hoặc là liền là có đặc biệt trọng bảo. Nhưng vấn đề là cốc chủ cũng không có minh xác thăm dò mục đích gì, là đoạt bảo. Vẫn là thuần túy tra xét. Cốc chủ rất ít trực tiếp hạ lệnh, càng rất ít hạ đạt loại này mịt mờ mệnh lệnh. Đủ loại tình huống tập hợp đến cùng nhau, để cho dẫn đội mấy vị tộc lão không quyết định chắc chắn được, có muốn hay không toàn thể thâm nhập. Vạn nhất toàn bộ tại ở bên trong đây. Tại thiên kiêu bảng tiểu chỉnh hàng lâm lúc, trên 100 cường binh tổn thất rất khó thừa nhận, bọn họ không kham nổi tội lỗi. Bọn họ hiện tại đang suy nghĩ có đúng hay không một lần nữa triệu tập cái tinh anh tiểu đội thâm nhập, cự ly ngắn thâm nhập, cũng trong thời gian ngắn rồi trở về, tối thiểu khiến bọn họ biết bên trong đến cùng tình cảnh gì. Nhằm vào vấn đề này, nhân y cốc mấy vị trưởng lão một mực tranh luận không ngớt. Tại đội ngũ phía sau, có 3 người tạo hình tương đối đặc biệt. Những người khác đều là quần áo thanh khiết, luyện oai hùng, chỉ có bọn họ vết máu loang lổ. Chính là cùng ngày tập kích Khương Nghị thôn Hồng Y nữ, Tô Y thiếu nữ, cùng với quái nhân đại cừu. Bọn họ tới từ nhân y cốc. Hồng Y nữ thân phận hiển nhiên không thấp, cứ việc bộ dạng hơi có vẻ tả tơi, xung quanh hơn 100 người lại không có người nào dám đùa cợt, hoặc là dùng ánh mắt đi khiêu khích. Nàng cũng không trộn đều phía trước thảo luận, một mực đưa lưng về phía toàn thể đệ tử, quan sát trong rừng rậm hoạt động bóng người, tại tập hợp ngự linh nhân trong đội ngũ tìm kiếm cái gì. Tô Y thiếu nữ cùng đại cừu trung thực làm bạn tại trái phải, cũng ở đây tìm kiếm rừng mưa, tìm kiếm Khương Nghị tung tích. Bọn họ đều đối với kia em bé ghi hận trong lòng, vô hạn kỳ vọng hắn có thể xông qua tầng tầng lớp lớp rừng mưa còn sống đi tới nơi này. Muốn chết cũng muốn chết tại trong tay chúng ta, quyết không thể tiện nghi hắn. Trong chừng, ta có dự cảm, hắn có thể còn sống đi tới nơi này, cũng tới nơi này, không sai biệt lắm liền tại trong mấy ngày này. Hồng Y nữ nhắc nhở Tố Y thiếu nữ cùng đại cừu. Nàng chưa bao giờ như vậy tả tơi qua, lại bị cái em bé đùa bỡn, thù này không báo, quyết không bỏ qua. Là nhìn chăm chăm vào, nhất là chú ý một mình hành động người. Hồng Y nữ đặc biệt nhắc nhở. Bên cạnh các đệ tử thoáng ghé mắt, kỳ quái là ai đem nàng cho chọc giận. Đều nhìn chăm chú đã nhiều ngày. Xem ra không như là bị linh yêu khi dễ, trái ngược với là bị người cho giày vò. Bọn họ cũng giải tính tình của nàng, cứ việc trong lòng hiếu kỳ, cũng không dám chính diện hỏi dò, rất sợ cho chọc giận. Mặt khác phương vị, Thương Lôi Tông cùng Hầu Gia phủ đội ngũ tập hợp cùng một chỗ. Hắc ưng kim vệ số lượng ở trên 100 số, bao quát Tô Minh Thành mang tới hơn 20, cũng bao quát trước liền an bài tiến đến điều tra dò đường những thứ kia, đội hình không tầm thường. Thương Lôi Tông bao quát tông chủ, thủ tông trưởng lão, cùng với đệ tử tinh anh, cũng có trăm người chi chúng. Trước Thương Lôi Tông cùng Hắc Ưng Kim Vệ không có cùng nhau, là vì tránh hiểm nghi, không muốn để cho nhị công tử Tô Mộ Thanh hiểu lầm cái gì, nhưng ở Tô Minh Thành mang theo thất trưởng lão tới rồi cũng nói lên sắp tới sự tình sau, song phương đội ngũ tiến hành hồi hợp. Hơn 200 người tập hợp lại hợp với Hắc Ưng Linh Yêu, bọn họ nghiễm nhiên trở thành toàn trường số lượng nhiều nhất đội ngũ. Giờ này khắc này, Thương Lôi Tông lão tông chủ sắc mặt băng lãnh, mơ hồ lộ ra màu xanh. Từ hôm trước thất trưởng lão bọn họ tới đến về sau, nói lên Thương Lôi Tông chuyện đã xảy ra, hắn sẽ không lại lên tiếng. Nồng nặc đè nén để cho mọi người không thở nổi, thất trưởng lão trực tiếp quỳ trên mặt đất, đến bây giờ còn không lên. Lôi truy ném. Tiểu nhi tử chết. Mình mới ly khai vài ngày, Thương Lôi Tông dĩ nhiên gặp kịch biến này. Không phải trước mặt kỳ cảnh thật sâu hấp dẫn vị này lão tông chủ, hắn sớm liền mang đội rút lui giết hồi Đại Tây Bắc đi rồi. Đừng nói là hắn, tất cả trưởng lão cùng Lôi Bộc ba vị huynh trưởng đều không thể nào tiếp thu được. Đáng hận nhất là, dĩ nhiên không biết là ai. Thất trưởng lão đứng lên đi, tất cả mọi người trông chừng nhân ý cốc, một khi bọn họ có hành động, chúng ta lập tức đuổi kịp, trong tông sự tình chờ trở về lại giải quyết. Thương Lôi Tông tông chủ rốt cục coi như là đã mở miệng, để cho bầu không khí ngột ngạt thoáng hòa hoãn. Các vị trưởng lão liên tục gật đầu, bắt đầu làm an bài. Thất trưởng lão sát mồ hôi lạnh trên trán đứng lên, rất cung kính đứng ở một bên. Biển mây cuồn cuộn tràng cảnh giống như lại kịch liệt, xem ra sẽ phải xuất hiện tình huống mới. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám đốt nét nhân y cốc nhanh không kiềm chế được. Hiện tại các nơi đều ở đây nhìn bọn hắn chằm chằm, một khi bọn họ dẫn đầu, có lẽ sở hữu ngự linh nhân đều sẽ toàn bộ theo vào, xông vào biển mây. Nhân y cốc không vội vã động thủ, nói rõ là có kiêng kỵ. Có thể để cho bọn họ e sợ bước không tiến lên, cực kỳ khả năng tin tưởng bên trong nguy hiểm, chúng ta chờ một hồi mặc dù là theo vào, cũng muốn bảo trì đầy đủ cảnh giác. Ba vị thiếu gia lần lượt lên tiếng, tức là đang nhắc nhở đệ tử của mình, cũng là đang nhắc nhở Hắc Y Kim Vệ đám. Bọn họ lẫn nhau tuổi tác chênh lệch rất lớn, đại thiếu gia năm nay hơn 40 tuổi, nhị thiếu gia hơn 30 tuổi, tam thiếu gia 18 tuổi. Nhưng bọn hắn đều rất có thiên phú, so với Lôi Bộc mạnh rất nhiều. Ta kiến nghị song phương cùng nhau hành động. Tô Minh Thành cũng không nghĩ tới là trước mắt Hắc Vân Vũ Lâm trong sẽ là tấm này chẳng cảnh. Sớm biết rằng như vậy, thì không nên là tự mình qua đây, mà là Hầu gia phủ phái tới cường đại hơn đội ngũ, thậm chí là Hầu gia tự mình dẫn đội. Đại công tử theo sát, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta không tốt khai báo. Đại thiếu gia Lôi Liệt không nhẹ không nặng hừ thanh, trong lòng nín cô hòa đây, nghe thất trưởng lao ý tứ, trọng truy sau này mặc dù là đoạt lại cũng muốn quy về Hầu gia phủ. Tô Minh Thành thờ ơ cười cười. Chúng ta là hợp tác, qua lại thủ hộ. Chớ ồn ào. Lao tông chủ ngăn lại loại này không có ý nghĩa tranh luận. Nhị công tử Tô Mộ Thanh bên kia đội ngũ tương đối lạnh tanh, hắn chỉ mang đến hai vị thủ hộ cung phụng, đồng dạng không ngờ tới sẽ là loại tràng diện này. Hai vị cung phụng âm thầm cảnh giác, khoảnh khắc không dám thả lỏng. Tô Mộ Thanh thì thỉnh thoảng nhìn Thương Lôi Tông nơi đó, giữa hai lông mày ẩn hiện lạnh ý, Thương Lôi Tông lại ngang nhiên cùng hầu phủ tổ đội, không có nửa phần che lấp tránh hiểm nghi ý tứ. Đối với hắn vị vương tử này mà nói, không khác phiến bạn hai. Điện hạ tuyệt đối không thể lỗ mãng, chúng ta hôm nay chỉ làm quần chúng, tận lực ít đi trộn đều tranh đấu. Hai vị cung phụng nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Mộ Thanh nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, vẫn duy trì lý trí cùng phong độ. Phong huyết đường đội ngũ chiếm cứ phụ cận núi cao, cũng ở đây chú mục chấn động biển mây, chú ý bên trong như ẩn như hiện thần bí quang hoa. Lao tổ tông, ngài biết bên trong là cái gì? Phùng Tử Tiếu cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm trong đội ngũ lao tổ tông, Phùng Thi Ngũ. Phùng Thi Ngũ yên lặng chắp tay, thân thể hơi hơi còn xuống, có thể ánh mắt sáng ngời, hắn tại tới chỗ này một khắc kia trở đi cứ như vậy ngẩng đầu, nhìn phương xa, như là pho tượng chưa từng động tới. Hắn tựa hồ muốn xem thấu biển mây, vừa tựa như tại hồi ức đi qua, không rên một tiếng, trầm mặc vô thần. Phùng Tử Tiếu gãi gãi đầu, khoe miệng giật giật, này lao tổ tông quá khó khăn hầu hạ, dọc theo đường đi đều không nói mấy câu. Tới trước cha cùng gia gia không ngừng căn dặn tự mình muốn biểu hiện tốt một chút. Có thể ta ngược lại nghĩ biểu hiện, ngài được cấp ta cơ hội biểu hiện a. Hơn 20 hắc y thiết vệ trang nghiêm mà đứng, nghiêng khóa cự đao, mắt hổ ung tùm. Bọn họ không dám quấy nhiễu lao tổ tông, cũng không dám cùng thiếu chủ tùy tiện tiếp lời. Trung thực cảnh giới xung quanh, uy hiếp qua lại linh yêu, cũng chấn nhiếp muốn hướng nơi này đến gần ngự linh nhân đội ngũ, hầu như độc chiếm đỉnh núi này. Lao tổ tông, có muốn hay không ta đi vào thăm dò một chút? Phùng Tử Tiếu dám khẳng định lão tổ tông định là biết dị tượng khởi nguyên. Phùng Thi Ngũ trầm mặc, dường như thế giới của mình trong căn bản cũng không có Phùng Tử Tiếu, tự nhiên nghe không được thanh âm của hắn. Phùng Tử Tiếu không muốn bỏ qua, Nhãn Châu chuyển lòng vòng, lão tổ tông à, ta khi còn bé chợt nghe cha đã nói về ngài cố sự, vậy thì thật là, ta đều vô pháp hình dáng, hai chữ, kiên cường. Ngài một mực là lòng ta trong mắt đại kiêu. Đang khi nói chuyện, hắn lặng lẽ nhìn lão tổ tông, phát hiện đối phương vẫn là không có hiểu ý tứ. Phùng Tử Tiếu tiếp tục nói một câu ngài đừng nóng giận, ta là thật không nghĩ tới ngài còn sống. Ngài không biết ta cùng cha ra ra bọn họ cao hứng bao nhiêu. Mấy năm nay, ngài đi đâu? Phùng Thi Ngũ mặt không biểu tình, chưa từng để ý. Phùng Tử Tiếu không cam lòng, hôm nay việc này nói đến kỳ quái ha ha, Nhân Ý Cốc, Ủng Tuyết Lâu, Phong Huyết Đường, ba bên thế lực trong lúc đó vốn liền tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, hôm nay dĩ nhiên góp đủ. Ta nghe nói ngài năm đó cùng Ủng Tuyết Lâu người sáng lập Bắc Cung Tuyết, Nhân Ý Cốc người sáng lập Lâu Thập Bạch là hảo huynh đệ. Lời còn chưa dứt, Phùng Thi Ngũ đột ngột nghiêng đầu, một đôi nhãn thần sắc bén như điện, tập trung Phùng Tử Tiếu mắt. Lúc này đây rốt cục có phản ứng, chẳng qua quá đột ngột, trong đôi mắt mang theo băng lãnh. Phùng Tử Tiếu một cái giật mình, toàn thân ác hàn, theo bản năng cúi đầu cầm nói, rất cung kính cúi đầu. Chỉ trong chốc lát, mồ hôi lạnh trên trán đã đi xuống tới rồi, hắn âm thầm nói thầm ta nói sai cái gì. Dường như kích nộ lão tổ tông. Chương 43, xa xôi kêu gọi. Phùng Thi Ngũ lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn một hồi, vẫn là không có mở miệng nói chuyện, tiếp tục nhìn về phía trước biển mây. Phùng Tử Tiếu ngượng ngùng thối lui đến bên cạnh, hận không thể rút ra tự mình một miệng, ta rảnh rỗi không sự tình tìm cái gì ngu thoại. Có thể thực sự không nghĩ ra mình tại sao chọc tới lão tổ tông. Nghe nói tại rất nhiều năm trước lão tổ tông cùng Nhân Y Cốc cốc chủ những thứ kia siêu cấp nhân vật đều là bạn tốt, thế nào tự mình vừa mở miệng tựa như chọc lão tổ tông một đao, phản ứng kịch liệt. Phùng Thi Ngũ vô thần nhìn biển mây, không lâu sau đó, bên hai bỗng nhiên vang lên tiếng nhỏ nhẹ nỉ non. Phùng. Phùng. Thi. Ngũ. Thi Ngũ. Cách quãng, tựa hồ khe nói, vừa tựa như kêu gọi, như gần bên hai, vừa tựa như vô tận xa xôi. Phùng Thi Ngũ yên tĩnh nghe. Đối với hắn mà nói, thanh âm này không thể quen thuộc hơn được. Chủ nhân, thật là ngài sao? Phùng Thi Ngũ nội tâm nỉ non, ánh mắt hơi hơi lay động, thật sâu ngắm nhìn biển mây, xẹp nét mặt già nua ánh mắt phức tạp. Có thể sau một lát, hắn hoảng hốt cảm giác thanh âm cũng không phải là tới từ phía trước biển mây, mà là phía sau. Phùng Thi Ngũ xoay người, quan sát rậm rạp xanh đun rừng mưa, mùa thu mùa vụ cũng không có ở mảnh này cổ lao trong rừng mưa lưu lại quá nhiều dấu vết, như trước như vậy xung xuê. Sinh cơ bừng bừng. Không ngừng có linh yêu cùng ngự linh nhân đội ngũ từ trong rừng rậm lao ra, gia nhập mảnh này đại tụ hội. Không lâu sau, hắn chú ý tới nơi xa một tên tráng hán mang theo cái thiếu niên, theo sâu trong rừng mưa đi tới. Tráng hán kia vai hùng hùng tráng, thiếu niên lại cước bộ lảo đảo, khuôn mặt ẩn mang thống khổ. Không biết tại sao, thiếu niên kia cho hắn loại cảm giác là lạ. Chuyện của tôi nét. Lao tổ tông, làm sao vậy? Phùng Tử Tiếu mặt dậy lần nữa về phía trước. Hắn là thật không nghĩ lại dùng nhiệt tình mà bị hờ hững, có thể lại không thể không hầu hạ. Phùng Thi Ngũ vẫn là không có để ý, ngưng mi nhìn chăm chú vào thiếu niên kia. Phùng Tử Tiếu theo hắn ánh mắt nhìn một chút, không chú ý tới đặc biệt tình huống, khóe miệng giật giật, đàng hoàng lui trở về bên cạnh, phiền muộn nén lên giận. Cách ra phía trước ngọn núi kia, trên đỉnh núi đội ngũ là Xích Chi Lao Lung Phong Huyết Đường. Mã Long mang theo Khương Nghị đi tới, đầu tiên nhìn liền chú ý tới phía trước trên đỉnh núi kia hơn 20 trôi sáng loáng cự đao. Hắn đối với đao hiểu rất rõ, đối với dùng đao đặc thù thế lực hiểu rõ hơn, Xích Chi Lao Lung Phong Huyết Đường không thể nghi ngờ là đỉnh cấp nhóm, cũng là hắn tương lai khiêu chiến mục tiêu cuối cùng một trong. Rất lợi hại phải không? Khương Nghị chân mày nhíu chặt, thuận miệng hỏi. Bởi vì trong lồng ngực nóng bỏng càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ mơ hồ có quang hoa xuyên qua da thịt, tại trước ngực lập lòe. Bên hai mơ mơ hồ hồ hồi tưởng mẹ nhỏ nỉ non tiếng, rõ ràng nghe không rõ ràng, vừa tựa hồ giống như rất rõ ràng. Cho tới hắn hiện tại dường như ở vào ly khai nửa trạng thái hôn mê. Mã Long rảo bước đi tuất ở đằng trước, không có chú ý tới Khương Nghị tình huống. Xích Chi Lao Lung là mảnh cực kỳ chỗ đặc thủ, là mảnh nơi lưu đày người ác thiên đường. Nói là Lao Lung, nhưng thật ra là tòa cổ thành, tội ác chi thành, cực độ hỗn loạn. Hơn 400 năm trước, Phùng Thi Ngũ đột nhiên xuất hiện, sáng lập Phong Huyết Đường, sức một mình khống chế Xích Chi Lao Lung, tự phong địa vương, cũng là hiện nay công nhận Xích Chi Lao Lung đời thứ nhất địa vương. Chẳng qua về sau Phùng Thi Ngũ tiêu thất, sinh tử chưa bói, khiến Phong Huyết Đường lực ảnh hưởng trên diện rộng hạ thấp. Sau Xích Chi Lao Lung nội bộ quật khởi thứ hai đại thế lực, cùng Phong Huyết Đường địa vị ngang nhau, thống lĩnh cũng lấy địa vương tự cho mình là. Loại này hai đại địa vương cộng đồng khống chế Xích Chi Lao Lung tràng diện duy trì liên tục đến nay. Phong Huyết Đường tuy rằng không có Phùng Thi Ngũ, nhưng thực lực như trước cường hãn, mấy trăm năm qua theo không có người có thể lay động địa vị, nó ở bên ngoài lực uy hiếp so lên ngươi biết chiến môn không kém bao nhiêu. Mã Long đối với phong huyết đường có nhiều nghiên cứu, trong lời nói mơ hồ mang theo vẻ kính sợ. Nha! Khương Nghị mơ hồ không rõ trở về tiếng, cũng không biết nghe vào bao nhiêu. Không phải tại Mã Long nhắc tới Phùng Thi Ngũ thời gian, hắn chắc chắn hỏi dò đến cùng. Nhanh đuổi kịp ta. Mã Long mang theo Khương Nghị bước nhanh ly khai, tách ra tòa kia núi cao. Xích Chi Lao Lung là địa phương nào? Hắn phi thường tin tưởng. Bên trong hai đại địa phương là cái gì tổ chức? Hắn càng có nghe thấy, quả thực chính là bầy dã thú ác ma. Có thể không tiếp xúc tốt nhất là làng tránh. Phùng Thi Ngũ ngưng thần chú ý bọn họ, thẳng đến đối phương tiêu thất tại dày đặc trong rừng mưa, tiếp tục nhìn một chút, nhưng không có quá mức lưu ý ánh mắt của hắn nhìn hướng phương xa, tìm kiếm Mông Lung thanh âm. Chẳng qua là tìm thật lâu, không nữa có thể gây nên hắn chú ý người hoặc vật. Nơi xa nhân ý cốc nơi đó, đau khổ chờ đợi hồng y nữ thoáng nhìn đi ra rừng mưa Khương Nghị cùng Mã Long, cự ly qua xa, Khương Nghị lại thời khắc dán chặt Mã Long, nàng cũng không có lập tức nhận ra, nhưng tổ y thiếu nữ ánh mắt sắc bén, tại cùng lúc lặng lẽ ra hiệu hồng y nữ, hắn tới rồi. Đó là sao? Hồng y nữ vừa muốn dịch chuyển ánh mắt lần nữa trở lại tráng hán Mã Long bên cạnh. Nhất định là. Không sai được. Hồng y nữ nghiêm túc nhìn biết, ánh mắt hơi ngưng, quả nhiên là hắn. Kia khiêng đao đại hán là ai? Làm sao sẽ đi cùng với hắn? Hai người xem ra rất thân cận. Ta trừng trị hắn. Đại cưu tiếng như gầm nhẹ, bắp thịt toàn thân đều ở đây thong thả có lực lúc đích. Mã Long hình thể và khí thế tựa hồ cực kỳ hợp hắn khẩu vị. Ra tay sao? Tố y thiếu nữ xin chỉ thị hồng y nữ. Bắt hắn. Muốn sống. Hồng y nữ kiên quyết quyết định, bước nhanh hướng về dưới chân núi phóng đi. Hồng mị. Người đi đâu? Trở về. Phía trước đội ngũ các trưởng lão đông nhiên xoay người, cao giọng quát lệnh. Ta rất mau trở lại tới. Hồng y nữ hồng mị lại không để ý đến các trưởng lão quát, mang theo tố y thiếu nữ cùng đại cưu vọt về phía chân núi. Người. Trưởng lão kia sắc mặt hơi giận. Có muốn hay không ngăn cản nàng? Những đệ tử khác chần chờ, chẳng qua là hỏi dò, ai cũng không có chủ động chặn lại. Theo nàng đi thôi. Trước mặt nhất trưởng lão bất đắc dĩ khoát tay áo. Là. Tất cả mọi người im bặt, không cần phải nhiều lời nữa. Nhà ngươi cháu gái ngươi mặc kệ, chúng ta cũng không dám loạn trộn đều. Coi như không lâu sau, biển mây bốn phía đội ngũ cùng linh yêu bầy xuất hiện rõ ràng xôn xao, từng trận ồn ào náo động cùng kinh hô vang lên, vô số ánh mắt tập trung biển mây. Lao tổ tông, ngươi xem. Phùng Tử Tiếu không thể không kiên trì lại một lần nữa kêu gọi Phùng Thi Ngũ. Phía trước hạo hãn to lớn biển mây kỳ cảnh chợt bắt đầu nhạt đi, phía ngoài nhất bộ vị rõ ràng nhất, sương mù như thủy triều lùi bước, hiện hiện ra mấy tỏa sừng sững cao ngất núi lớn kỳ phong. Chúng nó cao vút trong mây, lại so với xung quanh cái khác sơn nhạc đầy đủ chỗ cao hơn 100 mét. Chúng nó nghiễm nhiên như là từng cái một thiên binh đứng ngạo nghễ tại quần sơn trong lúc đó. Biển mây bập biến, rốt cục phá vỡ hỗn loạn bầu không khí, gây nên cao vút nhiệt tình. Xem, mau nhìn. Đó là cái gì? Ưng. Ai đem tỏa kia cự phong điêu khắc thành những hình thái, thật con mẹ nó đổ sổ a. Không phải ưng, đó là Lục Dực Thiên Bằng. Không sai. Lục Dực Thiên Bằng, trong truyền thuyết siêu việt yêu vương cấp linh yêu. Lại đi ra một cái, xem. Lại một cái rất lớn pho tượng, chẳng lẽ là Ngọc Giác Xà? Còn có, đó là đầu Thiên Mã. Ngàn mét Thiên Mã a, thật là đổ sổ. Ta muốn bốc cháy rồi. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Ai dám điêu khắc loại này cấp bậc linh yêu pho tượng? Là ai? Bốn phương tám hướng đoàn người cấp tốc sôi trào, mong đợi đã lâu biến cố rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa so với dự đoán càng bao la. Theo ngoại vi biển mây thối lui làm nhạt, phương hướng khác nhau hiện hiện ra bất đồng pho tượng, hoàn toàn là lại kình thiên cự nhạc ngạnh sinh sinh điêu khắc mà thành, hơn nghìn mét chi cự, đứng vững ở đó thật sự là chấn động. Pho tượng có Lục Dực Thiên Bằng vỗ cánh hót vang, nhìn xuống quần sơn. Có Ngọc Giác Xà cao ngạo chiếm giữ, giác chỉ bầu trời, có sừng sững cự hổ, hổ khiếu rừng mưa, có kim cương bạch viên ngửa mặt lên trời nộ khiếu, hai tay cuồng vũ, đợi một chút, dường như một hồi hành động thiên địa chấn động thịnh hội. Trước sau hiện hiện ra 14 tòa rất lớn pho tượng, chia lịa tại biển mây phía ngoài nhất, bàng bạc mạnh mẽ, sừng sững cuồng phóng, rất sống động như là chân thật cự yêu chấn thủ biển mây bên dưới, uy hiếp bát phương tới địch. Chúng nó tuy rằng pho tượng, lại tản ra ngập trời chiến uy, lệnh quân hùng kiêng kỵ. Để cho vô số linh yêu liên tiếp lùi bước. Trang diện này khả năng vượt qua sở hữu người mong muốn. Này không phải dò bảo. Lòng ta bất an. Mã Long chỉ trệ tự nói, Khương Nghị thoáng theo trong ngượng ngùng thức tỉnh, cũng kinh ngạc nhìn về phía trước hạo hãn rộng lớn một màn. Một hồi hấp khí tiếng ở các nơi vang lên, đến đây ngự linh nhân đám đều không ngoại lệ bị trước mắt trang diện gây kinh hãi, đông đảo linh yêu nhao nhao lui về phía sau, cảm nhận được không rõ áp bách. Liên rất nhiều trên đỉnh núi đại yêu đều kinh hồn triệt thoái phía sau, tựa hồ sợ hãi phía trước pho tượng. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, biết biển mây bất phàm, lại không nghĩ rằng xuất hiện loại tràng diện này. Trước kinh hỉ cùng phấn khởi cấp tốc bị không rõ kinh sợ thay thế. Linh yêu đám đối với năng lượng cảm thụ mẫn cảm nhất, chúng nó cũng bắt đầu bất an gầm nhẹ. Hạo hãn biển mây kỳ cảnh làm nhạt tràng diện rằng co thật lâu, tại hiển hiện ra ngoại vi pho tượng sau, biển mây không hề làm nhạt, bảo trì nguyên trạng. Còn thừa biển mây tiếp tục bao phủ pho tượng thủ hộ dưới nội bộ quần sơn, bên ngoài như trước thấy không rõ tình huống bên trong. Bên trong đến cùng có cái gì? Rất nhiều ngự linh nhân không dám đến gần rồi, loại tràng diện này vượt qua bọn họ mong muốn, dẫn phát rồi kinh sợ, chắc không được có khả năng gây nên nhân y cốc cái loại này thiên kiêu cấp tổ chức quan tâm. Vọt tới nửa đường lâu hồng mị ba người cũng kinh động dừng bước, bất khả tư nghị nhìn oanh oanh liệt liệt chẳng cảnh. Chương 44, Thiên Tiêu. Ô. NG. 14 tòa rất lớn pho tượng đỉnh chóp lần lượt rung rung, như là đại địa tại rung động, chúng nó toàn thân lăn rơi vô số đá vụn, mang theo cuồng phong cùng bụi bẩm vại hương bốn phía, oanh oanh liệt liệt, đinh thai nhức óc. Từng đạo quang huy tại pho tượng cái chán bộ vị nở rộ, hiện hiện ra một cái lại một cái chữ lớn. Huyễn ai cương hung sát luyện tuyệt. Địa nhân ý ảnh quan vật tuyệt. Kỳ quái hiện tượng, kỳ quái chữ lớn, lần nữa gây nên toàn trường ồ lên cùng kinh hô. Chẳng lẽ là chúng nó? 14 yêu binh lô. Phùng Thi Ngũ hơi hơi biến sắc, tựa hồ cực kỳ bất khả tư nghị chú mục phía trước tràn diện, già nua xẹp sắc mặt rốt cục động dung. Cái gì? Phùng Tử Tiếu vô cùng kinh ngạc, chỉ lo trước mắt rung động, không có nghe rõ lao tổ tông sự tình. Phùng Thi Ngũ khó có được mở miệng, 14 yêu binh lô, lại xưng thất sinh thất sát tràng. Mỗi cái pho tượng đại biểu một cái vực trường, mở ra một vùng cấm địa. Nhất sát là huyễn, nhị sát là ai, tam sát là cường, tứ sát là hùng, ngũ sát là sát, lục sát là luyện, thất sát là tuyệt. Nhất sinh là địa, nhị sinh là nhân, tam sinh là ý, tứ sinh là ảnh, ngũ sinh là quan, lục sinh là vật, thất sinh là tuyệt. Thất sát đại biểu bảy đại sát trường, thất sinh đại biểu bảy đại sinh địa. Sát là tử vong sát trường, sinh là sinh nhân cấm địa. Vô luận là sát vẫn là sinh, đều là tuyệt địa. Đây là chủ nhân thất tung năm ấy một lần cuối cùng triệu tập thập bát huyết vệ, giao trách nhiệm toàn thể liên thủ cộng đồng tế luyện sau cùng một kiện vũ khí, nhưng không có mấy người biết mình tế luyện là cái gì, đều là y theo an bài rót vào năng lượng, nhưng ta biết. Chủ nhân. Thập bát huyết vệ. Phùng Tử Tiếu nghĩ tới cha nói cố sự, hít một hơi thật sâu, nhìn lao tổ tông chấn động không ngớt. Ta tích cá quay quay, cha nói đều là thật à, lao tổ tông chính là năm đó sợ hai thiên hạng nghịch loạn thiên kiêu bảng thập bát huyết vệ một trong. Đông đảo phong huyết đường hộ vệ nghe được hoảng hốt, đối với hơn 400 năm trước sự tình cũng không hiểu rõ tình hình. Chú ý tới sao? Nơi đó tựa hồ có hai cái tuyệt chữ. Có cái gì đặc thù ngụ ý? Mã Long đứng tại cây đỉnh, ngước đầu nhìn lên, tại trước mặt bọn họ rất lớn pho tượng là tòa thiên mã, cái trán hiện hiện tuyệt chữ, bên phải phía trước mấy ngàn mét bên ngoài có tòa thứ hai rất lớn pho tượng, là tòa đứng thẳng người lên cự hùng, cái trán hiện hiện cũng là tuyệt chữ. Hắn khiêng trọng đao. Kỳ quái suy nghĩ trước liên tiếp diễn biến chẳng cảnh, sắc mặt lãnh túc, nội tâm rung động thật sâu. Khương Nghị trong lồng ngực pho tượng rốt cục không hề nóng bỏng, trái lại như là trái tim tại mãnh lực nhảy nhót. Trong cơ thể một loạt dị biến tại lúc đầu cảm giác kỳ diệu, về sau rất thống khổ, hiện tại như là thoải mái. Khương Nghị vỗ đầu một cái, xoa xoa con mắt, cau mày nhìn phía trước, vô cùng kinh ngạc lại lớn mật phỏng đoán, lẽ nào? Đồ vật bên trong đang kêu gọi mẹ nhỏ. Thế nhưng phía trước tràng diện hù được hắn, thật hù được hắn. Thậm chí không dám loạn tưởng. Mẹ nhỏ, ngươi làm sao vậy? Thật là ngươi sao? Khương Nghị thử liên hệ tượng đồng, nhưng Thủy Chung không chiếm được đáp lại. Trong thoáng chốc, cảm giác khác thường lần nữa bốc lên, vi diệu thanh âm một lần nữa bên thai quanh quẩn, tựa hồ như nói phía trước biển mây thật với hắn có liên hệ nào đó, ít nhất là cùng mẹ nhỏ có liên hệ gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Nghị phiền muộn vừa thống khổ, đầu hò hét loạn cào cào. Ta chính là tới tham gia náo nhiệt, không có ý định làm gì a. Bên trong đến tột cùng cái gì trọng bảo? Mã Long nhìn chung quanh một chút, sở hữu người đều đang sôi nổi nghị luận, trong mắt đều là kinh sợ mang theo lửa nóng. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, loại trang diện này có lẽ sống cả đời cũng khó gặp được, cũng biểu thị bên trong khả năng tồn tại rất nhiều bảo bối. Không xa cầu được đến trung cực đại bảo, nhặt điểm tiện nghi nhỏ cũng được chứ. Có rất nhiều linh yêu đang sợ hãi về sau bắt đầu dục dịch, nhân y cốc nhóm thế lực cũng bắt đầu xoa tay. Vào. Có vào hay không? Lúc nào vào? Sở hữu người trong ý thức đều ở đây cao tốc chuyển động. Xoạt xoạt xoạt. Đọc truyện tại HTTP, chòe nụ ạ toài. Nét. Tại toàn trường oanh động đặc thù thời gian, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng vang phá không, quần quần hàn chiều ngang qua trên không, hướng nơi này chạy như bay qua đây, giải rác độ rộng vài trăm mét, làm người khác chú ý, như là đầu buôn tẩu sông băng, dọc theo đường vãi xuống thấu xương hàn chiều, để cho đại lượng cây cối đỉnh chót kết băng. Giữa thiên địa nổ vang không ngừng, hàn chiều chỗ sâu quanh quẩn từng trận linh yêu hót vang tiếng. Hàn khí quay cuồng, dáng mây che trời. Đúng là hơn 10 đầu hai cánh tuyết lộc, tung cánh gần 5, 6 mét, đạp tuyết mà đi, vô cánh bay lượn, phía sau lôi kéo một chiếc hoa lệ xe kéo, như băng lăng điêu khắc, độ lạnh thấu xương. Mặt trên cắm một cây cờ lớn, bay phần phật theo gió, uy thế thịnh lòng, mặt trên viết ba chữ lớn, Ủng Tuyết Lâu. Ủng Tuyết Lâu. Đội ngũ của bọn họ không phải đã tới sao? Tọa giá bên trong là ai? Này phô trương. Khá lớn. Đông đảo ngự linh nhân kinh thán. Liền nhân y cốc cùng tinh nguyệt vương thất chờ đội ngũ đều sắc mặt ngưng trọng, nhìn lại bay lên không mà đáng sợ hơn hàn triều, liền rất nhiều cường hãn linh yêu đều thoáng lảng tránh phương vị, có loại dự cảm bất tưởng, chẳng lẽ là hắn? Là lao tổ tông tới rồi. Tại một chỗ núi cao đỉnh chót, một chi người khoác tuyết ý áo khoác đội ngũ, đón mảnh kia hàn triều cuống quýt quỳ xuống đất, vừa mừng vừa sợ. Cung nên lão tổ. Phía trước đội ngũ, năm vị trung niên nam tử bảo vệ xung quanh một vị tuấn mỹ thiếu niên, cùng kêu lên hô lớn. Lão tổ tông tới rồi. Xem ra hôm nay chí bảo không phải ta Ủng Tuyết Lâu không ai có thể hơn. Tuấn Mỹ thiếu niên kích động mặt ngọc cứng đỏ. Ủng Tuyết Lâu đội ngũ kích động cùng quỳ xuống, gây nên các phe quan tâm, gần bên nghe được kêu là sau càng là động dung, trời ạ, Ủng Tuyết Lâu lão tổ tông tới rồi. Hôm nay thật muốn náo nhiệt, loại này cấp bậc nhân vật đều đưa tới. Nhưng mà, kịch biến không ngừng, sợ hãi không ngớt. Bắc Cung Tuyết, thật là lớn uy phong a. Vào thời khắc này, một tiếng lười biếng ý thanh âm theo phương xa truyền đến, một cỗ huyết sắc mây đỏ theo cuối tầm mắt cuồn cuộn, bằng tốc độ kinh người vọt tới, như cầu vồng quan không, tình thế kinh người. Huyết khí cuồn cuộn, sơ xác tiêu điều đầy trời, để ép thiên khung đều có chút nặng nề. Lâu Thập Bạch, đã lâu không gặp. Tuyết Lộc lôi kéo xe kéo bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng. Là a, hơn 200 năm không gặp mặt, ngươi lại vẫn còn sống. Mây máu hàng lâm, rải rác ở trên không, tung tùn huyết khí mang theo nồng đậm sát phạt, để cho phía dưới trong rừng mưa bầy yêu cùng quần hùng đều cảm thấy hít thở không thông. Lâu Thập Bạch. Thiên tiêu giá y ở Lâu Thập Bạch. Hắn dĩ nhiên đích thân đến. Quần hùng kinh động, lại không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Lâu Thập Bạch, thiên tiêu bảng thứ 40 vị, chân chính đứng ngạo nghễ tại thế giới đỉnh kim tự tháp siêu tuyệt nhân vật. Vô số người cực lực nhìn ra xa trên không, muốn thấy thiên kiêu hình dáng, liền linh yêu đám đều nhao nhao ngửa đầu. Kết quả căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Trái lại tràn ngập huyết khí ép tới không thở nổi. Cung nên cốc chủ. Nhân y cốc đội ngũ toàn thể quỳ xuống đất, kinh hỉ lại run rẩy, bọn họ thật không nghĩ tới cốc chủ sẽ đích thân đến đây, lẽ nào cốc chủ một mực phía sau yên lặng theo. Không phải làm sao có thể đột nhiên hiện thân. Mọi người nghĩ tới đây đều kinh xuất thân mồ hôi lạnh, nhao nhao hồi tưởng tự mình trên đường có đúng hay không làm qua cái gì sai lầm sự tình, rất sợ bị cốc chủ trách phạt. Thiên tiêu Lâu Thập Bạch. Mã Long nắm chặt chiến đao, có cỗ nhiệt huyết ở trong người dâng lên. Hắn suốt đời mộng tưởng chính là thành tựu thiên tiêu, thành tựu giống như Lâu Thập Bạch như vậy kinh thế uy danh. Hắn không quan tâm tên cùng lợi, hướng tới là đi tới trên đường đặc sắc, hướng tới là đỉnh kim tự tháp tầm nhìn. Đem hắn đều kinh tới rồi. Sở Lục Giáp trợn mắt hốt mồm, Khoa Trương rủi rủi con mắt. Ai đi à, hôm nay sự tình thật đúng là càng ồn ào càng lớn. Mây máu tràn ngập áp lực mênh mông phô thiên cái địa đặt ở sơn quần rừng mưa, để lại sở hữu người. Lâu Thập Bạch xuất hiện đốt lên vô số ngự linh nhân trong lòng nhiệt huyết, liền vương thất nhị vương tử Tô Mộ Thanh cũng hơi thất thần, nắm chặt song quyền, so sánh với thiên kiêu uy danh, cái gọi vương thất vương tử cỡ nào nhỏ bé. Thiên hạ các nơi, thương mang chúng sinh, mỗi người tại bắt đầu hiểu chuyện liền tại trong tay nắm thiên kiêu sách, đều ở đây lật xem mặt trên một cái lại một cái sinh động tên, một câu nhiệt huyết chú giải. Thiên tiêu sách vẽ phát thảo thiên kiêu thế giới tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong không thể nghi ngờ là trở thành cái thứ nhất cắm vào trong bọn họ tâm ngộng, ảnh hưởng mỗi cái ngự linh nhân lúc nhỏ thời đại, chú định nương theo một đời, ảnh hưởng một đời. Tuyệt đại đa số người một đời đều không thấy được thiên kiêu hình dáng, nhưng hôm nay, tại đây đặc thù trường hợp, bọn họ dĩ nhiên tự mình chú mục, tự mình cảm nhận được tới từ thiên kiêu như thế, nội tâm kích động cùng phức tạp có thể nghĩ. Thiên kiêu bảng người thứ 14, Giao Y Y Lâu Thập Bạch. Nhân y cốc, thanh ti quan chính, phô mười giám huyết trang. Vô số người trong lòng vào giờ khắc này nghĩ tới đồng dạng thanh âm, đó là tới từ thiên kiêu sách miêu tả. Lâu Thập Bạch xuất hiện đưa tới manh động hoàn toàn đem của mọi người lực chú ý theo 14 yêu binh lô chuyển rời đến trên người hắn, đây là thiên kiêu khí chàng cùng hung uy. Chương 45, ba hùng cùng động. Cốc chủ, Lâu Hồng Mị cách không túi người chào thật sâu hành lễ, cao ngạo như nàng, thời khắc này ôm đầy kính phục. tiểu thư, làm sao bây giờ? Tố y thiếu nữ hỏi lại, trăm triệu không nghĩ tới cốc chủ dĩ nhiên đích thân đến. Lâu Hồng Mị trần chờ lại ba, kiên quyết quyết định, trước bắt lại kia tiểu hoa nhi, nói không chừng hắn cùng sự tình hôm nay có quan hệ. Trong thôn có pho tượng, nơi này lại xuất hiện pho tượng, trong thôn tại động đất, nơi này cũng ở đây động đất, trong thôn có sương mù, nơi này cũng có sương mù, bên trong khẳng định có hoặc nhiều hoặc ít liên lụy. Tốc chiến tốc thắng, mang về. Tố y thiếu nữ nhắc nhở đại cứu, hai người bước nhanh đuổi kịp Lâu Hồng Mị. Trên không song hùng giằng co, trang diện hơi chút ngưng trọng. Băng tinh xe kéo trầm mặc một chút, lạnh lùng hừ cười, thiên tiêu Lâu Thập Bạch. Không sai danh hảo, so với ta này xương giả uy phong hơn nhiều. Thu ngươi kính ngưỡng cảm giác rất không sai chứ. Cao sử bất thắng Hàn A ngươi Bắc Cung Tuyết cũng không kém, sẽ không nghĩ lên thiên kiêu bảng tới ngồi một chút. Lâu Thập Bạch thanh âm lười biếng trong mang đạm mạc. Không có hứng thú. Ngươi không có hứng thú, các đệ tử của ngươi có hứng thú. Ngươi tuổi rất cao, sống không lâu, không ngại trước khi chết xông một cái thiên kiêu bảng, sau này chết cũng có thể cho ngươi Hùng Tuyết Lâu lưu lại cái tốt danh tiếng. Thiên kiêu bảng nước sôi lửa bỏng, đi tới dễ dàng xuống khó khăn. Đi lên đại giới là dùng hết sở hữu, xuống đại giới là triệt để hủy diệt. Từ cổ chí kim, cái nào theo thiên kiêu bảng trên rơi xuống người không đều là chết rất là thảm, sở thuộc tổ chức đều đổ sát gần hết. Ta nghĩ ngươi Lâu Thập Bạch ở mặt trên cũng ngồi khó chịu chứ. Có đúng hay không mỗi ngày lo lắng hai hùng người khác cho thay thế, lo lắng ngươi nhân y cốc có một ngày trở thành người khác độc chiếm, tùy ý trà đạp. Bắc Cung Tuyết hoàn toàn không cho hắn mặt mũi. Ngươi thật đúng là nói đúng, thiên kiêu bảng 10 năm tiểu chỉnh sắp đến đây. Ngàn vạn tông phái trăm phương ngàn kế muốn xông lên thiên kiêu bảng, thiên kiêu bảng trên thế lực cũng ở đây suy xét thế nào bảo vệ danh hiệu của mình. Ta nhân y quốc gần nhất chính tại tính toán tìm ai hạ thủ, diệt mấy cái quốc gia, tàn sát mấy cái tông môn, hãn ta Lâu Thập Bạch tên. Ta xem ngươi Hùng Tuyết Lâu cũng không tệ, đổi ngày đỏ sức đỏ sức. Lâu Thập Bạch lười biếng thanh âm vừa ra, lập tức ở toàn trường dẫn phát rồi từng trận kinh hô cùng nghị luận. Có ý gì? Tuyên chiến A. Hùng Tuyết Lâu đội ngũ bừng bừng biến sắc. Nhao nhao ngước đầu nhìn lên trên không. Bọn họ vừa sợ vừa giận, cũng không dám cuồng ngôn kêu gào, nhân y cốc thế nhưng thiên kiêu bảng trên đỉnh cấp quyền quý, chiếm lấy thiên kiêu bảng mấy trăm năm lâu không người lay động. Có vài người thì hướng Hùng Tuyết Lâu đội ngũ quăng tới ánh mắt thương hại, đáng buồn à, dĩ nhiên nhân y cốc theo dõi. Xem ra huy chấn một phương Hùng Tuyết Lâu cũng phải trở thành thiên kiêu bảng vật hy sinh, trở thành nhân y cốc bảo vệ thực lực con mồi. Diệt ta Hùng Tuyết Lâu. Ngươi Lâu Thập Bạch thật đúng là đem mình làm thiên kiêu. Thả ngửa qua đây. Ta Bắc Cung Tuyết lão mặc dù lão, vạn đầu ngươi không thành vấn đề. Băng tinh xe kéo trong truyền ra Bắc Cung Tuyết lạnh giận thanh âm. Ha ha, ngươi là tại hướng ta hạ chiến thư. Ngươi sẽ không sợ ta thật nhận. Lâu Thập Bạch vẫn như cũ lười biếng bên trong mang theo khác loại sát phạt. Phía dưới nghe trong lòng run sợ, giống như loại này cấp bậc nhân vật đối thoại, nhất ngôn nhất ngữ cũng có thể dẫn phát một mảnh địa vực chiến tranh, liên quan phổ biến. Nhưng không khỏi có người cười trên nỗi đau của người khác e sợ cho thiên hạ không loạn. Mong mỏi song phương mâu thuẫn thăng cấp, hiện trường tới một lần đỉnh phong ác chiến. Ngươi không sợ nhân ý cốc theo thiên kiêu bảng trên lan xuống, cứ tới ta Phiêu Tuyết cấm khu, ta Bắc Cung Tuyết dẫn dắt Hùng Tuyết Lâu 3000 đệ tử, chờ đợi ngươi đến. Bắc Cung Tuyết vui mừng không sợ, coi như là nên hạ Lâu Thập Bạch chiến thư. Giọng điệu này làm cho mọi người nghe được miệng lưỡi khô, nguyên lai khiêm tốn Hùng Tuyết Lâu lão tổ tông dĩ nhiên như vậy bá khí, thật sự dám cùng Lâu Thập Bạch cứng đối cứng a. Lâu Thập Bạch trầm mặc, trên không khí ngột ngạt. Các phe âm thầm ngờ vực, chẳng lẽ thiên kiêu thật muốn động thủ? Có người mong đợi, cũng có người kiên kỵ. Một khi song phương khai đánh, thật khả năng lan đến toàn trường. Một lúc lâu, Lâu Thập Bạch lại ngoài dự đoán của mọi người miễn cưỡng nở nụ cười, xem ở năm đó về mặt tình cảm, ta cho phép ngươi hôm nay miệng lưỡi cực nhanh, không chấp nhặt với ngươi. Hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn, đổi ngày ta lại đi ngươi Hùng Tuyết Lâu ngồi một chút. Nghe nói ngươi Phiêu Tuyết cấm khu Tuyết Liên Bạch trà rất không sai. Nhớ kỹ đến lúc đó ngâm một bầu. Tùy thời xin đợi. Bắc Cung Tuyết giọng nói hơi mềm. Không biết bọn họ người chỉ cảm thấy hai người nói chuyện là lạ, minh bạch lịch sử người thì âm thầm tính toán cái gì. Suy cho cùng Lâu Thập Bạch cùng Bắc Cung Tuyết tại hơn 400 năm trước quan hệ. Tương đương không bình thường. Phùng Thi Ngũ cũng tới đi, lão huynh đệ đám đã lâu không gặp, không ra được lộ cái mặt. Lâu Thập Bạch lần nữa lên tiếng, thanh âm tuy rằng thanh đạm, lại vô cùng rõ ràng truyền khắp toàn trường. Phùng Thi Ngũ là ai? Đa số người mê man, thế nào thình lình toát ra cái tên như thế, bọn họ đối với tên này cực kỳ xa lạ, thế nhưng có thể thiên kiêu Lâu Thập Bạch tự mình điểm danh, hẳn không phải là nhân vật bình thường đi. Chẳng lẽ cũng là lão quái? Xem ra chàng này thịnh hội so với dự đoán phức tạp hơn. Phùng Thi Ngũ. Tên này thế nào quen thuộc như vậy? Đương nhiên quen tất, hơn 400 năm trước độc bá Xích Chi Lao Lung, một tay sáng lập Phong Huyết Đường vị kia a. Phong Huyết Đường người sáng lập. Đời thứ nhất địa vương Phùng Thi Ngũ. Ta giọt cái mẹ ruột Nga, địa vương Phùng Thi Ngũ đều tới. Gì? Phùng Thi Ngũ? Đời thứ nhất địa vương. Hắn không phải chết. Câm miệng. Tất cả câm miệng. Muốn tìm cái chết ta, Xích Chi Lao Lung nơi đó đều là chút quái vật gì. Ngươi không biết ta cẩn thận Phong Huyết Đường nghe được, đến lúc đó ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Địa vương Phùng Thi Ngũ lại vẫn còn sống, tin tức này một khi chuyển quay lại Xích Chi Lao Lung, có lẽ muốn gây nên đại loạn a. Đoàn người rì rào, mọi người sợ mất mật, nhao nhao nhìn về Phong Huyết Đường phương hướng. Liên Nhân Y Cốc cùng Ủng Tuyết Lâu đội ngũ đều nhíu chặt lông mày, hướng nơi đó ngắm nhìn. Vương tử, cẩn thận, hôm nay việc thật muốn mất khống chế. Vương tử Tô Mộ Thanh chung quanh cung phụng cẩn thận thủ hộ. Địa vương Phùng Thi Ngũ. Xích Chi Lao Lung đời thứ nhất địa vương. Tuyệt đối là cái có tư cách hướng Bắc Cung Tuyết cùng Lâu Thập Bạch gọi nhịp lao quái vật. Cách đó không xa Thương Lôi Tông cùng Hầu Gia phủ đội ngũ đều âm thầm kinh hãi, bọn họ số lượng tại 200 người phía trên, có thể nói trước mạnh nhất đội hình, trong nội tâm còn cực kỳ tinh có chút niềm tin, chẳng qua là thời khắc này khí chàng lần nữa đè xuống, đều trầm mặt chú ý liên tiếp xuất hiện biến cố. Phùng Thi Ngũ chậm rãi về phía trước, dĩ nhiên từng bước một đạp không mà lên, để cho trong tối ẩn núp vô số người tê cả da đầu, quả nhiên là lao quái vật. Dĩ nhiên thật còn sống, xem bước đi bình ổn bộ dạng thực lực không có lùi bước. Các ngươi không nên tới nơi này. Phùng Thi Ngũ thanh âm sắc khàn giọng, khiến người ta nghe rất không thoải mái. Ngươi đều lén lút chạy tới, chúng ta dựa vào cái gì không thể tới. Bắc Cung Tuyết lạnh lùng như cũ, xe kéo hàn khí bốc lên, tuyết lộc đào động vó trắng, chỉnh thể khí chàng mơ hồ có thế giằng co. Các ngươi không xứng. Phùng Thi Ngũ ung tùn một lời, sát phạt vô hạn. Ha ha, trên trăm năm không thấy. Này sẽ là của ngươi đáp lễ lao huynh đệ cấp bậc lễ nghĩa. Để cho ta rất thất vọng. Lâu Thập Bạch như trước như vậy không ấm không nóng. Phùng Thi Ngũ, ngươi quá lời. Ngươi không còn là năm đó ngươi, chúng ta cũng không lại là năm đó chúng ta. Nói chuyện trước, cho mình lưu lại điểm bộ mặt, cũng tương đương với cho mình lưu lại cái đường sống. Bắc Cung Tuyết đồng dạng làm ra đáp lại, chẳng qua là thanh âm rõ ràng lạnh rất nhiều. Ta còn là năm đó ta, các ngươi không còn là năm đó các ngươi. Nguyên do hôm nay nơi này. Các ngươi không xứng tới. Buồn cười. Không phải nhớ tới năm đó tình cũ, chỉ bằng ngươi bây giờ những lời này, ta có thể trở mặt với ngươi. Bắc Cung Tuyết ngữ khí rất lạnh rất cứng. Lời này đối với Ủng Tuyết Lâu đội ngũ mà nói chính là chiến tranh kèn lệnh, bọn họ lần lượt giữ lực, ánh mắt lạnh như băng toàn bộ quăng vào Phong Huyết Đường phương hướng. Muốn đánh nhau. Muốn đánh liền tới, chừng cái gì mắt. Đời trước là gà sao. Phùng Tử Tiếu khiêng cự đao rảo bước về phía trước, đứng tại đỉnh núi lớn tiếng gào thét, tuổi không lớn lắm. Khí chàng mười phần. Tới tới tới, sợ các ngươi hay sao? Vậy là ai? Quá cuồng ngạo. Đó không phải là cuồng ngạo, đó là muốn ăn đòn. Đó là Xích Chi Lao Lung Phong Huyết Đường tiểu thiếu gia, Phùng Tử Tiếu, nổi danh ác ôn. Đoàn người ở Mỹ, nhao nhao nhìn ra xa Phong Huyết Đường chiếm lĩnh đỉnh núi. Hắn chính là Phong Huyết Đường đường chủ lão tới có con trai bảo bối Phùng Tử Tiếu. Ủng Tuyết Lâu trong đội ngũ thiếu gia đi tới phía trước, lạnh lùng giằng co. Người đó. Phía trước cái kia. Nam không nam, nữ không nữ. Nhanh, một mình đấu. Phùng Tử Tiếu gào to. Muốn chết. Ủng Tuyết Lâu thiếu gia sắc mặt đột nhiên lạnh. Phong Huyết Đường, nơi này không phải là các ngươi Xích Chi Lao Lung, thả tôn trọng. Nhân Y Cốc đội ngũ toàn bộ đứng dậy, nhìn chằm chằm tập trung nơi xa Phong Huyết Đường đội ngũ. Đối phương lão tổ tông cũng dám đối với bọn họ cốc chủ bất kính. Không biết sống chết. Ác chiến hết sức căng thẳng, quần hùng mong đợi vừa khẩn trương. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quái dị vang lên. Kiệt kiệt, có ý tứ, Nhân Y Cốc, Ủng Tuyết Lâu, Phong Huyết Đường, ngự linh nhân trong thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại tông đại phái, các ngươi đây là muốn khai chiến. Có muốn hay không ta cho các ngươi làm phán quyết? Tại sâu trong rừng mưa, một đầu vàng rực gấu lớn đi ra hắc ám, dĩ nhiên miệng nói tiếng người, khiến người ta kinh dị. 5 mét chi cự, hùng tráng cuồng phóng, chói mắt kim huy uy áp bốn phía, 5 mét hình thể lại đi ra mảnh sơn hà chi thế. Tại sau lưng nó, dầm dạp đi ra thành ngàn trên trăm cự hùng. Mỗi đầu đều có 10 mét chi cự, to con như là chút giã tượng, hai mắt đỏ như máu, răng nanh ung tùm. Mấy trăm cự hùng hạo đãng về phía trước, đất rung núi chuyển, cổ mục đổ rạp, lá khô bay loạn, tràng diện thật sự là kinh người. Phía trước bầy yêu nhau nhau chạy trốn, sợ hãi tránh ra con đường. Chương 46, cục diện mất khống chế. Đây là cái gì vật chủng? Ta xem tộc quần kim hùng giống như đều so với đầu lĩnh kia cái đầu lớn. Người xem rõ ràng. Kia mấy trăm con kim hùng bốn chảo đều là màu đen, đầu cũng có màu đen văn lộ. Chỉ có dẫn đầu đầu kia kim hùng toàn thân kim sán, không có bất kỳ tạp mao. Hình thể tiểu gấp đôi, có thể thực lực tuyệt đối mạnh vài lần. Có ai nhận thức đầu này kim hùng? Chưa thấy qua, định là rừng mưa chỗ sâu nhất đại yêu, chưa bao giờ ở nhân gian xuất hiện. Thực lực mạnh không mạnh, xem đám kia linh yêu phản ứng sẽ biết. Đều là sợ hãi rút đi, không có một cái dám khiêu khích, dù cho kêu hai tiếng. Kim hùng mà xuất hiện mang cho hiện trường càng sâu rung động, nó đường hoàng đi tới một đỉnh núi, một cước đạp xuống, sơn thể loạn chiến, nó màu vàng rực đồng tử dĩ nhiên trực tiếp đối mặt Lâu Thập Bạch, rất có khiêu khích chi thế. Ha ha, có ý tứ, còn tới cái kim mao xuất sinh. Lâu Thập Bạch cười khẽ, chẳng qua là thanh âm khiến người ta không rét mà run. Hắn vừa mới đối với Bắc Cung Tuyết cùng Phùng Thi Ngũ khá lịch sự, là có đặc thù nguyên nhân. Nhưng đối với ngoại nhân hoặc là linh yêu, hắn cũng không tốt như vậy tính nhẫn mại cùng tính khí. Không đợi Kim Hùng mở miệng, mặt khác phương vị lại truyền đến thô cuồng gầm nhẹ, ngươi cuồng cái gì cuồng? Nơi này là Hắc Vân Vũ Lâm, không phải ngươi nhân ý cốc. Ầm ầm, ầm ầm, một tòa vài trăm mét đều núi cao dĩ nhiên theo quần sơn trong đi tới, cổ mục đổ rạp, bụi đất mù mịt, chấn được đại địa đều đang run rẩy. Núi, một tòa hóa thành cự yêu núi, một tòa thôn nạp thiên địa linh khí vô tận tuế nguyện núi. Đoàn người tại chỗ liền sôi trào, phía kia vị ngự linh nhân đội ngũ hốt hoảng rút lui. Vô số người đều đột nhiên xuất hiện tràng diện chấn động phải đầu váng mắt hoa, sơn yêu. Thật có đồ chơi này a. Hôm nay rốt cục khai nhãn giới. Ta rất tò mò, bên trong đến cùng bảo bối gì, dĩ nhiên đem các ngươi ba vị cho đưa tới. Lại là một đạo thanh âm truyền đến, một con toàn thân đỏ như lửa tiểu tức theo phương xa phóng lên trời, liệt diễm sôi trào, thiêu đỏ nửa bầu trời, hướng về nơi này để ép qua đây, khủng bố nhiệt độ cao để cho phương viên trong vòng hơn 10 dặm không khí độ ấm đều ở đây cấp tốc tăng vọt. Cành lá cây khô nướng mơ hồ đỏ lên. Chẳng lẽ cùng chủ tử các ngươi có liên quan? Thật ngồi vững tin tức này, có lẽ thiên hạ sẽ đại loạn. Hắc Vân Vũ Lâm sẽ không được theo như yên tĩnh. Một đầu uy nghiêm hai đầu hùng sư theo trong rừng mưa đi ra, thân cao mấy chục mét, như là tòa di động núi nhỏ, đi tới một mảnh sát phạt chi khí. Lần này, biển mây chung quanh linh yêu cùng ngự linh nhân đám thật khủng hoảng, bầu không khí trực tiếp hoắc loạn. Xem ra cục diện muốn đi gặp xấu nhất phương hướng diễn biến. Đại lượng linh yêu đều vừa lui lại lui, kinh sợ xuất hiện đại yêu. Làm linh yêu, chúng nó rõ ràng hơn kim hùng chờ trào động sát uy là đáng sợ dường nào. Không chỉ có ngự linh nhân chưa thấy qua chúng nó, tuyệt đại đa số linh yêu đều không thấy qua. Đây là từ đâu cái vực sâu, kia mảnh trong rừng rậm đi ra. Trang diện càng ngày càng hỗn loạn, bầu không khí càng ngày càng đè nén, ai cũng không nghĩ tới liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy quái thai. Không chỉ có thiên kiêu Lâu Thập Bạch tới rồi. Hắc Vân Vũ Lâm bên trong ẩn nút các bá chủ đều nhao nhao hiện thân. Chuyện của tôi. Nét. HTTP, chuyện nụ ạ toài. Nét. Hiển nhiên chúng nó vẫn luôn tại, một mực quan tâm. Trong biển mây, rốt cuộc là cái gì? Gào gừ. Kim Hùng ngửa mặt lên trời nộ khiếu, Vân Tước, Hùng Sư, Sơn Yêu, đều nở rộ sát uy. Bốn vị đại yêu cố ý hướng về Lâu Thập Bạch đám ba người thị uy, tuyên cáo nơi này là linh yêu thế giới, nơi này là vô tận rừng mưa thế giới. Các ngươi ngự linh nhân không được càng dở. Nhân y cốc chờ đội ngũ đều thoáng kiên kỵ, bỏ rơi giằng co, cảnh giác yêu bầy. Rất nhiều ngự linh nhân tự phát tập hợp đến một vùng, cảnh giác chung quanh linh yêu. Linh yêu khí thế vào giờ khắc này cấp tốc đạt đến đỉnh phong, vững vàng để lại ngự linh nhân đám. Huống chi vô số linh yêu đều hình thể to lớn, 10 mét mấy chục mét nhiều không kể xiết, đánh vào thị giác trên cũng vượt qua xa ngự linh nhân. Mấy vị này mới thật sự là linh yêu chi chủ, không uổng công ta tới một chuyến. Đánh. Đánh đánh đánh, mau mau đánh nhau. Sở Lục Giáp thì phấn khởi, trong mắt quay tròn loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Lâu Hồng Mị không để ý đến kịch biến tràn diện, mang theo Tô Y thiếu nữ cùng quái nhân đại cừu thẳng đến Mã Long nơi này vọt tới, theo ba cái phương vị thực thì bao vây tiêu diệt. Mã Long chính toàn bộ tinh thần quan tâm liên tiếp đến đây thần bí đại yêu, lại không có phát hiện nguy hiểm hàng lâm. Tại hắn cảnh giác thời gian, Lâu Hồng Mị đã hoàn thành vây quanh, từ đàng xa hối hả buồn tẩu mà đến. Chạy gấp tình thế trong rõ ràng mang theo sát khí. Cẩn thận! Trốn ở phía sau ta. Mã Long tay phải ken hoành đao, tay trái vô ý thức bảo vệ bên cạnh Cương Nghị. Có thể một thanh vươn ra đi, dĩ nhiên vung cái không gian, hắn quay đầu nhìn lại, gì, người đâu? Cương Nghị người đâu? Vừa mới chắc còn ở, thế nào đột nhiên biến mất? Ẩm! Đại Cưu chạy gấp rơi xuống đất, giẫm mặt đất ầm ầm, hắn bắp thịt toàn thân nhúc nhích, sát khí bức nhân, nhìn chừng chừng Mã Long. Cuốn đầy toàn thân xiềng xích hơi hơi rung rung, giống như là muốn áp chế không nổi, mơ hồ có bạo khởi hùng tàn tình thế. Lâu Hồng Mị cùng Tố Y thiếu nữ theo sát tới, có thể. Người đâu? Đã chạy đi đâu? Bọn họ giữ một đường sát khí vào thời khắc này ngạnh sinh sinh cho đình chỉ, chạy kia tiểu hoa nhi, cuối cùng là. Không có. Xem ta dễ khi dễ, muốn đánh cướp. Mã Long đứng tại cành trên, lạnh lùng quét mắt người tới. Trong tay trọng đao nắm chặt, nghiêng chỉ ra chỗ sai phía trước quái nhân đại cứu, chỉ có hắn cho Mã Long mang đến rất mãnh liệt mà cảm giác các bách. Có thể khẳng định, hắn không biết ba người này, vô duyên vô cớ vây quanh, tuyệt không phải người lương thiện. Bên cạnh ngươi hải tử đâu? Lâu Hồng Mị ra hiệu Tố Y thiếu nữ ly khai kiểm tra xung quanh. Cái gì hải tử? Mã Long nhìn một chút Lâu Hồng Mị, kinh diệm đối phương dung mạo khí chất, nhưng cũng chỉ là thoáng nhìn. Hải tử? Bọn họ lẽ nào hướng về phía Khương Nghị? Đi cùng với ngươi Nam Hải. Không biết ngươi đang nói cái gì, ta một mực này đứng. Mạnh miệng. Bắt. Hồng Y nữ lạnh quát, không với hắn nói nhảm. Đại Cưu như là chấp hành mệnh lệnh dã thú, một tiếng buồn bực hống, trước tiên rảo bước chạy tán loạn, toàn thân cuồng vũ, mỗi tồn bắp thịt đều ở đây nhúc nhích, bành trướng ra lực lượng kinh người. Trong tay xiềng xích giống như kinh lôi, ảo ảo, vặn vẹo ra quỷ dị góc độ, bạo kích Mã Long. Phong tỏa vị trí là đầu lâu. Hạ tử thủ. Hôn trướng. Xem ta dễ khi dễ. Mã Long nổi giận, hai chân giẫm kích cảnh, răng rắc, cảnh tại chỗ vỡ vụ. Hắn bay lên trời, chả mã đao trên không bổ chém, đánh ra đạo khí thế bảng bạc đao mang. Xiềng xích mũi nhọn điểm đánh lưỡi đao, tinh chuẩn chặn lại, keng, tia lửa văng gấp nơi, đinh thai nhức óc. Hai cỗ sắc bén lực lượng mạnh mẽ theo va chạm điểm bạo phát, phản chấn xiềng xích cùng chả mã đao. Xiềng xích thế công tại chỗ hoắc loạn, chả mã đao ngửa mặt lên trời mà lên. Cái gì? Đại Cưu không thể tưởng tượng nổi thế công của mình dĩ nhiên đỡ lấy. Mã Long lại trong sát na dựa thế dùng sức, về phía sau lăng không quay cuồng, suý không chạm mã đao nửa đường độ lệnh, theo hắn rơi xuống, bổ về phía trái phía sau Lâu Hồng Mị. Cái chán linh văn hàn mang ẩn hiện, lạnh thấu xương hàn chiều phá thể mà ra, trùng kích đao thể. Trong điện quang hỏa thạch giao phong, kinh như loạn lôi công phòng. Lâu Hồng Mị cũng hơi biến sắc, không nghĩ tới cái này xấu xí kẻ liều mạng lại không đơn giản. Phanh phanh phanh. Hóa a a. Đại Cưu trong sát na chạy gấp, bay lên trời, cường thế trở mình, nổ ngang xiềng xích cấp tốc khống chế, ở giữa không trung vặn vẹo trở mình, như là bạo nộ độc xà, xoay chuyển phương hướng hướng Mã Long công đi, xiềng xích tốc độ cực nhanh, đánh ra chói hai tiếng xé gió. Lâu Hồng Mị tại đồng thời khắc ngửa mặt lật nghiêng, hai tay đánh ra mặt đất, như là cái bánh quai trèo đánh xoay vòng rút lui. Nhanh chóng, khéo léo, càng có kinh người tính dai. Ầm ầm. Mã Long trọng đao chém vào mặt đất, bụi đất mù mịt, loạn thạch vang khắp nơi. Không có thể gây tổn thương cho đến Lâu Hồng Mị. Xiềng xích vào thời khắc này theo sát giết đến, chết, chết, buồn cười. Mã Long hùng rộng rãi thân thể lần nữa quay cuồng, cái đao chặn lại, trong hỗn loạn, lần nữa tinh chuẩn chặn đánh, ken tiếng đâm vang, xiềng xích hung hăng sụp ra. Thế công ngắn ngủi rồi lại gấp ác liệt, ba bên đồng thời cảnh giác. Mã Long lông mày rậm co rút, linh văn xuyên qua cái chán đai gấm dạng rỡ thiểm quang, hắn khơi dậy tức giận càng có chiến ý, trước mặt hai người tuyệt không đơn giản. Không như là phổ thông kẻ liều mạng. Đại Cưu cùng Lâu Hồng Mị trong lòng kinh ngạc càng nặng, người này nhìn như thô cùng xấu xí, chiến đấu dĩ nhiên nhanh chóng lại vững vàng, hiển nhiên chiến đấu kinh nghiệm phi thường phong phú. Đại Cưu lực lượng cường độ cùng với xiềng xích chất liệu đều là nhân ý cốc bên trong công nhận, dĩ nhiên liên tiếp tráng hán cùng kia chuôi chiến đao ngăn, không thể tưởng tượng nổi. Tố Y thiếu nữ vào lúc này vội vã gấp trở về, phát hiện hắn. Ở đâu? Lâu Hồng Mị cảnh giác Mã Long. Hướng biển mây nơi đó vọt. Cái gì? Lâu Hồng Mị cùng Mã Long đồng thời kinh hô, có thể là kinh ngạc đối phương phản ứng, không tự chủ nhìn một chút lẫn nhau. Biển mây? Chẳng phải là muốn chết? Mã Long cảnh giác lui hai bước, bước nhanh vọt tới phía trước đỉnh núi, hướng về phía trước trông về phía xa tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau thật đúng là thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy chính tại mật lâm thâm sự chạy tán loạn, cũng không quay đầu lại hướng thiên mã pho tượng nơi đó cùng sông. Hiện tại toàn trường đều ở đây kinh ngạc liên tiếp đến đây đại yêu, lại không có người nào chú ý tới hắn. Hán điên. Hiện tại biển mây phi thường không ổn định, Lâu Thập Bạch chờ mạnh hùng chính vận sức chờ phát động, đi vào chẳng phải tương đương với muốn chết. Khương Nghị đến cùng người nào? Mã Long vừa mới đè xuống không mấy ngày hoài nghi lần nữa xông lên đầu. Liên tiếp dị thường không thể thuận theo hắn không đi loạn tưởng. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Kia tình huống cụ thể bên trong đến bây giờ còn không xác định. Tố Y thiếu nữ do dự, ở trong đó tất nhiên hiểm cảnh mọc thành cụm, hơn nữa có ý nghĩa đặc thù, bằng không cốc chủ tuyệt sẽ không đích thân đến đây. Ta bây giờ có thể phi thường khẳng định, hắn cùng trong pho tượng mặt biển mây có liên quan. Lâu Hồng Mị trước còn có chần chờ, hiện tại thì phi thường khẳng định. Bằng không đứa bé kia không có khả năng ở nơi này đặc thù thời gian buồn bực ra đầu hướng nơi đó sông, trừ phi chắn sống. Đuổi hay không? Giá trị không đáng để mạo hiểm. Tiểu thư, kỳ thực. Ân. Đại Cưu khó có được nghĩ biểu đạt ý kiến. Có lời gì cứ nói. Cốc chủ tới rồi, các vị đại yêu đến đây. mở ra biển mây thời khắc chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm. Ta nhân y cốc đội ngũ nên tại không lâu sau liền lái vào, chúng ta trước thời hạn đi vào cũng không sao, mặc dù gặp nạn, đến tiếp sau cũng sẽ có tổ chức tiếp ứng. Đi. Lâu Hồng Mị đã quyết định, phi thường quả đoán, Đại Cưu theo sát phía sau. Tố y thiếu nữ trần chờ lại ba, cũng vọt vào rừng rậm hôn ám chỗ, thẳng đến biển mây. Bọn họ vốn liền thuộc về nhân y cốc trong thăm dò tiểu tổ, quanh năm bên ngoài thăm dò bí cảnh, mạo hiểm lòng tham đại. Mã Long Chính đang trần chờ có muốn hay không theo sau, có thể vừa thấy ba người kia phong tỏa Khương Nghị triển khai truy tung, tay phải lập tức nắm chặt trả mã đao, cánh tay gân xanh nổi lên, trần chờ nữa, sau cùng cắn răng một cái, theo cái khác phương vị đổi hướng Khương Nghị. Chương 47, tiêu diệt. Phát sinh ở nơi này mờ ám cũng không có gây nên những người khác mà quan tâm, rừng mưa dày đặc tươi tốt, phạm vi rộng lớn, rất tốt cho bọn hắn cung cấp che chở. Sở hữu ngự linh nhân cùng linh yêu ánh mắt đều trôi du tại Lâu Thập Bạch đám người và liên tiếp đến đại yêu nơi đó. Bầu không khí còn đang biến hóa, càng phát ngưng trọng. Ngự linh nhân đội ngũ đều liên tiếp nhìn về nơi xa trên không, hy vọng Lâu Thập Bạch chờ làm tỏ thái độ, uy hiếp yêu bầy. Nhưng ai biết Lâu Thập Bạch dĩ nhiên không để ý đến, tự nhiên rằng co Phùng Thi Ngũ cùng Bắc Cung Tuyết. Người ta ba người có thể tề tụ ở chỗ này, lý do ai cũng tin tưởng, không phải những thứ kia tiểu yêu thú nhỏ có thể phỏng đoán. Ta nâng cái đề nghị, mặc kệ bên trong là cái gì, liên quan đến bao nhiêu bí mật, nhưng tóm lại quyết không thể thuộc về ngoại nhân. Đối với chuyện này, người ta ba người ứng với phong xuống hiểm khích lúc trước, chung sức hợp tác. Phùng Thi Ngũ lạnh lùng không giảm, đối với ta mà nói, các ngươi đã là ngoại nhân. Ta tình nguyện đồ vật bên trong thuộc về ngoại nhân, cũng tốt hơn rơi xuống trong tay các ngươi. Không muốn quá phận. Bắc Cung Tuyết lạnh quát. Ta quá phận cũng là ngươi đám quá phận. Hơn 400 năm, các ngươi làm qua cái gì? Phùng Thi Ngũ. Ngươi là không phải biết chút ít cái gì. Lâu Thập Bạch hoài nghi xem kỹ Phùng Thi Ngũ. Ta chỉ nói một câu. Nàng còn sống, lại xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Các ngươi. Sợ sao? Lâu Thập Bạch cùng Bắc Cung Tuyết một trận trầm mặc, tựa hồ chọn chúng trong lòng cái nào đó nơi mẫn cảm. Này! Ba cái lao giả kia, nói thầm cái gì đây? Kim Hùng tựa hồ bất mãn không để ý, kêu gào Lâu Thập Bạch bọn họ, chỉ bằng vào ba người các ngươi người không phá nổi biển mây, ta không ngại hợp tác với các ngươi. Các ngươi thì sao? Đỏ như lửa tiểu tức hót vang, chúng ta tại Hắc Vân Vũ Lâm mấy đời sinh sôi nảy nở, cũng không có chú ý tới cái này bí cảnh tồn tại. Sự xuất hiện của nó phi thường đột nhiên, bên trong định là mai táng trọng bảo, cũng chú định sẽ không dễ dàng phá vỡ. Hùng sư uy nghiêm vai hùng, thật cùng chủ nhân các ngươi có liên quan, chỉ bằng vào các ngươi thật đúng là không phá nổi. Lâu Thập Bạch, Phùng Thi Ngũ, Bắc Cung Tuyết, ngươi ta song phương liên thủ, làm sao? Không làm sao? Từ lâu tới, lan đi đâu? Ta thiếu Trương gia thú phô giường của ta giường đặt chân mà, đừng cho ta chế tạo cơ hội. Lâu Thập Bạch lạnh quát, tựa hồ đột nhiên trở nên không nhịn được. Lâu Thập Bạch, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là thiên kiêu là có thể tại Hắc Vân Vũ Lâm cản trở. Thiên kiêu bảng là ngươi ngự linh nhân bảng đơn, theo ta linh yêu chút nào không quan hệ. Từ cổ chí kim, các ngươi cái gọi thiên kiêu ngự linh nhân trong có mấy cái dám can đảm xông xáo đại hoang rừng mưa. Hắc Vân Vũ Lâm mặc dù không coi là đại hoang cấp, nhưng cũng uy hiếp các ngươi không dám thâm nhập. Không phải là vì này bảo tàng, ta hôm nay cái thứ nhất ta ngươi. Kim Hùng đứng tại đỉnh núi đằng trước nhất, giằng co Lâu Thập Bạch, ngàn vạn kim sắc cự hùng đồng thời gào thét, tiếng như lôi quần, nổ vang quần sơn, rất có nhằm vào ngự linh nhân đội ngũ triển khai tàn sát tình thế, chấn được mọi người liên tiếp lui về phía sau. Trong bọn họ đa số người chưa từng thấy nhiều như vậy linh yêu, rất nhiều bình thường ác mộng tồn tại chỗ nào cũng có. Tiểu tước chờ đại yêu đồng dạng nổi giận, cho thể diện mà không cần. Ồn ào. Lâu Thập Bạch xung quanh mây máu kịch liệt cuồn cuộn. Cuồng ngạo. Kim Hùng ngửa mặt lên trời thét dài, tinh xảo thân thể dĩ nhiên bạo phát trăm trượng kim huy, chiếu sáng đỉnh núi, bỏng người ánh mắt, nó lại đạp nát đỉnh núi, xông lên trời, như là đầu kim sắc thiên lôi, chém đứt trên không, giết hướng Lâu Thập Bạch. Gào gừ. Hàng trăm hàng ngàn cự hùng tập thể thét dài, trang diện kinh người, là tộc trưởng chân thế. Siêu. Đỏ như lửa tiểu tức cùng song đầu kim sư, cùng với kia rất lớn núi quái, đều tại đây khắc chạy gấp ngút trời. Giết hướng Lâu Thập Bạch. Chúng nó muốn áp đè một cái Lâu Thập Bạch uy phong, tuyên cáo Hắc Vân Vũ Lâm quyền thống trị, để cho ngoại lai ngự linh nhân biết ai mới là nơi này chủ nhân. Liên yêu bầy đều nóng lòng muốn thử, chuẩn bị chấn giết ngự linh nhân, cho đoạt bảo cuộc chiến tới tràng khúc nhạc dạo diễn thử. Nhưng mà, Kim Hùng vừa mới vọt vào mảnh kia mây máu, dĩ nhiên kêu thảm ngửa mặt bay ngược. Một cái tắt tắt bay. Ai cũng không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Ẩm. Ngao. Ho ho. Kim Hùng rít gào đảo mắt biến thành kêu gào thảm thiết, chạy gấp biến thành bay ngược quay cuồng, đánh xoay vòng đường thẳng đánh phía bên cạnh đỉnh núi. Không chờ nổ nát núi cao, mây máu đột nhiên biến thành huyết sắc đại đạo, hối hả phô hướng Kim Hùng, tốc độ cực nhanh, vượt qua tầm mắt nhào bắt cực hạn, để cho vô số người ác hàn sợ hãi. Lâu Thập Bạch đạp huyết sắc đại đạo đảo mắt tới, xông về tung bay Kim Hùng. Ngươi! Kim Hùng sắc mặt kỳ biến, trước mắt hoảng sợ. Nho nhỏ rừng mưa, sao dám kể vai hạo hãn thiên địa, vô tri yêu vương há có thể tranh phong thiên bảng đại kiêu. Ta, thiên kiêu Lâu Thập Bạch, ban thưởng ngươi một chết. Lâu Thập Bạch một thanh méo ở Kim Hùng đầu, răng rắc, năm ngón tay phát lực, tại chỗ bóp nát thiên linh cái. Gấu đầu máu tươi phun, xương sọ rách từng thốn. Một cỗ khủng bố huyết sắc lực lượng theo Lâu Thập Bạch lòng bàn tay bạo ra, đánh vào vỡ vụn gấu đầu, sống sờ sờ đánh cái đâm xuyên. Kim Hùng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, dãy rủa thân thể mềm nhũn túi, đầy đầu máu tươi theo đi xuống chảy, nhiễm đỏ màu vàng rực da lông, rực rỡ kim quang cấp tốc cảm đạm, bước nhân sát phạt khí tức theo sinh cơ mà tiêu tán. Cứ như vậy ngắn ngủi sát na, chiến tranh kết thúc. Trong điện quang hỏa thạch, vô luận là ngự linh nhân vẫn là linh yêu bầy, đều không minh bạch phát sinh qua cái gì. Chạy như điên tới cự sơn mãnh liệt ngưng lại, cước bộ hỗn loạn, kém chút ngã sấp xuống. Hỏa tước, hai đầu sư tử, cùng với phía sau vận sức chờ phát động linh yêu đám toàn bộ hốt hoảng dừng lại, kinh hồn lui về phía sau, trợn mắt hốc mồm nhìn trên không phát sinh một màn, đầu ông loạn hưởng. Đồng cấp bất đồng cảnh chênh lệch, nhìn thấy không? Lâu Thập Bạch đem Kim Lang thi thể ném về Nhân Y Cốc nơi đó, mang về trong cốc, đem ra lông xử lý sạch. Nhân Y Cốc đội ngũ nhìn rơi xuống trước mặt Kim Hùng thi thể, ngẩn ra một chút, một luồng nhiệt lưu theo buồng tìm sông thẳng cái trán, phấn chấn. Gào gừ. Gấu bầy bạo động, bi phấn gào thét. Câm miệng. Lâu Thập Bạch một tiếng hừ lạnh, mấy trăm con cự hùng gào thét im bặt mà dừng, như là đột nhiên méo ở cái cổ con vịt, nhếch miệng, lại không tiếng, chúng nó hoảng sợ nhìn trên không mây máu, ai cũng không dám về phía trước. Hỏa tước chờ cấp tốc kéo ra khoảng cách an toàn, ánh mắt đang khiếp sợ trong lay động. Chúng nó có thể nói rừng mưa bá chủ, tuy rằng không thường ra hiện tại nhân loại thế giới, có thể sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ, bằng không có khả năng xưng bá này hạo hãn rừng mưa. Có thể kia Kim Hùng dĩ nhiên một cái đối mặt liền ngược chết. Hắc Vân Vũ Lâm còn có không có càng mạnh linh yêu. Có liền thỉnh đi ra, không có các ngươi liền đàng hoàng câm miệng. Lâu Thập Bạch lao đi trên tay vết máu, khinh thường cười lạnh sau một lần nữa ẩn vào quần quận mây máu trong. Giờ khắc này, toàn trường đều rơi vào độ sâu yên tĩnh, không nữa ai dám đi khiêu khích. Vô số ngự linh nhân cùng linh yêu đều cảm thụ được tự mình nhỏ bé, giống như hỏa tức cùng kim lang loại cấp bậc đó, đối với chúng nó mà nói chính là ác ngộng, dễ dàng nhìn giết, có thể tại Lâu Thập Bạch trong tay, một cái đối mặt liền chết không thể chết lại. Không chỉ có hỏa tức chúng nó chấn động, liền các nơi ngự linh nhân đều thật sâu kinh hãi, thật không nghĩ tới Lâu Thập Bạch. Mạnh như thế. Thiên tiêu tên vào giờ khắc này một lần nữa khắc vào não hải. Quá tàn bạo, một trưởng cho bóc chết. Đó chính là đứng tại thế giới đỉnh nam nhân. Vương Tử Mộ Thanh hơi hoảng hốt. Chờ một hồi mặc kệ phát sinh cái gì, vô luận như thế nào tách ra Nhân Y Cốc đội ngũ. Lâu Thập Bạch thích giết chóc thành tính, thì nộ vô thường, đừng kích nộ hắn. Thương Lôi Tông Tông chủ ra hiệu đội ngũ có cái chuẩn bị. Hắn trong lòng bây giờ cũng ở đây phạm sợ, trước đây chưa bao giờ thực sự tiếp xúc qua thiên tiêu, hôm nay rốt cục thấy, cũng triệt để sợ mất mật. Hắn có thể tinh tường cảm thụ được vừa mới đầu kia Kim Hùng thực lực, tuyệt đối một cái đầu ngón tay chơi chết tự mình, có thể tại Lâu Thập Bạch trước mặt. Không chịu được như thế một kích. Tô Minh Thành thì nội tâm lửa nóng, nam nhân như vậy mới là thiên tiêu, mới là thiên hạ kính nể người. Cũng dám tại rừng mưa núi hoang, tại linh yêu trong thế giới khai sắc giới, phần này cam đảm, thực lực như vậy, để cho hắn khuất phục lại mong đợi. Tương lai có một ngày, mình liệu có thể trở thành nhân vật như vậy. Phùng Thi Ngụ không có những người khác như vậy chấn động cùng hoảng hốt, cũng không để ý đến Lâu Thập Bạch bảo vệ thiên kiêu tên sát phạt, hắn chắp tay sau lưng từ trên cao cất bước hướng đi biển mây, như nỉ non, như hồi ức, hơn 400 năm, nàng vô duyên vô cớ ly khai hơn 400 năm, là sinh, là chết, đi đâu. Đen thức thường, đạo công rõ ràng, người nổi tiếng trong trắng. Bọn họ cũng đi rồi, phụ bồi nàng tiêu thất tại 400 năm trước, lại vô tung ảnh. Kia một đoạn phủ đầy bụi lịch sử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ ở đâu? Là sinh, là chết, ta. Một mực chờ đợi bọn họ trở về, dù cho chỉ là tin tức. Hơn 400 năm, bọn họ đi không minh bạch, đi chim không tin tức. Thẳng đến gần nhất, cho tới bây giờ, người ta ba người tề tụ, chủ nhân thanh âm lần nữa quanh quẩn, nàng đang kêu gọi, cũng là đang chờ đợi người ta. Lâu Thập Bạch cùng Bắc Cung Tuyết dừng ở Phùng Thi Ngũ hướng đi phía trước biển mây, rơi vào thiên mã pho tượng phía trước. So với trước lánh khốc hoặc lười biếng, bọn họ tương đối trầm mặc rất nhiều. Đen thức thường. Đạo công rõ ràng. Người nổi tiếng trong trắng. Tên quen thuộc kích thích phủ đầy bụi ký ức. Mặc kệ này hơn 400 năm tới mọi người cải biến bao nhiêu, năm đó đủ loại trải qua cuối cùng là nhất khắc cốt minh tâm. Phùng Thi Ngũ quay đầu lại nhìn một chút trên không huyết sắc tầng mây cùng hàn triều sương trắng, 400 năm bí mật có thể sẽ vào hôm nay làm chung kết. Trước mắt các ngươi biển mây là thất sinh thất sát tràng, 7 cái sinh nhân cấm địa 7 cái tử vong tuyệt lộ, lại xưng 14 yêu binh lô, phương hướng khác nhau bất đồng cảnh ngộ, bất đồng lựa chọn. Có thể hay không còn sống đi ra, xem chính các ngươi tạo hóa. Các ngươi chọn một, sống hay chết, tiếp thu thẩm phán. Thoại âm rơi xuống, hắn thẳng hướng đi cự hùng pho tượng dưới tuyệt đạo, một cái sâu thẳm hắc ám đường nhỏ, nối thẳng mênh mông vụ hải. Chương 48, thâm nhập biển mây. 14 yêu binh lô. Thất sinh thất sát tràng. Lâu Thập Bạch cùng Bắc Cung Tuyết kỳ quái tại sao mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Phùng Thi Ngũ từ đâu lấy được tin tức. Bất quá đang trầm mặc một lát sau, bọn họ vẫn là lần lượt xuất phát, phân biệt lựa chọn một cái pho tượng, hướng đi biển mây chỗ sâu. Đã Phùng Thi Ngũ cũng dám tuyển, bọn họ có nào lý do chần chờ. Lao Tổ Tông, chờ chúng ta một chút. Phùng Tử Tiếu đột nhiên tỉnh ngộ, mang theo đội ngũ vội vã nhằm phía trước. Đi đi đi, nhanh đuổi kịp. Nhân Y Cốc, Ủng Tuyết Lâu. Hai phương đội ngũ toàn bộ nhằm phía biển mây, đã chọn Lâu Thập Bạch cùng Bắc Cung Tuyết tiến vào phương hướng, nối gót bước tiến của bọn họ. Có ai cụ thể nghe rõ Phùng Thi Ngũ bọn họ nói chuyện sao? Giống như cái gì lựa chọn nhập khẩu? Cái gì sinh, cái gì giết? Lẽ nào 14 cái pho tượng đại biểu 14 cái bất đồng nhập khẩu? Đoàn người lần nữa sao động, nóng nảy muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nơi nào cũng không thiếu gan lớn người tích cực dẫn đầu, rất nhanh liền có người được chọn định rồi một cái phương hướng, xông vào biển mây. Tiêu thất. Một người tiến vào, hai người tiến vào, một đám người tiến vào, rất nhanh, cái khác ngự linh nhân cùng linh yêu đám nhau nhau mô phỏng, lựa chọn phương hướng khác nhau, xông vào biển mây. Có vào hay không? Chọn cái nào? Thương Lôi Tông cùng Hầu Gia phủ đội ngũ trao đổi ánh mắt sau, tụ tập lại lựa chọn ảnh phương hướng. Sau đó không lâu, biển mây xung quanh tập hợp số tiền ngự linh nhân cùng hơn vạn linh yêu lục tục đều xông vào biển mây, bên ngoài náo nhiệt hoàn cảnh tức khắc trở nên lạnh tanh. Chỉ có số người cực ít lưu tại chỗ, yên lặng quan tâm, không dám phụ cận. Sở Lục Giáp vẫn là như vậy khác loại, không có vội vã vọt vào biển mây, mà là đang Kim Hùng bị giết một khắc kia, nhanh như chớp vọt vào thâm thúy rừng rậm, chan chứa kích động, mặt đầy phấn khởi, dọc theo Kim Hùng đội ngũ đi tới dấu vết ngược chạy gấp. Hắn thân thể lấy đà, mượt mà như cầu, có thể tốc độ thật sự là khoa trương, như là trận gió núi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Đau khổ chờ đợi cơ hội a, Lục Gia ta tới rồi. Khương Nghị sớm tại Phùng Thi Ngũ đám người hành động trước, cái thứ nhất xông vào biển mây, hắn lựa chọn là đại biểu sinh tuyệt đường. Trong lồng ngực pho tượng càng ngày càng nóng, tựa hồ có loại thần bí chưa biết lực lượng tại thôi động hắn, chỉ dẫn hắn, lựa chọn nơi này, đi vào biển mây. Hắn xuyên qua sâu thẳm đường nhỏ, phía trước là trắng mịt mờ sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, yên tĩnh không tiếng động, làm người ta hoảng hốt. Nơi quái quỷ gì? Khương Nghị dẫn theo trọng truy, cảnh giác bốn phía, từng bước một đi rất chậm. Không biết qua bao lâu, trước mặt cảnh tượng đống nhiên rộng rãi, theo nồng đậm sương trắng biến thành rộng lớn rừng rậm. Mênh mông vô bờ lâm hải, lại lộ ra cổ quái, rất yên tĩnh, tinh thần kỳ. Liền một tia gió cũng không có, một chút động tĩnh cũng không có, ngoại trừ cây vẫn là cây, không có cái khác chim muông cá trùng chờ vật sống. Tĩnh mịch rừng cây, cổ lão đại thụ, bình tĩnh mà cô độc tồn tại. Khương Nghị kinh ngạc nhìn rừng mưa, cũng kinh ngạc nhìn mình. Không biết thời điểm, trong tay trọng truy cùng xích tay dĩ nhiên qua lại cậu mình. Nở rộ quang huy trong vắt mà nhu hòa, giống như sóng nước nộn nhạo, hướng về toàn thân lan tràn. Như là kiện trắng đen đan dệt quần áo, khoác ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra? Khương Nghị nâng nâng trọng truy, gảy đùa xích tay. Chúng nó trước đây vẫn luôn nở rộ quang hoa, chẳng qua là phi thường mịt mờ, mắt thường khó hiểu, hôm nay làm sao vậy? Đi rồi chuyến sương mù, toàn bộ kích hoạt rồi. Khương Nghị kỳ thực cũng không chú ý tới mình cái chán, vắng lặng thật lâu củ cải vào thời khắc này ẩn hiện ánh sáng đỏ. Khuyết tán ra từng cái huyết sắc văn lộ, hướng về mặt đầy lan tràn, như ẩn như hiện cũng không rõ ràng, mà lại bị Khương Nghị khuôn mặt dơ bẩn cho đắp lại, không có gây nên sự chú ý của chính hắn. Tới đều tới, sợ cái chim. Khương Nghị, sải bước về phía trước, đi lên. Khương Nghị cho mình khuyến khích, dẫn theo trọng truy, đi vào rừng mưa. Cứ việc khí thế rất đủ, vừa ý trong lúc vô tình nhắc tới cuống họng, tĩnh mịch hoàn cảnh để cho hắn không tự chủ được tâm khẩn. Cánh rừng rậm này phảng phất tồn tại rất xa xưa tuế nguyệt. Mỗi cây đại thụ đều hùng vĩ che trời, 3-5 mét trắng kiện, thương tang cổ lão, tán cây tươi tốt như núi, trăm nghìn nhánh cây buông xuống sai, thô to thân dễ chống đỡ mặt đất, như là từng đầu mã mãng. Khương Nghị theo sơn thôn đi vào rừng rậm trở lại nơi này, dọc theo đường đi thấy qua vô số hình thù kỳ quái đại thụ, nhưng rất hiếm thấy đến khổng lồ như vậy cổ thụ, từng cây như là làm núi nhỏ. Bất quá đi tới, Khương Nghị cảm giác không được bình thường. Hắn đứng ở một khỏa lệnh xoay trước đại thụ, chằm chằm nhìn nó, cây này. Tăng thể diện. Trước mặt đại thụ dĩ nhiên dài ánh mắt, mũi cùng miệng nhô ra. Mới nhìn, như là cây già thành tinh, nhắm mắt câm miệng đang ngủ say. Lại nhìn những thứ khác đại thụ, dường như đều có tình huống tương tự, chẳng qua có rõ ràng có không rõ ràng. Khương Nghị tìm tương đối vị trí thích hợp phóng nhãn chung quanh, càng xem càng cảm thấy sở hữu đại thụ đều có mặt. Thật hay giả? Chẳng lẽ đều thành tinh đi? Uy, ngươi tốt, ta đi ngang qua. Có thể nghe ta nói chuyện sao? Ta trước nói rõ rõ ràng, ta không có ác ý. Khương Nghị cẩn thận đâm đâm trước mặt đại thụ mũi miệng. Hoàn hảo, không phản ứng, không phải thật muốn mệnh. Khương Nghị tiếp tục đi về phía trước, mà hắn không chú ý là, phàm là đi qua địa phương, những kia vắng lặng cổ thụ đều chậm rãi mở mắt ra, cành cây đong đưa, dễ dàng khẽ nâng, tựa hồ đang hoạt động thân thể. Sống. Thật sống. Trong không khí dày đặc lên từng trận không khí quỷ quái. Sau đó không lâu, Khương Nghị lần nữa phát hiện kỳ quái cảnh tượng, rừng mưa chỗ sâu nhất có một số buông xuống cành cây qua lại xoắn xuýt cùng một chỗ, dĩ nhiên hình thành từng cái một cự thú hình thái, như là chút chạc cây cố ý tạo thành sừng sững mãnh thú, an tĩnh ghé vào rừng cây hôn ám chỗ. Khương Nghị đụng một cái, vẫn là không có động tĩnh, cười ở chúng nó trên lưng, cũng không phản ứng. Có ai không? Nơi này có người ở đây không? Khương Nghị dẫn theo trọng truy, không ngừng đi về phía trước, cũng không biết đi rồi nhiều ít dặm, ly khai rừng mưa, phía trước xuất hiện mảnh sa mạc hoang mạc, đầy đất đá vụn, tử khí thâm trầm, không khí khô, mang theo vài phần ấm lãnh. Đồng dạng không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có cái gì sinh vật. Lại đi đến chỗ sâu sau, cũng kỳ quái phát hiện đặc biệt hiện tượng. Có một số đá vụn tại sa mạc trong phô thành cự nhân đường nét, có một số đá vụn phô thành mánh thu tư thái, hình như là có người nhàn rỗi vô vị, tại sa mạc trong dùng đá vụn vẽ tranh, tạo thành một vài bức đặc biệt mà đồ sộ nhân thú hình thái, còn có chút cồn cắt hiện ra quái vật đường nét. Có người hay không, ta không có ác ý. Khương Nghị âm thanh ở trên không khoáng mà sa mạc trong phiêu đãng, chuyến ra cực xa, lại trùng quy không có trả lời. Tiếp tục đi về phía trước, Khương Nghị chạy qua răng khắp nơi sông bãi, xuyên qua khốc nhiệt sa mạc. Đi vào cuồng phong gào thét thạch lâm, còn đi qua một mảnh trắng xóa quái địa phương, sau cùng đi vào một mảnh màu mỡ tươi mát thảo nguyên. Cùng nhau đi tới, thấy qua rất nhiều kỳ cảnh, duy nhất không có phát hiện sống người hoặc thú. Hắn chính mình cũng không biết tự mình đi rồi bao xa, đi rồi bao lâu. Nơi quái quỷ gì? Bên ngoài nhìn cực kỳ doa người, vào được thế nào không điểm động tĩnh. Khương Nghị đi mệt, ngửa đầu ngã vào mềm mại trên thảo nguyên, nhìn bầu trời xanh thẳm ngây người. Hắn ở chỗ này đi nhàn nhã tự tại. Thậm chí là phiền muộn vô vị. Có thể những thứ kia liên tiếp xông vào biển mây hơn nghìn ngự linh nhân cùng hơn vạn linh yêu lại gặp hại, rơi vào khủng hoảng vô tận cùng tai nạn trong, tử thương thảm trọng. Chương 49, mở ra sát trường. Một đám ngự linh nhân xông vào sát chi huyễn cảnh, lọt vào trong tầm mắt là mảnh trắng xóa biển xương, các loại thi hài xương khô rậm rạp chồng chất trên mặt đất, như là cánh đồng tuyết vô biên vô hạn, đa số đều là xương bể, tán loạn đắp lên mặt đất, cũng có rất nhiều hoàn chỉnh khung xương, nhỏ đến 3-5 mét. Lớn đến mấy chục mét, nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất xuyên qua vụ hải sau đi vào địa ngục. Một cỗ lạnh lẽo theo trái tim tất cả mọi người trong ổ siêu siêu bên ngoài bốc lên. Huyễn cảnh. Lẽ nào tất cả đều là ảo giác? Bọn họ bùn bùn rút ra mặt mình, rút ra hai mắt ứa ra kim tinh. Có người còn nhặt lên khối xương bể cắm vào cổ tay của mình, kết quả là máu tươi chảy tràn lan, đau được nhe răng niết miệng. Còn có người ngồi xếp bằng minh tưởng, nỗ lực xua tan trước mắt huyễn cảnh. Phàm là tuyển định cái này sát trường, đều là tự tin có thể chống đỡ bộ phận huyễn cảnh. Thế nhưng, một phen dưới sự nỗ lực tới, cảnh tượng trước mắt không có bất kỳ thay đổi nào. Thiên là hôn ám, biển xương là trắng bệnh, tựa hồ có tùm sát khí ở trong thiên địa dày đặc, khiến người ta không rét mà run, từng trận hoảng sợ quấn quanh bọn họ, toàn thân đều ở đây rét run. Sợ cái gì? Cùng nhau đi vào trong sông. Một cái anh tuấn nam nhân giống to hơn, kéo ra cái trán gai gấm, lộ ra lắc đắc kim điểm linh văn. Khí thế của hắn đại biến, anh vũ phi phàm. Linh văn rạng rỡ, linh thuật kích phát, trường kiếm trong tay đều ẩn hiện kim quang. Nơi xa bằng hữu đều tụ qua đây, cùng nhau hành động, nhiều phần bảo đảm. Nói không chừng trong biển xương chôn bảo tàng, cùng nhau thăm dò, sau cùng cùng phân. Cái khác ngự linh nhân nhao nhao gạt đai gấm, lộ ra tự mình kiêu ngạo linh văn. Bọn họ qua lại gọi, bắt chuyện cái khác phương vị lục tục đi tới cá thể hoặc đội ngũ. Có vài người dựa vào qua đây, theo chân bọn họ tổ đội. Có vài người tự mình kéo bè kéo cánh tụ thành đoàn, tập nham đội ngũ rất nhanh hình thành hơn 10 chi tiểu tổ theo phương hướng khác nhau thâm nhập biển xương, có ngự linh nhân đội ngũ, cũng có linh yêu xây dựng đội ngũ. Giang giác, giang giác, Bọn họ đạp xương đống, thong thả về phía trước, chẳng qua là hài cốt tại dưới chân vỡ vụn âm thanh nghe khiến người ta toàn thân khó chịu, những thứ này hài cốt nên tuổi tác xa xưa, rất giòn, một đạp liền vỡ. Có một số linh yêu ngao. Ho ho xông quá nhanh, còn giấy lên từng trận cốt phấn, càng lộ rõ khủng bố. Càng ngày càng nhiều ngự linh nhân cùng linh yêu đội ngũ thâm nhập biển xương, lấy can đảm, chống dũng khí. Đến tiếp sau còn không đoạn có người xuyên qua xương mù đi vào nơi này, không có chỗ nào mà không phải là bị trước mắt tràng diện kinh đến, có người muốn xoay người ly khai, vừa vặn sau xương mù đã không thấy, bọn họ chỉ có thể kiên trì đi vào trong. Tĩnh. Tĩnh tâm hoảng. Tĩnh. Tĩnh tâm lạnh. Rất nhiều đội ngũ đi càng ngày càng chậm, vô luận thực lực mạnh yếu, đều bị thân ở hoàn cảnh kích thích hoảng sợ. Ngược lại tờ mờ có điểm âm thanh A. Đùa ta đây. Một người thẹn quá thành giận, một quyền nổ nát trước mặt khô lâu. Ao ào, 10 mét chi cự khô lâu tức khắc rời rạc, cốt phấn phi dương, xương bể loạn bắn tung tóe. Có thể vào thời khắc này. Biển xương thức tỉnh. Hống. Một tiếng khiến người ta tê cả da đầu kêu to tại phía trước vang lên. Một cao hơn 5 mét giữ tợn khô lâu xương tại trong biển xương rẽ rủa bỏ ra, như là cá nhân, vừa giống như cái hầu tử, khô lâu thảm bại, khuôn mặt giữ tợn. Ta dọn cái ma ơi, người nọ một cái giật mình, kém chút quỷ trên mặt đất. Hống. Kia khô lâu bỏ ra biển xương, vừa nhảy 10 mét, nhảy một cái mấy chục mét, hướng người này bổ nhào qua đây. Không thể nào, ta đùa giỡn. Người nọ liền lăn một vòng quay đầu chạy trốn, quá dọa người. Nhưng mà kia khô lâu tốc độ cực nhanh, đạp nát vô số hài cốt. Chạy gấp tới, một quyền đánh phía người kia đầu. Mau tránh ra. Bạn bè giống to hơn, thế nhưng lời còn chưa dứt, kia khô lâu một quyền liền đem người nọ đánh bay, đánh về phía giữa không trung, máu tươi như mưa. Hống. Khô lâu giống to, phát tiết phẫn nộ, chỗ trống hốc mắt buốc lên minh hỏa, nhắm ngay cái khác ngự linh nhân triển khai tấn công mạnh, nơi đó tức khắc người ngã ngựa đổ, loạn thành một đoàn. Cùng tiến lên, cùng nhau đánh. Đoàn người kinh hô, kích phát linh thuật triển khai chặn đánh. Có thể kịch biến xa không phải như vậy. Ngao. Ho ho. Một đầu xương khô cự mãng đảo loạn biển xương, lao ra nồng đậm mảnh xương, có ít nhất 40, 50 mét, bộ phận địa phương còn phủ xanh mơn mởn lân giáp, bộ dạng thật sự là xấu xí. Một đám trâu hoang lao ra biển xương, chúng nó đồng dạng tất cả đều là khô lâu, cốt cách hùng tráng, đạp nát thật dày xương đống, vung lên cốt phấn, hướng về đoàn người khởi xướng tấn công mạnh, giẫm mặt đất đều đang run rẩy. Một con toàn thân treo đầy thịt nát cự điểu đụng nát mặt đất xương đống, nhằm phía trên không, vãi rơi đầy trời xương máu. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉnh phiến biển xương bạo động, ngàn vạn khô lâu theo lòng đất thức tỉnh, giấy lên đầy trời xương bể, giết hướng người xâm nhập. Ai tờ mở để cho ngươi hống? Đoàn người kêu gào thảm thiết, nhao nhao tức giận mắng trước cái tên kia. Đối mặt mất khống chế tràng diện, đối mặt bốn phương tám hướng khô lâu, bọn họ sợ đến toàn thân lạnh cả người, tứ tán trốn tránh. Sống nửa đời người. Thật không có thấy qua loại tràng diện này, quá dọa người. Có cường giả kiêu ngạo gào thét, chính diện đón đánh, kết quả bị đáng sợ khô lâu đánh máu thịt bé bét, thành huyết hổ lô lăn trên đất, được không thê thảm. Có người kiên cường một cái nhắc tới ảo giác, không tin thấy hết thảy, kết quả bị khô lâu nuốt sống. Tràng diện hoảng sợ hỗn loạn, tàn khốc bạo động. Tiên tĩnh biển xương rơi vào sôi trào gào thét cùng kêu gào thảm thiết trong, xương bể kích dương, bóng người tung bay, linh yêu kêu gào thảm thiết, càng có cốt phấn đầy trời huyền chuyển. Những thứ khác trong hoàn cảnh, theo ngự linh nhân đội ngũ cùng linh yêu không ngừng thâm nhập, lần lượt thức tỉnh vắng lặng thế giới. Có khủng bố đao cương kiếm cương phô thiên cái địa quét ngang, cương khí ngút trời, giống như cơn lốc quét ngang bát phương, tràng diện to lớn nóng nảy, từng cái một ngự linh nhân bị cuốn về phía trên không, tại dày đặc sắc bén cương khí trong bị sụp đổ, máu vại thiên địa. Trời cung đất, biến thành cối xay thịt. Vô số người tuyệt vọng kêu gào thảm thiết, đại lượng linh yêu hốt hoảng chạy trốn. Có khủng bố ngộng cảnh tập kích chúng sinh. Đại lượng ngự linh nhân tại trong hoảng hốt mất khống chế, tại khóc lóc trong tự mình tái quyết, càng có linh yêu bị mộng cảnh khống chế, hướng đồng bạn hướng ngự linh nhân đội ngũ khởi xướng tấn công mạnh. Một loại vắng lặng ai niệm, một loại quỷ dị sát phạt. Có cắt vàng nóng bỏng, không gian vật mèo, đáng sợ nhiệt độ cao thiêu nướng đại địa, như dung luyện tại dung luyện sông vào ngự linh nhân cùng yêu thú, vô biên vô tận cắt vàng, càng ngày càng nồng nhiệt trên không, để cho rơi vào trong đó người cùng yêu đều ở đây kêu thảm thiết, rơi vào thật sâu tuyệt vọng. Có vực trường trong mặt đất đổ nát, vô số vết nứt hướng mạng nhện lan tràn, sẽ rách ra từng mảng khe lớn khe hở, thôn phệ người xâm nhập, có vực trường trong rừng mưa phục sinh, dài mặt người thụ quái múa động cành cây, bốn phương tám hướng không khác biệt quét ngang, các loại. Bảy đại sát trường bảy đại sinh tràng, tuyệt vọng sát trường, sinh linh cấm khu, riêng phần mình lấy bất đồng phương thức hủy diệt rơi vào trong đó ngự linh nhân cùng linh yêu, vô luận ngươi thực lực mạnh yếu, vô luận ngươi trí tuệ làm sao, đều tại đây khắc đối mặt tử vong khảo nghiệm. máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể trải rộng các nơi. Chẳng qua là ai cũng chưa từng chú ý, sở hữu vại rơi máu tươi đều quỷ dị thẩm thấu mặt đất, thấm xuống dưới đất, rất sâu rất sâu. Hội tụ tụ tập máu tươi như là từng cái rất nhỏ huyết quản, tại thâm thúy hắc ám lòng đất lan tràn. Thần bí này đại địa tại thôn vệ máu tươi của bọn họ. Các ngươi là nhân y cốc đệ tử. Mã Long tại bạo loạn trong rừng rậm cất bước chạy gấp, thế như mãnh hổ, múa đao chém vào bốn phương tám hướng vồ giết tới ồ ồ cành cây. Những thứ này cây dĩ nhiên thành tinh. Nhân y cốc. Lâu Hồng Mị. Ngươi cùng đứa bé kia quan hệ thế nào? Lâu Hồng Mị chính cùng đại cưu liên thủ, một bên ứng phó hỗn loạn đáng sợ cành cây, một bên hướng Mã Long dựa vào, nỗ lực thừa dịp loạn đem chế phục. Tìm không được Khương Nghị trước hết bắt lại hắn, đến lúc đó sẽ đi áp chế. Người này tài cán vì Khương Nghị xông vào biển mây, quan hệ tất nhiên không giống bình thường. Đến mức Tô Y thiếu nữ, đã chết thảm tại thụ quái tập kích dưới, bị hơn 10 đầu cành cây đâm xuyên thân thể, sẽ chết tại bọn họ mí mắt. Mã Long lần nữa kinh hãi, kia tiểu hoa nhi đến cùng người nào? Dĩ nhiên sẽ phải chịu nhân y cốc truy sát. Một cái hoàng hốt, phía sau cành mưa trong đám đột nhiên xông ra cái cự quái, tất cả đều là do cành cây bệnh mà thành, như là đầu cự lang, đạp động mặt đất ầm ầm, đụng nát vô số cành cây, nó oanh oanh ầm ầm giết tới, giấy lên cuồng phong, một chảo quét bay Mã Long. Phúc! Mã Long sau lưng máu thịt bé bét, tung bay ra hơn 10 mét, ngực bụng quay cuồng, máu tươi nghịch miệng phun ra. Siêu siêu siêu! Phía trước tức khắc nhào tới hơn 10 đầu cành cây, mỗi đầu đều có cánh tay to lớn, như là buôn tẩu cự mãng, vừa tựa như nổ bắn trường tiễn, phong tỏa Mã Long, tốc độ cực nhanh. Tránh cũng không thể tránh. Mã Long chiến uy cuồng bạo, cái trán linh văn hướng cực hạn nở rộ, rực rỡ hàn băng như là bộ quần áo bao trùm toàn thân. Vô lực né tránh, chỉ có thể phòng ngự. Trong nháy mắt hơn 10 đầu cành cây toàn bộ trúng đích. Giang giác, vừa mới ký kết băng tinh quần áo tại chỗ vỡ vụn, cành cây toàn bộ đánh vào thân thể của hắn. Da thịt xé rách, máu tươi bay tán loạn. Mã Long hoa tiếng phun ra máu tươi, như là cái huyết nhân đánh về phía mặt đất, cuồng liệt trùng kích lực để cho hắn liên tục quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Chiến trường bạo loạn, một khi sai lầm, tử vong hàng lâm. Theo sát phía sau, càng nhiều hơn cành cây theo cái khác phương vị nhào tới, có từ trên cao oanh kích, có quét ngang mặt đất, như là bay nhanh dã thú, cuốn lên đá vụn cùng bụi bặm. Mã Long trong lòng lộ bộ dưới, xong. Một màn này liền Lâu Hồng Mị cùng Đại Cưu đều nhìn kinh hãi. Vội vàng tụ tinh thần bắt đầu phản kháng. Nghìn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Mã Long trước mặt, bắt lại cái cổ phóng lên trời, thân ảnh như là tung bay thải điệp, tại bay lên không trong quá trình dĩ nhiên liên tục 3 lần xoay chuyển phương vị, hiểm chi lại hiểm tách ra sở hữu cành cây. Người là ai? Mã Long kinh hồn khó định, toàn thân mồ hôi lạnh. Trước kia gần như vạn tiễn xuyên thân chàng cảnh thực sự đủ sức lực. Ngươi bảo vệ hắn một đường, ta cứu ngươi một mạng, huề nhau. Tiểu hồng áo thiếp thân áo khoác Thanh Xuân Dương giật lại mang quyến rũ, thiếu nữ Nguyệt Linh lung hướng Mã Long nghịch ngậm nháy mắt cái mắt. Ai? Lại là Khương Nghị. Cẩn thận. Nguyệt Linh lung một cước giẫm mở Mã Long, tự mình lăng không tung bay, đúng vào thời khắc này, ba cái tráng kiện cảnh cây đánh phía bọn họ vừa mới lưu lại vị trí. Oanh tiếng nổ, tán cây gỗ vụn tung tóe. Mã Long theo tán cây rơi xuống, giữa không trung vững vàng khống chế thân hình, múa động chạm mã đao bổ ra đầy trời đao cương, chém nát vô số cảnh cây sau tầng tầng lớp lớp trên mặt đất. Mà trước đáng sợ cự quái chính phong tỏa Lâu Hồng Mị cùng Đại Cưu cuồng công không thôi. Thật không nghĩ tới nhân ý quốc người lại muốn tìm hắn. Nguyệt Linh lung khéo léo rơi xuống, không bị thương chút nào. Người là ai? Khương Nghị ở đâu? Mã Long cũng không nàng nhẹ nhàng như vậy, hiện tại máu me khắp người, vết thương chồng chất.